Chương 335, ngươi còn có những nhân tuyển khác. Chương 335, ngươi còn có những nhân tuyển khác. Liên quan tới lá dụng về tội sự tình, trong trường học chấn động một thời, danh tiếng trong lúc nhất thời lấn át cao lãnh giáo Hoa Thoát Đơn sự tình. Dù vậy, vẫn như cũ không cách nào cải biến Lạc Giã bắt đầu từ ngày mai muốn liên tục thượng Tam Thiên đẩy khóa sự thật. Hắn nằm trên ghế salon, thở dài, nói: "Học tỷ, ngươi nếu là không tới, ta đoán chừng ngay cả lầu dạy học đều không ra được. Ai bảo ngươi tại trong diễn đàn nói như vậy? Đây còn không phải là có người nghi ngờ học tỷ ánh mắt nha." Nghe vậy, Tô Bạch Trúc cũng không nói gì thêm, mà là từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm. Chỉ là một trận đơn giản cơm trưa mà thôi, cũng không phong phú, bất quá vẫn như cũng là tú sắc khả san. Bàn ăn bên trên, Tần Ngọc Văn chăm chú đánh giá Lạc Giã, ánh mắt quái dị vô cùng, tràn ngập tò mò. Lạc Giã bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên, hắn nhìn về phía Tần Ngọc Văn, hỏi: "Tần học tỷ, ngươi như thế nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Ngươi thật là thanh xuân vẫn còn tiếp tục tác giả. Như thế ngọt ngào yêu đương cố sự, lại là một cái sinh viên năm thứ nhất viết ra. Muốn viết ra tốt đẹp như thế cố sự, tối thiểu nhất cũng muốn có được hùng hậu kinh nghiệm đi. Một cái sinh viên năm thứ nhất, có thể có bao nhiêu yêu đương kinh lịch?" Đột nhiên, Tần Ngọc Văn phản ứng lại, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Trong tiểu thuyết nhân vật nữ chính, cùng Trúc Trúc căn bản chính là trong một cái mô hình khắc ra, mà tiểu thuyết nam nữ chủ yêu đương kinh lịch, cùng bên người hai người này cơ hồ là giống nhau như lúc. Tiểu tử này, hơn phân nửa là tại viết tự truyện. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Tần Ngọc Văn niết miệng, vẫn như cũ cảm thấy có chút khó có thể tin. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Vừa nghĩ tới bên người cái này nhìn không có gì đầu óc, cả ngày vây quanh Trúc Trúc chuyển tiểu nam sinh, lại là lừng lẫy nổi danh đại tác người, nàng đã cảm thấy rất thần kỳ. Đúng vậy a, ta cũng không có nghĩ qua, chuyện xưa của mình sẽ bị nhiều người như vậy chú ý. Lạc Giã nhẹ gật đầu, có chút không tốt lắm ý tứ nói ra, không chỉ có như thế, ta trò chơi cũng rất lợi hại, trước mấy cái trận đấu mùa giải tại trò chơi vòng rất nổi danh đâu, bất quá bây giờ ẩn lui, đoán chừng không có người biết ta. Vị kia từng tại ăn gà trong vòng luận quần, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật vô địch chiến thần, lá dụng bể tội, bây giờ đã mai danh nhận tích một đoạn thời gian rất dài. Bất quá, đó cũng không phải nói Lạc Giã không chơi game, chỉ bất quá hắn đánh không lên cấp cao cục. Ngẫu nhiên tại cấp thấp cục xuất hiện lá dụng bể tội cái này ID, những người khác tưởng rằng giả mạo, dù sao đẳng cấp quá thấp. Bởi vì quá lâu không có chơi nguyên nhân, hắn cũng chỉ có thể tại thấp đẳng cấp ngược hành hạ người mới, tại cấp cao trong cục, hắn không phải những cái kia người mới cao thủ đối thủ. Nói đến, ăn gà loại trò chơi cùng 5v5 đối kháng loại trò chơi phổ cập trình độ càng ngày càng cao, theo đại lượng người chơi tràn vào, các loại trò chơi thiên tài hoành không xuất thế, số lượng so đã từng nhiều gấp bội. Giống Lạc Giã loại này lao nhân, đã là hậu. Đương nhiên, nếu như hắn mỗi ngày nhín chút thời gian chơi một hồi, trở lại mình thời đỉnh cao thực lực, cũng là có thể cùng các đại lộ nhân vương dẫn chương trình, thậm chí là chức nghiệp phân cao thấp. Chỉ bất quá bây giờ hắn trọng tâm đều đặt ở địa phương khác. Nhìn trước mắt tiên nữ học tỷ, Lạc Giã cảm thấy mình thấy thế nào đều nhìn không đủ. "Ăn cơm, đừng nhìn ta." Tô Bạch Trúc từ tốn nói. "Nha." Lạc Giã túi đầu yên lặng ăn cơm. Hắn còn muốn nhìn học tỷ ăn với cơm đâu. Một bên Tần Ngọc Văn mặt mũi tràn đầy im lặng. Nếu như không phải là bởi vì Trúc Trúc trù nghệ thật sự là làm nàng khó mà cự tuyệt, nàng đã sớm không ở nơi này làm kỳ đà cắn mũi. Nhưng là không có cách, người vì tiền mà chết, Tần Ngọc Văn làm thức ăn vong. Hai người kia, một cái máy tính ngành nghề lừng lẫy nổi danh tài nữ, một cái khác là nổi danh tiểu thuyết tác giả. Mà nàng Tần Ngọc Văn, hoa quốc Mỹ thực ra, nếm tận thiên hạ chân bị. Nhưng, Ngọc Văn lập nghiệp chưa nữa, mà ngã tại Tô Bạch Trúc nhà. Nghĩ tới đây, Tần Ngọc Văn vừa ăn cơm, một bên lộ ra đắc ý biểu lộ. Nàng như thế tài hoa, chưa chắc không thể trở thành nổi danh tiểu thuyết gia. "Tiểu học đệ, ta cũng muốn viết tiểu thuyết." Nghe vậy, Lạc Giã kinh ngạc nói, "A, có thể a, ngươi đi cả chua đăng ký một cái tác giả tài khoản, liền có thể phát biểu. Đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Vậy ta thử một chút." Tần Ngọc Văn trở lại trong phòng của mình, mở ra mình laptop. Kỳ thật, nàng một mực có một cái trở thành tiểu thuyết gia mộng tưởng, nhưng là một mực dừng lại tại nghĩ giai đoạn. Bây giờ phát hiện bên cạnh mình liền có một cái đại tác người, nàng rốt cục cũng có bày ra hành động xúc động. Nàng căn cứ Lạc Giã, tìm được cả chua bình đài, sau đó đăng ký mình tác giả tài khoản, sáng tạo thư tịch, chuẩn bị gõ chữ. Chương 1. 10 phút sau, Tần Ngọc Văn sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Lên tên là gì tốt đâu? Thư tịch danh tự nàng đều còn không có lên, chỉ có một chuỗi chữ số, là nàng loạn đả, giới thiệu vắn tắt nàng cũng là tùy tiện biết. Tác giả bút danh, ta Hùng Đại, ngươi tùy ý hệ thống thông tri, ngài bút danh xét duyệt không thông qua, mời một lần nữa đưa vào ngài bút danh. Tần Ngọc Văn. Cái gì thứ đổ nát, không biết. Tần Ngọc Văn đóng lại mình máy tính, nằm ở trên giường ngủ ngon đi. Ngày mai lại biết. Sát bách, Lạc Giã ngay tại rửa chén. Đúng rồi học tỷ, giống như rất lâu không nhìn thấy Lý Na lão sư. Sát thực thật lâu không có nhìn thấy nàng. Tô Bạch Trúc cũng là lộ ra thần sắc suy tư. Từ khi Cố Minh Hiên về Giang Thành một lần, triệt để đem Lý Na cự tuyệt về sau, cái này đường phố mắng cũng rất ít xuất hiện. Chẳng lẽ là thương tâm quá độ? Tô Bạch Trúc móc ra điện thoại, tại Lục Phao Phao phía trên cho Lý Na phát một cái tin. Cái sau rất nhanh liền hồi phục chính mình. Lý Na, thế nào? Yêu ăn lẩu, Lý Na lão sư, rất lâu không thấy được người. Lý Na, ta đang nghỉ phép giải sầu. Yêu ăn lẩu, giải sầu. Lý Na, ân, ta bỏ một tháng giả, tháng sau sẽ trở về. Yêu ăn lẩu, tốt. Nếu như là Lý Na lão sư, hẳn là sẽ mình điều tiết tốt tâm tình của mình đi. Bất quá, nàng thích Cố Minh Hiên rất nhiều năm, nghĩ muốn đi ra đến, lại nói nghe thì dễ. Cũng may Cố lão sư chưa từng có đã cho nàng cơ hội, cho nên giữa bọn hắn cũng không tồn tại cái gì tiếc nuối. Lạc Giã từ trong phòng bếp đi ra, cảm khái nói, biểu ca ta người kia, ta từ nhỏ đến lớn đều chưa từng gặp qua hắn đối cái gì khác phái từng có hảo cảm gì, đời này hắn có thể muốn cô độc cuối cùng ra rồi. Vừa dứt lời, Lạc Giã đột nhiên nghiêm túc, chững chạc đàng hoàng nói ra, xem ra Cố gia đời sau đã rất khó xuất hiện, nhưng Lạc gia còn có hy vọng, bọn ta Lạc gia về sau chỉ có thể dựa vào ta cùng học tỷ đến nối dõi tông đường. Nghe đến lời này, Tô Bạch Trúc lông mày nhíu lại, tầm mắt của nàng rơi vào Lạc gia trên thân, ngữ khí bình thản nói ra, "Ồ, nối dõi tông đường." Nghe vậy, Lạc gia biến sắc. Đây là sát ý cảm giác, có người muốn giết hắn. Lạc gia nhìn về phía tiên nữ học tỷ phương hướng, cái sau đã đứng dậy, hướng phía hắn đi tới. Có thể hay không nối dõi tông đường, ta không rõ ràng. Tô Bạch Trúc đứng ở Lạc gia trước mặt, mà không thay đổi nói ra, nhưng là để ngươi đoạn tử tuyệt tôn biện pháp, ta vẫn phải có. Nghe đến lời này, Lạc Giã chỉ cảm thấy hạ thân mát lạnh, vội vàng nói, học tỷ, nói bừa, sao có thể để học tỷ cho ta nối dõi tông đường đâu? Ồ, nghe ý lời này của ngươi, ngươi còn có những nhân tuyệt khác. Tô Bạch Trúc biểu lộ trở nên càng lạnh như băng. Nhìn thấy học tỷ cái dạng này, Lạc Giã khỏe miệng giật một cái. Xong, không để ý tới có thể giảng, vì bàn phím đi. Chương 336, đánh cờ chương 336, đánh cờ buổi chiều. Lạc Giã ngồi tại trước bàn, sát mặt nghiêm túc nhìn lên trước mặt đồ trên bàn. Giờ phút này, trên mặt bàn đặt vào một cái thần kỳ đồ vật, hủy đi cái kia cơ tướng. Đây là Lạc Giã cường hạng, ở nhà thời điểm, vô luận là Cố Minh Hiên vẫn là Cố Nhiên Thành, đều không phải là đối thủ của hắn, chỉ có Tiểu Di vượt qua hắn. Nhưng, hắn chưa từng có thắng nổi Tô Bạch Trúc, một lần đều không có thắng nổi. Lạc Giã nhiều năm trước tới nay tự tin, bị tiên nữ học tỷ giết đến không chờ mảnh giáp, một điểm tính tình đều không có. Hắn biết học tỷ rất lợi hại, nhưng là không nghĩ tới học tỷ vậy mà lợi hại như vậy. Cũng không lâu lắm, Lạc Giã liền bị Tô Bạch Trúc cho tướng quân, không đường có thể trốn. Đánh không lại, căn bản là đánh không lại. Từ thế cuộc ngay từ đầu, Tô Bạch Trúc liền từng bước ép sát, từng chút áp bách Lạc Giã. Cái sau chỉ có thể bị động phòng thủ. Một cái đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy ứng đối như thế nào đối phương tiến công kỳ thủ, là vô luận như thế nào cũng không thắng được đối phương. Cho nên Lạc Giã bại, đây là hắn xế chiều hôm nay thứ 5 liên tiếp bại. Hắn hai mắt không ánh sáng nhìn xem trên ván cờ tử cục, có chút mặt ủ mày chau nói ra, "Học tỷ, vì cái gì ta không thắng được ngươi?" Nghe đến lời này, Tô Bạch Trúc khẽ miệng có chút câu lên, lộ ra một cái dương dương đắc ý nhỏ biểu lộ. Sau đó, nàng tựa hồ ý thức được nét mặt của mình có chút không phù hợp hình tượng của mình, thế là ho nhẹ một tiếng, mặt không thay đổi nói ra, đánh cờ, cùng cái này nói rằng chính là cờ, không bằng nói là lòng người đánh cờ. Lòng người đánh cờ. Ừm. Tô Bạch Trúc kiên nhẫn giải thích nói, ngươi rất dễ dàng bị nhìn xuyên, bước kế tiếp làm như thế nào đi, đều nhanh muốn biết tại trên mặt của ngươi, nếu như ngươi là cổ đại tướng quân, ngươi cảm thấy mình có thể sống bao lâu. Nghe đến lời này, Lạc Giã lâm vào thật sâu trong trầm tư. Nếu như hắn là cổ đại tướng quân, như vậy học tỷ chính là tướng quân phu nhân. Không đúng, Lạc Đệ. Thế cuộc chính là lòng người đánh cờ, hắn rất dễ dàng bị nhìn xuyên, cho nên không thắng được học tỷ. Vấn đề là, hắn chỉ ở học tỷ trước mặt dạng này, ở những người khác trước mặt, vẫn là sẽ rất lãnh tĩnh. Tốt, lại đến một ván. Tốt, lần này ta nhất định có thể thắng. Lạc Giã lại khôi phục đấu trí. Nam nhân đến chết là thiếu niên, chính là không bao giờ thiếu không chịu thua tinh thần. Dưới chân người nào? Tư thế hiên ngang cháo tướng quân ngữ khí bình thản mà hỏi. Nghe vậy, đối phương trận doanh thông soái, thanh niên tự tin cười nói ra tên ta, dọa nhữ nhảy một cái, ta chính là Giang Thành thượng tướng quân, Lạc Giã. Hừ. Cháo tướng quân lộ ra khinh thường biểu lộ, mở miệng nói ra, xe bắn đá, nệ. Vừa dứt lời, sau lưng trong thiên quân bắn mã, mấy chiếc quái vật khổng lồ lộ đã xuất thân ảnh. Đây là đốt hỏa diễm thiêu đốt xe bắn đá, đem như là thiên thạch đồng dạng hỏa cầu ném về phía trận địa địch. Lạc Giã sắc mặt đại biến, vội vàng nói, lính của ta a, lính của ta đều bị tạc chết rồi. Cũng không lâu lắm, Lạc Giã đại nguyên soái bị vĩ đại cháo tướng quân bắt sống, cái sau đem Lạc Giã cánh chim toàn bộ chém dụng, thiên quân vạn mã còn sót lại hắn một người. Lạc Giã hai tay ôm đầu, sắc mặt buồn khổ nói ra, phu nhân, tha ta một mạng. Nghe được phu nhân hai chữ này, cháo tướng quân binh lính sau lưng lộ ra biểu tình khiếp sợ, mà cháo tướng quân trên mặt cũng nổi lên sắc mặt giận dữ, nàng giơ tay lên bên trong lợi kiếm, đâm về phía Lạc Giã ngực. Tô Bạch Trúc dùng mình tướng ăn hết Lạc Giã xoái, nàng cầm Lạc Giã quân cờ, khẽ cười nói, cầu xin tha thứ cũng không hề dùng a, nghiên đệ, ta lại thua. Lạc Giã chăm chú quan sát đến trên bàn cờ mặt bố cục, tiên nữ học tỷ còn lại quân cờ còn có rất nhiều, nếu như chăm chú nhìn, nàng có mười mấy loại phương pháp, đem Lạc Giã mang đến chết trong cục. Không nghĩ tới, học tỷ còn hạ thủ lưu tình đâu. Lạc Giã cười khẽ một tiếng, nói, thua ngươi, học tỷ, ngươi thật lợi hại. Ừm. Tô Bạch Trúc nhẹ gật đầu. Thấy thế, Lạc Giã lông mày nhíu lại, tiếp tục khen, học tỷ nếu là tại cổ đại, chỉ sợ là một cái khác một quế anh đi. Ừm ân. Tô Bạch Trúc đầu lại điểm lên, mà lại tốc độ so vừa mới còn nhanh hơn, rõ ràng tâm tình mười phần không tệ. Lạc Giã tiếp tục nói ra, học tỷ, ngươi thật tuyệt. Ân ân ân. Nhìn thấy học tỷ nhắm mắt lại, một bộ tán thành lời hắn nói, không ngừng gật đầu đáng yêu bộ dáng. Lạc Giã đứng lên, vươn tay, nhịn không được sờ lên tiên nữ học tỷ đầu. Học tỷ, ngươi thật đáng yêu. Nghe đến lời này, Tô Bạch Trúc mở mắt, hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Lạc Giã. Sững sờ chỉ chốc lát về sau, nàng hơi đỏ mặt, đem Lạc Giã tay đẩy ra, giả bộ như bình tĩnh dáng vẻ nói ra, đứng đắn một chút, còn xuống không được. Ha ha ha. Lạc Giã ngồi xuống lại, tiếp tục cùng học tỷ đánh cờ. Cả một buổi chiều thời gian, tiên nữ học tỷ tâm tình đều rất tốt, bởi vì nàng một mực tại thắng. Nhìn thấy học tỷ cao hứng, Lạc Giã cho dù không có thắng một ván, trong lòng cũng thật cao hứng. Chỉ cần nàng thắng, hắn liền thắng. Sát trời dần dần muộn, Lạc Gia xuyên thấu qua ban công, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tô Hữu Tài chính ghé vào ban công nhỏ bò trên kệ đi ngủ, bên ngoài có gió thổi lá cây thanh âm, cùng từng tiếng chim tiếng gáy. Bình thản thường ngày, nhưng mỗi ngày đều phong phú vô cùng. Lạc Gia đem quân cờ thu nhập trong hộp, sau đó cùng tiên nữ học tỷ cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon. Học tỷ đem TV mở ra, dùng di động ném bình phong mình muốn nhìn phim truyền hình. Nàng là cả người ngồi ở trên ghế salon, hai chân uốn gối khép lại, dựa vào ở trên ghế salon. Lạc Gia nhìn về phía học tỷ chân. Mặc dù cách một tầng quần, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy học tỷ cái kia tỷ lệ mê người chân đường cong. Thuận đường cong, hắn thấy được tiên nữ học tỷ bàn chân nhỏ. Bạch bạch nột nột, không có bao nhiêu thịt, phía trên mạch máu đường vẫn có thể thấy rõ ràng. Hai chân này rất xinh đẹp đến để Lạc Gia ánh mắt ngừng lưu ở bên trên. Chú ý tới bên cạnh Lạc Gia dáng vẻ, Tô Bạch Trúc chân không tự chủ đống lúc đích, sau đó ngựa khí bình thản mà hỏi, ngươi nhìn làm sao? Học tỷ chân, thật xinh đẹp. Lời này vừa nói ra, Tô Bạch Trúc trên mặt hiện ra hai đoàn đỏ ửng, nàng xoay người sang chỗ khác, đối mặt với Lạc Gia nghiêng người, sau đó hai chân thẳng tắp khoác lên Lạc Gia trên đùi. Lạc Gia cúi đầu ngẩn người, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, sau đó ngơ ngác nhìn về phía tiên nữ học tỷ, hỏi, học tỷ, đây là ý gì? Đừng hiểu lầm. Tô Bạch Trúc cũng rất thẹn thùng, nhưng là nàng nhìn không ra, sắc mặt mười phần lãnh đạm. Giúp ta cắt móng tay. Vừa dứt lời, Lạc Gia thế mới biết là mình hiểu lầm. Hắn còn tưởng rằng học tỷ là để hắn nhìn nhiều nhìn đâu. Suy nghĩ kỹ một chút, lấy học tỷ tính cách, làm sao lại làm ra loại chuyện này? Lạc Gia cầm từ bản thân phòng ngủ chìa khóa, phía trên có một ngón tay giáp đao. Hắn cúi đầu nhìn về phía tiên nữ học tỷ tinh xảo tiểu xảo bàn chân nhỏ, sau đó một cái tay khác chậm rãi tới gần tới. Cái này một khoảng cách, trong nháy mắt liền có thể chạm đến. Nhưng Lạc Gia tựa như là bị định trụ, động tác vô cùng chậm chạp. Tô Bạch Trúc mặt không thay đổi nói ra, ngươi cái này động tác chậm, giống biến thái đồng dạng. Nghe vậy, Lạc Gia sắc mặt lại lần nữa đỏ lên, nhịn không được nói ra, ta không có chạm qua nữ hải tử chân a. Thấy thế, Tô Bạch Trúc quay đầu chỗ khác, nhẹ giọng nói ra, người khác cũng không có chạm qua ta. Chương 337, cắt móng tay. Chương 337, cắt móng tay. Lạc Gia một cái tay nhẹ nhàng bắt lấy tiên nữ học tỷ chân, một cái tay khác nhận thật cẩn thận cho học tỷ cắt móng tay. Tô Bạch Trúc mặt không thay đổi nhìn xem một màn này. Một lát sau, nàng quay đầu lại, nhìn về phía địa phương khác. Đừng nhìn nàng mặt ngoài không thèm để ý chút nào, có thể nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh, chỉ có thể dựa vào chuyển di lực chú ý đến bảo trì hình tượng của mình. Lạc Gia ngẩng đầu, nhìn một chút học tỷ, phát hiện học tỷ đang cúi đầu chơi điện thoại. Thấy thế, Lạc Gia cũng chăm chú cho học tỷ cắt lên móng tay, đã không còn ý nghĩ khác. Đương nhiên, nói không có biện pháp, đó là không có khả năng. Lạc Gia chỉ có thể tận lực đem trong lòng mình những cái kia thượng vàng hạ cám đồ vật ném sau, sau đó chăm chú cắt móng tay. Hắn cắt 10 phần chăm chú, đem học tỷ 10 cái tiểu xảo linh lung ngón chân cắt phi thường bước. Tốt học tỷ, cắt xong. Lạc Gia nhìn xem học tỷ còn khoác lên chân của mình bên trên chân, đột nhiên sinh ra một cô hiếu kỳ. Học tỷ, bàn chân sẽ có ngứa thì sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lạc Gia mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem tiên nữ học tỷ lòng bàn chân, trong lòng liều mạng dãy rủa, đang do dự muốn hay không thăm dò một chút. Không thành công, tiện thành nhân. Chú ý tới điểm này, Tô Bạch Trúc nhíu mày, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cỗ cảm giác xấu. Lấy nàng đối Lạc Gia hiểu rõ, lúc này, gia hỏa này nhất định đang tự hỏi một chút chuyện kỳ quái. Sau một khắc, Lạc Gia xuất thủ trước, một cái tay bắt lấy tiên nữ học tỷ mắt cá chân, một cái tay khác chạm đến tiên nữ học tỷ lòng bàn chân. Sau đó, nhẹ nhàng điệp, cảm nhận được hai đầu ngón tay tại lòng bàn chân của mình nhẹ cào, Tô Bạch Trúc biến sắc, cắn răng một cái, một cước đá vào Lạc Gia trên mặt. Cái sau từ ghế sofa bị đạp đến trên mặt đất, thị giác đi tới trần nhà. Lạc Gia mặt mũi tràn đầy mộng bức nằm trên mặt đất. Rất nhanh, Tô Bạch Trúc đi chân không tới bên cạnh hắn, có chút lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lạc Gia ngồi trên mặt đất, một bên lỗ mũi nóng lên, chậm rãi chảy ra chất lỏng màu đỏ tươi. Nghĩ không ra học tỷ vậy mà lại đáp hắn. Nhìn thấy Lạc Gia kinh ngạc đến ngây người biểu lộ, Tô Bạch Trúc sắc mặt đỏ lên, ngựa khí bình thản nói ra, ai bảo ngươi? Đụng chân của ta. Mặc dù nàng là cao lãnh giáo hoa, nhưng là rất hổ thẹn chính là, nàng toàn thân trên dưới đều là ngứa thịt, chỉ là cho tới nay đều không có người động đậy nàng. Vừa mới cũng không phải là nàng nghĩ đạp Lạc Gia, mà là cái sau bị đụng phải mẫn cảm địa phương, vô ý thức làm ra phòng hộ. Tô Bạch Trúc đứng dậy đi lấy một trương giấy vệ sinh, giúp Lạc Gia xoa xoa máu mũi. Cái sau cũng đứng lên, đem một đoàn khăn tay nhét vào trong lỗ mũi cầm máu. Bị thương. Bất quá hắn biết, là tay mình thiếu, chẳng trách người khác. Bất quá, hắn biết học tỷ là có ngứa thịt. Cứ như vậy, về sau hắn đối mặt tiên nữ học tỷ thời điểm, liền sẽ không thái quá tại bị động. Cũng không lâu lắm, hòa phong nhất chuyển, Lạc Gia đã quỳ gối trên bàn phím. Mặc dù hắn bị thương, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn vừa mới làm sai chuyện. Nếu không còn chuyện gì, vậy liền hảo hảo quỳ. Tô Bạch Trúc mang theo không có thấu kính màu đen gọc yếm, ở trên ghế salon nhét lên chân bắt chéo, một bên đọc sách, vừa nói: "Học tỷ, mỗi lần đều là bàn phím, ta đã quỳ ngán." Lạc Gia một mặt khinh thường nói: "Gia đình của hắn địa vị, có thể là phi thường cao, phạm sai lầm thời điểm, hắn nghĩ quỳ cái gì liền quỳ cái gì." Nghe vậy, Tô Bạch Trúc đẩy con mắt, hỏi: "Ngươi nghĩ quỳ cái gì?" "Ta soát video, phía trên nói ngoại trừ bàn phím, còn có thể quỳ sầu riêng cùng bán giặt đồ." Lời này vừa nói ra, Tô Bạch Trúc suy tư một lát. Sầu riêng quỳ bắt đầu tựa hồ rất đau à, cái kia ra nhìn nọ, vẫn là bán giặt đồ tốt một chút, cùng bàn phím không sai biệt lắm. Tô Bạch Trúc nhẹ gật đầu, nói: "Sầu riêng là ăn, không thể quỳ, ván giặt đồ chuẩn. Được rồi. Lạc Giã lấy điện thoại cầm tay ra, tại trên mạng hạ đơn một cái ván giặt đồ. Ban đêm lại ở chỗ này ăn bữa cơm về sau, Lạc Giã liền trở về trong túc xá. Lúc này, 515 trong phòng ngủ, đã không biết là lần thứ bao nhiêu công khai xử lý tội lỗi đại hội, lại một lần nữa bắt đầu. Lạc Giã ngồi tại cái ghế của mình bên trên, đối mặt với đứng ở trước mặt mình ba người. Vương Đại Chú Ý dẫn đầu nói ra, bất kể nói thế nào, ngươi không có chủ động nói cho chúng ta biết, ngươi lại là cái tiểu thuyết tác giả, ngươi hẳn là bị công khai xử lý tội lỗi. Vâng vâng vâng, Chú Ý ca nói rất đúng. Lạc Giã không thèm để ý chút nào nhẹ gật đầu. Lần này công khai xử lý tội lỗi đại hội là Vương Đại Chú Ý đơn phương triệu khai, Thẩm Tiểu cùng Lý Hạo Dương đều không có coi ra gì. Lạc Giã mở ra máy tính, chuẩn bị gõ chữ. Nhìn thấy Lạc Giã tốc độ tay, Vương Đại Chú Ý nhếch miệng, giật mình nói, khó trách tốc độ tay nhanh như vậy. Nói xong, hắn đi tới Lạc Giã bên cạnh, xấu cười một tiếng, đề nghị, Giã hoa tử, viết điểm ta thích xem đồ vật thôi. Nghe đến lời này, Lạc Giã kinh ngạc nói, Chú Ý ca, viết đồ chơi kia nhưng là muốn ngồi xuống cùng. Lời gì đây là, ta nói ta thích xem, ngươi đã cảm thấy là những vật kia. Chẳng lẽ là khác? Hắc hắc, thính ngươi đoán đúng. Vương Đại Chú Ý nở nụ cười, sau đó lại nói ra, quên đi, cho ta một vai, ta muốn trở thành toàn thư bên trong đẹp trai nhất người. Đẹp trai nhất người không có, bị ổi nhất có một cái, ngươi muốn trở thành nhân vật này sao? Đi đi đi, không có lòng tốt, không muốn cho nói thẳng. Vương Đại Chú Ý quay người về tới cái ghế của mình bên trên. Lúc này, Lý Hạo Dương ôm giỏ quần áo, chuẩn bị xuống lầu đi công cộng máy giặt nơi đó giặt quần áo. Lạc Giã quần áo đều là ở phòng học nhà cho tẩy, cho nên đối với những chuyện này không phải hiểu rất rõ. Bất quá Lý Hạo Dương xuống dưới về sau, liền không có trở về lại. Đã nhanh đến tra ngủ thời gian, huấn luyện viên gia hỏa này cũng không biết đi chỗ nào. Cũng không lâu lắm, Túc quản A-Z đi tới cổng, phát hiện Lý Hạo Dương không ở phía sau, nàng hỏi, người này đâu? Đi giặt quần áo, còn chưa có trở lại. Hỏi một chút hắn ở đâu? Nghe vậy, Vương Đại Chú Ý tại phòng ngủ trong đám Lý Hạo Dương. Vương Đại Chú Ý Lý Hạo Dương huấn luyện viên ngươi người đâu? Lý Hạo Dương, văn phòng, phụ đạo viên Lâm thời có chuyện tìm ta xử lý. Thế thế, Vương Đại Chú Ý đem nguyên nhân nói cho Túc quản. Nếu là phụ đạo viên tìm, như vậy Túc quản A-Z cũng không nói thêm gì, chỉ là dặn dò một tiếng, để lúc hắn trở lại nhớ kỹ tiêu ngủ. Túc quản A-Z rời đi về sau, Vương Đại Chú Ý thở dài, nói, ban trưởng thật bận rộn như vậy sao? Hắn từng ngày đều đang bận rộn cái gì a? Không biết. Thẩm Tiêu tùy tiện ứng phó một câu, sau đó hắn nghĩ nghĩ, suy đoán nói, hẳn là giúp phụ đạo viên thống kê cái gì loại hình a? À đúng, Lạc Gia Minh, chúng ta đã là thứ hai học kỳ này muốn bình chọn học đồng danh lệch, ngươi có ý hướng sao? Không có. Lạc Gia đối học đồng không có chút nào ý nghĩ. Loại vật này, vậy khẳng định là cho học sinh tốt. Mà hắn, nếu như không có tiên nữ học tỷ phụ đạo, chỉ sợ đi học kỳ liền rất tín chỉ. Mà lại đi học kỳ bình chọn một lần nghèo khó sinh, lúc ấy Thẩm Kiều dựa vào lý lẽ biện luận, vẫn không có bị bình chọn bên trên. Bởi vì hắn chỉ là cùng trong nhà náo tách ra, cũng không phải là trong nhà nghèo. Đáng nhắc tới chính là, Lạc Gia là nghèo khó sinh. Không phải hắn nghĩ bình chọn, mà là bị ép bình chọn, dù sao, hắn phụ mẫu đều mất. Nhưng là hắn cũng không cảm thấy mình nghèo khó. Hắn cảm giác, cái này nghèo khó sinh bình chọn cơ chế, nhiều ít là có một vài vấn đề. Chương 338, cãi lộn chương 338, cãi lộn ngày thứ hai, kết thúc một ngày chương trình học Lạc Giã, ngay tại trong túc xá tắm rửa. Thứ hai học kỳ chương trình học quả nhiên muốn so thứ nhất học kỳ khó rất nhiều, mà lại thứ hai học kỳ sự tỉnh cũng càng thêm rườm rà. Khóa nhiều còn chưa tính, lão sư còn muốn bố trí làm việc. Sau khi tắm xong, Lạc Giã ngồi tại trước bàn, nhìn xem trên máy vi tính làm việc, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Văn tự có thể xem hiểu, nhưng sẽ không làm, không có một chút mạch suy nghĩ. Thẩm Kiêu ngồi ở trên giường, chống lên một cái bàn nhỏ, cũng tại hoàn thành bài tập của mình. 5 phút sau, hắn khép lại máy tính, chuẩn bị đi ngủ. Thấy thế, Vương Đại Chú Ý hoảng sợ nói, ngươi làm xong. Cho ta xem một chút. Sẽ không, không biết. Thẩm Kiêu không thèm để ý chút nào nói. Ta làm sao như vậy không tin a? Vừa dứt lời, Vương Đại Chú Ý đứng lên, chuẩn bị bỏ lên trên Thẩm Kiêu giường. Đối với hành động này, Thẩm Kiêu đã không cảm thấy kinh ngạc, ngay cả ngăn trở rừng cử động đều không có, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Chỉ gặp Vương Đại Chú Ý đi tới Thẩm Tiểu trên giường, mở ra Thẩm Tiểu máy tính. Ngươi hắn nha, quả nhiên làm xong, ăn một mình đúng không? Bị ngươi phát hiện, thật bắt ngươi không có cách, cầm đi xem đi. Thẩm Tiểu cực kỳ hào phóng nói. Bởi vì không như vậy, hắn sợ hãi Vương Đại Chú Ý tại trên giường mình thú tâm đại phát, loại chuyện này đã không phải là lần một lần hai. Cho nên hắn chỉ muốn để Vương Đại Chú Ý tranh thủ thời gian xuống giường. Lạc Giã rất muốn nói, cho hắn cũng nhìn xem đáp án. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mình hẳn là đến hỏi tiên nữ học tỷ. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự cho tiên nữ học tỷ phát tin tức, tuân hỏi cái này làm việc phải làm thế nào hoàn thành. Hắn mặc dù đọc thuộc lòng rất nhiều máy tính phương diện tri thức, nhưng vậy cũng là học bằng cách nhớ, thật đến dung hội quán thông giai đoạn, đừng nói suy một ra ba, có thể nâng một cũng không tệ rồi. Tất cả làm việc, phản phất tại nói với Lạc Giã một câu, ta liền chạm ở trước mặt ngươi, ngươi nhìn ta có mấy phần giống như trước. Máy tính phương diện tri thức, Lạc Giã đương nhiên là học qua, nhưng chính là sẽ không. Cũng không lâu lắm, tiên nữ học tỷ hồi phục tin tức. Chúc phu nhân, sẽ không. Lạc tiên sinh, ân, giang hồ cứu cấp, ngày mai sẽ phải giao làm việc. Chúc phu nhân, ta trước giúp ngươi làm, ngươi tìm thời gian tới, ta kể cho ngươi giải. Lạc tiên sinh, A Niệm biểu lộ, Tô Bạch Trúc tự tin mặt. Chúc phu nhân, A Niệm biểu lộ, Lạc Giã hủy khuất mặt. Lạc Giã đem làm việc văn kiện phát cho học tỷ, sau đó liền nằm ở trên giường, đắc ý chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên, hắn phát hiện huấn luyện viên gục đầu khổ mặt dáng vẻ, lập tức nghi ngờ nói, huấn luyện viên ngươi thế nào? Vậy chỉ phải bảo. Nghe vậy, Lý Hạo Dương nhìn về phía Lạc Dã, bất đắc dĩ nói, cãi nhau. Cùng Hứa tiểu giả. Ừm. Vì sao? Bởi vì ta thường xuyên không thể dây về tin tức của nàng. Lý Hạo Dương thở dài, nói, ta bên này bàn trưởng sự tình nhiều lắm, đại đa số thời gian đều đang bận rộn, mà Hứa tiểu giả lại là cái lắm lời, cơ hồ mỗi giờ đều sẽ tin cho ta hay. Lời này vừa nói ra, còn lại ba người nhao nhao rơi vào trong trầm tư. Đây là trong truyền thuyết, bởi vì công việc bận quá, không có thời gian cố ra nam nhân sao? Huấn luyện viên, ngươi mới năm thứ nhất đại học, ngươi đang bận truy. Vương đại chủ y tức giận bất bình nói ra, ta nếu là ngươi, có cái bạn gái, ta sủng còn đến không kịp đâu, vậy mà lại bởi vì cái gì chức vụ trưởng lớp sơ sẩy, ngươi hổ đồ a ngươi. Ngươi không phải ban trưởng, ngươi không hiểu. Lý Hạo Dương lắc đầu. Tại đại học, ban trưởng mặc dù bận bịu một chút, thậm chí nói là cho phụ đạo viên làm châu làm ngựa cũng không quá đáng. Nhưng đại học chính là một cái nhỏ xã hội, tồn tại một ít nhân tình lõi đời địa phương. Cũng tỉ như lần này học đồng, chỉ cần Lý Hạo Dương biểu hiện được tiến tới một chút, thành tích không nên quá chênh lệch, cơ hội liền nhất định sẽ có tên của hắn chán. Về sau bình chọn ban ưu tú cán bộ, tranh cử các loại binh dự, thậm chí là vào đảng, đều có thể thuận tiện không ý chuyện. Chỉ bởi vì hắn là khoảng cách phụ đạo viên gần nhất người, mà phụ đạo viên cơ hội có thể quyết định tuyệt đại đa số sự tình. Huấn luyện viên, ngươi ý tưởng này rất nguy hiểm a. Vương đại chủ ý nhìn về phía Lạc Dã, nói ra, đến, để chúng ta yêu đương tiểu thuyết tác giả khuyên bảo ngươi. Chủ đề chuyển rời đến Lạc Dã bên này, hắn nhìn về phía Lý Hạo Dương, cũng là nói ra, ta cảm thấy chủ ý ca nói có đạo lý, giữa người và người cần đổi vị suy nghĩ, nếu như Hứa tiểu giả là ban trưởng, ngươi mỗi ngày không gặp được nàng người, phát tin tức cũng không trở về, một mực nói đang bận, ngươi sẽ làm sao? Ta sẽ lý giải nàng. Lý Hạo Dương nghiêm trang nói, ngươi lý giải cái rắm. Vương đại chủ ý cả giận nói, ngươi cũng không phải nàng, ngươi lý giải ra sao nàng? Huấn luyện viên, ngươi quyết định không được người khác đối với ngươi như vậy, nhưng là ngươi có thể quyết định ngươi đối với người khác thế nào, thật vất vả gặp một cái thực tình đối ngươi người, cũng không nên rét lạnh lòng người a. Lạc Gia khuyên đủ. Mà Thẩm Tiêu toàn bộ hành trình không nói gì, tình cảm phương diện sự tình, hắn sẽ không cho bất luận cái gì đề nghị, bởi vì nói là không có ích lợi gì, cho dù là hắn cho ra đề nghị, cũng sẽ không có hiệu quả gì, nên phát sinh đều sẽ phát sinh. Còn không bằng các loại người trong cuộc thân từ kinh lịch một lần, dạng này sẽ còn để ấn tượng càng thêm khắc sâu. Dù sao, chỉ có tại đau thời điểm mới biết được đau. Sau một khắc, Lý Hạo Dương điện thoại di động vang lên, là Hứa tiểu giả gọi điện thoại tới. Điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền đến Hứa tiểu giả táo bạo thanh âm. Lý Hạo Dương, ngươi tức chết ta rồi, ta nói ta đến cái kia, để ngươi giúp ta mang một phần cơm tối đến nữ ngủ cổng, ngươi nói cho ta ngươi tại giúp phụ đạo viên làm tờ. Ta chính là tại giúp phụ đạo viên làm tờ à, phụ đạo viên thỉnh cầu ta cự không dứt được. Mỗi ngày phụ đạo viên không có ngươi sẽ chết sao? Nghe được câu này, Lý Hạo Dương đột nhiên nghĩ đến mình cả ngày hôm nay đều không có nghỉ ngơi, đến phòng ngủ trên giường, còn cũng bị người đổ ập xuống một trận phê bình. Nghĩ tới đây, hắn rốt cục tức giận, nhịn không được nói ra, vậy ngươi không có ta sẽ. Huấn luyện viên. Lời còn chưa nói hết, Thẩm Tiêu rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra, có mấy lời nói ra, coi như thu không trở lại. Đều là không có gì kinh nghiệm yêu đương người, rất dễ dàng nhất thời xúc động, nói ra không cách nào vãn hồi. Lý Hạo Dương chỉ là yên lặng nói ra, để cho ta lánh tính một chút đi. Nói xong, hắn cúp điện thoại, từ trên giường xuống tới, đi ban công tập chống đẩy hít đất. 515 bốn người, một người tâm tình cũng tốt, còn lại ba cái cũng không biết nói điều gì. Lý Hạo Dương cùng Hứa tiểu giả vốn là mỗi ngày xảo lai xảo khứ, hai người tính cách rất dễ dàng đấu võ mồm, thậm chí là phát sinh một chút tranh chấp. Mỗi ngày cùng một chỗ, gặp được ý kiến không thống nhất sự tình, cãi nhau là không thể tránh được. Lạc Dã rơi vào trầm tư. Hắn cùng tiên nữ học tỷ cũng sẽ có cãi nhau ngày đó sao? Hắn cảm giác mình cùng học tỷ tính cách rất khó xuất hiện cãi nhau thời điểm, bởi vì hắn cơ hồ sẽ không đối học tỷ sinh khí, mà học tỷ cũng sẽ không đối với hắn làm rất chuyện quá đáng. Giữa bọn hắn không tồn tại có thể tranh chấp điểm, nhưng đây chỉ là hiện tại, bọn hắn còn có dài dằng dặc tương lai. Nếu quả như thật cãi nhau, lấy học tỷ tính cách, hắn muốn thế nào hống học tỷ vui vẻ? Lạc Dã sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Qua loa, hắn vậy mà không biết chuyện này. Không được, hắn muốn học bổ túc một chút hống nữ hải tử vui vẻ biện pháp. Máy tính hắn có thể học không được, yêu đương hắn vô luận như thế nào đều muốn triệt để tinh thông. Chương 339, cho tác giả chương 339, cho tác giả ngày thứ 2 khi đi học, 515 bốn người mặt ủ mày cho ngồi ở phòng học phía sau cùng. Lý Hạo Dương nằm sấp trên bàn đi ngủ. Gia hỏa này hôm qua tâm tình cũng tốt, suốt đêm, hôm nay tại khi đi học đi ngủ. Buổi sáng tiết khóa thứ nhất, lớp học có thể tập trung tinh thần nghe giảng bài người lác đác không có mấy, cơ hội là toàn quân bị diệt. Mà lao sư vì hoàn thành chương trình học, còn muốn tiếp tục giảng bài. Mà nàng giảng bài thanh âm, thật sự là quá mức thôi miên, đem chỉ có mấy cái chăm chú nghe giảng bài người cho giảng buồn ngủ, liền ngay cả Đường Ân Kỳ đều nằm sấp trên bàn đã ngủ. Đối với nàng tới nói, cái này tiết khóa cũng không tính khó, có nghe hay không cũng không đáng kể. Lạc Dã có chút nhàm chán chống đỡ cái cằm, nhìn trên bàn màn hình điện thoại di động. Nhìn một chút, ánh mắt của hắn liền nhắm lại. Sau một khắc, điện thoại chấn bỗng lúc nhích, phản phất để cả cái bàn đều run rẩy lên. Vương đại chủ ý, Lý Hạo Dương, Thẩm Tiểu ba người đồng thời thanh tỉnh, Lạc Dã cũng là mở to hai mắt nhìn điện thoại di động bên trên tin tức. Chỉ gặp trên màn hình điện thoại di động hiện ra một đoạn tin nhắn, an tâm vay nhắc nhở ngài có 198.000 cho vay hạn mức không có sử dụng, mời đăng nhập vê đút vê đút vê đút. Nhìn thấy cái này cái tin nhắn ngắn, Lạc Dã chán tối sầm. Cái gì rác rưởi tin nhắn, làm sao mỗi ngày tại hắn điện thoại di động bên trên phát, còn tưởng rằng là học tỷ tin tức đâu. Vương đại chú ý một mặt im lặng nói ra, Giá Hoa tử, đem ngươi chấn động nốt, ta muốn đi ngủ. Điện thoại trên bàn chấn động, mà bọn hắn nằm sấp trên bàn đi ngủ, cảm giác kia thật là làm cho người vô cùng tiêu hồn. Lạc Giá đưa điện thoại di động điều đến yên lặng, sau đó cũng ngủ thiếp đi. Lại một lần nữa mở to mắt, khoảng cách tan học chỉ còn lại mấy phút. Nhìn điện thoại di động bên trên thành chuỗi tin tức, Lạc Giá trong nháy mắt thanh tỉnh, vội vàng mở ra cùng tiên nữ học tỷ trò chuyện thiên giới mặt. Một tiết khóa nửa giờ, hắn lên lớp 10 phút sau ngủ, mà học tỷ tin tức đã là một giờ trước. Xong đời xong đời. Lạc Giá hồi phục một cái khóc mặt biểu lộ, sau đó liền chuẩn bị lao tới buổi sáng lớp thứ hai. Cả ngày hôm nay, ngày mai một ngày. Rốt cục, tuần này 3 ngày đầy khóa kết thúc. Bốn người tình trạng kiệt sức về tới trong phòng ngủ, lộ ra buông lỏng biểu lộ, chỉ có Lý Hạo Dương tựa hồ có tâm sự gì, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Từ lần trước cãi nhau về sau, Hứa Tiểu Già không còn có đi tìm hắn. Bất quá hai người cũng đều tại va chạm chạm bên trong từng chút trưởng thành, có thể đi hay không đến cuối cùng, cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn. Lạc Giác tại trong phòng ngủ tắm rửa một cái, sau đó liền chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai thứ sáu, chỉ có một tiết khóa thể dục, cùng nghỉ không có gì khác biệt. Cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một chút. Mà cái này mấy ngày, vẫn như cũ có người lục tục tìm đến Lạc Giác muốn ký tên. Đương nhiên, không phải hắn không muốn ký, mà là hắn không ký chính thức, cho nên tất cả đều cự tuyệt. Còn có một số người, vậy mà tới cùng hắn thảo luận cái bản, thậm chí một chút độc giả tuyên bố, chỉ cần quyện canh liền gửi lưới dao. Thật là đáng sợ. Bất quá theo thời gian trôi qua, chuyện này nhiệt độ cũng liền đi qua. Thứ sáu khóa thể dục bên trên, lần trước chạy cự ly giải đã thi xong, mà hôm nay thi nằm ngửa ngồi dậy, còn có hít xả. Lấy Lạc Giá thể lực, những thứ này đều không có vấn đề. Cách đó không xa, Đường Ân Kỳ thần sắc quái dị đi tới. Thấy thế, Lạc Giá nghi ngờ nói, thế nào? Chỉ gặp Đường Ân Kỳ do dự một chút, mở miệng hỏi, ngươi trong tiểu thuyết, mở đầu cái kia yêu mà không được nữ sinh. Lời này vừa nói ra, Lạc Giá hơi biến sắc mặt, lúc này nói ra, dừng lại. Đường Ân Kỳ cũng là nghiêm túc, nàng nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu. Hai người ai cũng không có tiếp tục cái đề tài này, coi như chuyện này không tồn tại. Dù sao, quá lung túng. Nếu như sách không có lửa nói còn dễ nói, thế nhưng là sách phát hỏa, còn bị nguyên hình nhân vật thấy được, đây cũng quá khó mà nhai răng. Khóa thể dục bên trên, cái này hai hạng khảo hạch tiến hành rất nhanh, cơ hồ nửa tiết khóa thời gian đều tại tự do hoạt động. Lạc Giá bốn người tại thao trường trên bãi cỏ ngồi thành một loạt, bốn người mặt ủ mày cho đợi ở chỗ này, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Đột nhiên, Vương Đại Chủ Y nghi ngờ nói, vì cái gì gần nhất không nhìn thấy ta nữ thần a? Ngươi nữ thần? Trứng cá mũi a, từ lần trước từ biệt, liền lại cũng chưa từng thấy qua. Vương Đại Chủ Y mười phần không hiểu chuyện này. Sống sờ sờ một người, làm sao lại đột nhiên không thấy? Rõ ràng là Hứa Tiểu Giả phòng ngủ bạn cùng phòng, các nàng phòng ngủ là nữ ngủ bên trong, là cùng 515 quan hệ tốt nhất một cái phòng ngủ. Có thể dòng dã thời gian một tuần, vậy mà một lần cũng chưa từng gặp qua. Lạc Giá ba người không còn gì để nói. Hôm nay thứ sáu, Nam Minh Tinh, lúc nào đi bệnh viện nhìn con dâu a? Vương Đại Chủ Y nói sang chuyện khác tốc độ rất nhanh, hắn hiếu kỳ nhìn về phía Thẩm Tiểu, đã đang mong đợi chuyện này. Ngày mai đi, ta mang các người đi gặp nàng. Nghe đến lời này, Vương Đại Chủ Y nhếch miệng cười một tiếng, nói, tốt tốt tốt, nói đến, chúng ta đều là quên trả tiền, cũng coi là nhỏ nước mắt ân nhân, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là dạng gì nữ hải, lại đem chúng ta Nam Minh Tinh mê thần hồn điên đảo. Lý Hạo Dương cũng là nhẹ gật đầu. Cách đó không xa, thao trường bên ngoài trên đường, một cái tuyệt mỹ thân ảnh đi ngang qua. Nha, là học tỷ. Lạc Giá cái kia mặt ủ mày trao dáng vẻ trong nháy mắt hoán đổi, tốc độ nhanh chóng, lệnh bên cạnh ba người trở tay không kịp. Tô Bạch Trúc đi tới thao trường bên trong, hôm nay tiên nữ học tỷ mặc vào một bộ màu trắng váy dài, tròn một kiện màu nâu lông nhung áo choàng. Nàng liền đứng ở nơi đó, liền để lộ ra một cấu người sống chớ gần dáng vẻ, cũng đã trở thành trên bãi tập làm người khác chú ý nhất phong cảnh. Là giáo hoa. Tô Bạch Trúc. Thật hiếm lạ a, nàng vậy mà lại đến thao trường. Đây là ngươi không kiến thức, mấy ngày nay, giáo hoa mỗi ngày cùng bạn trai nàng luyện công buổi sáng. Đào Dĩnh, ngươi lại nói cái gì hổ lang chi tử, ta không cho phép ngươi vũ nhục nữ thần của ta. Rõ ràng là chính ngươi tư tưởng có vấn đề. Bởi vì trên bãi tập không chỉ một ban lên tiết thể dục, cho nên nghị luận người hay là thật nhiều. Bất quá từ khi Tô Bạch Trúc quan tuyên tin tức công khai về sau, bạn trai hắn là một cái sinh viên năm thứ nhất, cũng là một vị nổi danh tiểu thuyết tác giả sự tình, cũng đã truyền ra. Máy tính tài nữ và văn nghệ niên đệ yêu đương cố sự. Trong trường học đã có người bắt đầu đập đường. Trên bãi tập, Tô Bạch Trúc chú ý tới Lạc Giá vị trí. Sau một khắc, tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên. Trúc phu nhân, tới. Nhìn thấy cái tin tức này, Lạc Giá đứng dậy phủi mông một cái, đáp ý hướng phía học tỷ đi tới. Đi vào học tỷ trước mặt về sau, Lạc Giá giả bộ như ngạc nhiên nói ra, "Học tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Đến thao trường ngắm phong cảnh. Nghe đến lời này, Lạc Giá nở nụ cười. Khẩu thị tâm phi nữ nhân a, muốn ta thì cứ nói thẳng đi. Nhìn xem một cái nam sinh cùng giáo hoa trò chuyện chẳng cảnh, trên bãi tập, bốn phương tám hướng thanh niên đều lộ ra cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Khó có thể tin a, giáo hoa thật có bạn trai. Người kia chính là lá dụng bể tội. Tốt à, hảo tiểu tử, vốn cho là đọc sách chỉ là đồ vui lên, không nghĩ tới tác giả liền ở bên người, mà lại nhân vật nữ chính còn có nguyên hình nhân vật. Tận mắt nhìn thấy mang tới cảm xúc càng thêm khắc sâu. Giang đại các bạn đọc từng cái lộ ra phẫn hận biểu lộ. Đáng chết a, thật đáng chết a, thật đúng là để cái này cho tác giả đảm lên băng sơn nữ thần. Chương 340, sẽ càng ngày càng tốt. Chương 340, sẽ càng ngày càng tốt. Phát hiện có rất nhiều người đang nhìn mình phương hướng, Lạc Giã kéo lại tiên nữ học tỷ tay, tại rất nhiều người ước ao ghen tị trong ánh mắt, rời đi thao trường. Trên bãi tập, Tô Bạch Trúc đi tại Lạc Giã bên cạnh, hỏi, còn không có tan học, cứ như vậy rời đi được không? Không có vấn đề học tỷ, tan học mặc dù muốn ký lui, nhưng điểm danh chính là ta bạn cùng phòng. Đây là có một tiểu đội trưởng bạn cùng phòng chỗ tốt. Trên đường, Lạc Giã vừa đi vừa nhìn điện thoại. Bởi vì huấn luyện viên cùng Hứa Tiểu Già cãi nhau nguyên nhân, hắn cũng tìm tòi một chút, nếu như nữ hải tử tức giận, muốn làm sao hống. Từ đó về sau, TikTok bình đài một mực cho hắn đẩy đưa tương quan video, cơ hồ mỗi ngày đều có thể xuất đến. Nhất là, nếu như ngươi cùng bạn gái của ngươi cùng một chỗ một đoạn thời gian rất dài, ngay cả một lần khung đều không có cãi nhau, vậy coi như nguy hiểm. Loại này video, nhìn Lạc Giã một trận run như cầy sấy. Nhất là bình luận khu bên trong, có người chia sẻ mình yêu đương kinh lịch, nói hắn cùng bạn gái ở chung thời gian một năm, không có cái lộn qua một lần, về sau nhau nhau một lần liền chia tay. Ngược lại là những ngày kia trời xảo lai xảo khứ người, vẫn luôn cùng một chỗ. Lạc Giã nhìn về phía tiên nữ học tỷ, nghiêm túc nói ra, học tỷ, chúng ta nhau nhau một không đi. Tô Bạch Trúc phát hiện Lạc Giã biểu lộ không phải đang nói đùa, Tô Bạch Trúc nhàn nhạt hỏi, lý do? Trên mặt nói, cãi nhau có trợ giúp tình lữ quan hệ trong đó tăng tiến. Thật sao? Tô Bạch Trúc dừng bước, cứ như vậy nhìn xem Lạc Giã. Lạc Giã quay đầu nhìn về phía tiên nữ học tỷ, cũng là có chút khó hiểu nói ra, ta cũng không biết, nhưng là ta cùng học tỷ vì cái gì sẽ không cãi nhau đâu. Lạc Giã hướng phía Tô Bạch Trúc đi tới, sau đó đứng tại tiên nữ học tỷ trước mặt. Không cãi nhau, có lẽ là hắn không có làm qua cái gì chuyện quá đáng. Nghĩ tới đây, Lạc Giã vươn tay, bóp một chút tiên nữ học tỷ mặt. Dạng này hẳn là đầy đủ quá mức a. Chỉ gặp Tô Bạch Trúc mặt không thay đổi nói ra, ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ tức giận? Ha ha ha, nói đùa học tỷ, có thể không cho học tỷ sinh khí, ta liền sẽ không để học tỷ sinh tức giận. Lạc Giã quay người, tiếp tục cùng tiên nữ học tỷ cùng một chỗ trong trường học tản bộ. Nói cũng đúng, hắn cùng tiên nữ học tỷ đều rất rõ ràng làm chuyện gì sẽ làm cho đối phương sinh khí, cho nên đều đang cực lực phòng ngừa, đây mới là bọn hắn trong khoảng thời gian này chưa từng xảy ra cãi lộn nguyên nhân, mà không phải không quan tâm đối phương. Lấy Tô Bạch Trúc tính cách, không quan tâm hắn, căn bản liền sẽ không cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc, cho dù hắn là Cố Minh Hiên đệ đệ. Nói đến, hắn gặp qua tiên nữ học tỷ tức giận bộ dạng a? Hẳn là thấy qua. Lần trước tại Hàng Châu, học tỷ biểu ca muốn nói với tự mình học tỷ khi còn bé hát lịch sử, học tỷ lập tức liền tức giận. Đến nay Lạc Giã trong đầu còn dừng lại lấy lúc ấy học tỷ đem ghế sofa gối ném về phía Phạm Thần chẳng cảnh. Thật sự là kinh khủng đến cực điểm, nghĩ tới đây, Lạc Giã sợ run cả người, về sau vẫn là đừng cho học tỷ sinh khí tương đối tốt, bằng không hắn cái này cái mạng nhỏ liền khó giữ được. A đối học tỷ, Hàng Châu lễ hỏi là nhiều ít. Nghe đến lời này, Tô Bạch Trúc nhàn nhạt nói ra, làm sao? Sốt ruột cưới vợ? Hiếu kỳ. Ta cũng không rõ ràng, bất quá đối với ngươi mà nói, cũng không tính cái gì. Tô Bạch Trúc mặt không thay đổi nói. Kia là tự nhiên. Lạc Giã đắc ý nói ra, không có chút thực lực, làm sao cưới tiên nữ học tỷ mỹ nữ như vậy làm lao bà đâu. Ta cũng không có nói muốn gả ngươi. Nghe vậy, Lạc Giã lắc đầu, ra vẻ thâm trầm nói ra, vậy liền không phải do ngươi học tỷ, đến lúc đó cũng đừng trách bản trại chủ bắt ngươi làm áp trại phu nhân. Ngươi có thực lực này, ta không ngại ngươi đến bắt. Cái đề tài này kết thúc về sau, Lạc Giã liền mở ra kế tiếp chủ đề. Học tỷ, ngươi nghiên cứu sinh muốn đọc bác sĩ phải không? Nghe vậy, Tô Bạch Trúc hơi sững sờ. Vấn đề này, đúng là nàng một mực tại suy nghĩ sự tình. Lúc trước học tập máy tính, đối với nàng tới nói chỉ là tổng hợp cân nhắc, tỉ như vào nghề, tỉ như cao trung lão sư đề nghị loại hình, cùng đối với nàng tới nói, nàng thích hợp học tập loại này tri thức, cũng không phải là bởi vì nàng thích. Có thể lấy lại tinh thần, nàng đã trở thành giang thành máy tính học thuật giới tài nữ, nếu như không giống như Cố Minh Hiên, to lớn bác ngay cả đọc, như vậy tựa hồ cố gắng trước đó cũng đã mất đi ý nghĩa. Lý trí nói cho nàng, nàng hẳn là tiếp tục đọc xuống. Nhưng nàng càng ưa thích mạn gạ cả cái nghề nghiệp này. Nàng có thâm hậu như thế hội họa bản lĩnh, đủ để chứng minh nàng đối với cái nghề này yêu thích. Sở dĩ một mực không có tiếp xúc cái nghề này, là bởi vì nàng không có thuộc tại chuyện xưa của mình cùng mạch suy nghĩ. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Lạc Giã cố sự, đối với nàng tới nói, cũng là chuyện xưa của nàng. Một cái có thể đem cố sự ghi chép lại người xuất hiện, mà nàng chỉ cần đem cố sự này thông qua hội họa phương pháp hiện ra cho tất cả mọi người nhìn. Tương lai, Lạc Giã còn sẽ có cái này chuyện xưa của hắn, mà nàng cũng sẽ xuất hiện tại những cái kia cố sự bên trong. Càng quan trọng hơn là, cái nghề này không cần đi tiếp xúc quá nhiều người, tự do trình độ phi thường cao. Mà tiếp tục học tập máy tính, thế tất không thể thiếu một chút công ty ở giữa chỗ làm việc ở chung. Nhưng để nàng liền từ bỏ như vậy máy tính, không khỏi cũng có chút thật là đáng tiếc. Ta không biết, đây là Tô Bạch Trúc trước mắt có thể cho ra tới đáp án. Thế, Lạc Giã khẽ cười nói, học tỷ, ta hy vọng ngươi có thể vượt đến càng lợi hại, tới kiến thức càng rộng lớn hơn thế giới, ngươi ưu tú như vậy người, nơi đó mới là ngươi thuộc về. Lời này vừa nói ra, Tô Bạch Trúc chăm chú nhìn thoáng qua Lạc Giã, hỏi, nơi đó có ngươi sao? Nghe vậy, Lạc Giã lộ ra một cái nụ cười tự tin. Học tỷ sẽ trở nên càng thêm ưu tú, như vậy ta cũng sẽ một mực đi theo học tỷ bộ pháp. Hắn sẽ không dừng bước không tiến, vì có thể cùng cái kia người mình thương nhất cùng một chỗ, hắn cũng sẽ bỏ hướng cao hơn địa phương. Không nói những thứ này, Tô Bạch Trúc đem cái này một vấn đề khó giải quyết ném sau đầu. Đáng nhắc tới chính là, nếu như nàng không tiếp tục ra sức học hành tiến sĩ, như vậy nghiên cứu sinh lúc tốt nghiệp, Lạc Giã cũng vừa tốt nghiệp. Hôm nay là thứ 6, ở xa nước lạ biểu ca phát tới thân thiết ân cần thăm hỏi. Cố Minh Hiên, lại là một tuần thời gian trôi qua, không biết biểu đệ gần đây trôi qua như thế nào, vừa nghĩ tới ta cái kiêm lịch đồ mỗi giờ mỗi khắc đều muốn kể cận ngươi, ta cái này trong lòng liền rất cảm giác khó chịu. Biểu đệ à, đang cùng lịch đồ dính nhau thời điểm, trong lòng sẽ nghĩ đến ngươi còn có một người ca ca sao? Nhìn thấy cái tin tức này, Lạc Giá mặt đều đen. Tiên nữ học tỷ mỗi giờ mỗi khắc đều muốn kể cận mình. Biểu ca lời này có phải hay không nói ngược? Tại biểu ca trong mắt, học tỷ nguyên lai là một người như vậy sao? Đúng vậy, không sai, tại Cố Minh Hiên trong mắt, Lạc Giá chính là bị Tô Bạch Trúc dùng sắc đẹp dụ hoặc, sử dụng ti tiện thủ đoạn đạt được. Dựa theo bối phận, Lạc Giá thế nhưng là nàng tiểu sư thúc. Vậy mà cùng tiểu sư thúc yêu đương, như thế khi sư diệt tổ hành vi, để Cố Minh Hiên chờ chén làm bạn. Đương nhiên, Cố Minh Hiên ý nghĩ cũng không trọng yếu, cũng không có người sẽ quan tâm. Chương 341, tình lữ ở giữa kỳ kỳ quái quái. Chương 341, tình lữ ở giữa kỳ kỳ quái quái thế nào? Tô Bạch Trúc phát hiện Lạc Giá thu được một cái tin sau liền lộ ra khinh thường biểu lộ, có chút tò mò hỏi: "Học tỷ, biểu ca ta tin tức, ngươi nhìn." Lạc Giá đem Cố Minh Hiên phát tới tin tức cho tiên nữ học tỷ nhìn thoáng qua. Cái sau khi xem xong, cũng không nói lời nào, cũng nói không nên lời gì. "Đúng rồi học tỷ, chúng ta ngày mai đi Lê Hạ tỷ bệnh viện nhìn nhỏ nước mắt, ngươi cũng đi sao?" Nghe đến lời này, Tô Bạch Trúc nghĩ về sau, nhẹ gật đầu, nói: "Ta thuận tiện đi xem một chút Lê Hạ." "Được." Hai người về tới ra chút lâu, mới vừa vào cửa, Tô Hữu Tài liền mặc réo lên không ngừng. Lạc Giá cúi đầu ôm lấy con mèo nhỏ, nhìn xem tiểu gia hỏa này rất đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói: "Thế nào có tài? Nghĩ ba ba rồi." "Mèo, thật ngoan a có tài, chúng ta đi trích có được hay không a?" "Mèo." Tô Hữu Tài lộ ra đơn thuần biểu lộ, không rõ ràng trích là vật gì. "Trích, dĩ nhiên chính là sủng vật vaccine, con mèo muốn đánh ba châm, mà Tô Hữu Tài trước mắt còn một châm đều không có đánh. Mỗi châm ở giữa khoảng cách đại khái chừng một tháng, Lạc Giá nghĩ đến học kỳ này đem ba châm vaccine cùng chó dại đều cho Tô Hữu Tài đánh xong." Tô Bạch Trúc đổi lại dép lê, nghe được Lạc Giá, nàng nghi hoặc hỏi: "Hiện tại đi sao?" "Ăn cơm chưa xong liền đi đi." Nhắc lên Trích, Lạc Giá trong đầu liền sẽ hiện ra một đoạn thống khổ hồi ức. Khi còn bé, hắn gặp được một cái rất lợi hại bác sĩ. Cũng không phải là nói ý thuật lợi hại, mà là Trích kỹ thuật lợi hại. Thầy thuốc khác đều là hướng về phía trên mông mạch máu, tay mắt lanh lẹ đâm đi xuống. Mà vị thầy thuốc kia, cái kia kim tiêm cùng phi tiêu, lại là nhắm ngay vai ra. Kim tiêm trực tiếp cắm vào mạch máu, người khoan hay nói, đâm rất chuẩn, duy nhất đặc điểm chính là đau, đau tê tâm liệt phế, Lạc Giá mỗi một lần Trích đều cha gọi mẹ. Mỗi lần hắn gào khóc thời điểm, Tiểu Di liền ở bên cạnh cười thập phần vui vẻ, vẫn là biểu ca đau lòng hắn, mua cho hắn đường ăn. Về sau, biểu ca ngã bệnh, cũng bị vị thầy thuốc kia trích. Lạc Giá là tiểu hài từ thời điểm, biểu ca đã là thiếu niên. Dù vậy, cái kia phần đau đớn vẫn như cũ để Cố Minh Hiên không để ý cao lãnh thiếu năm hình tượng, lốp bốp rơi nước mắt. Về sau hắn rơi nước mắt video bị Tiểu Di vô xuống đến, tại hắn thành niên sinh nhật bữa tiệc, thả cho người cả nhà nhìn. Cũng coi là cho Cố Minh Hiên lưu lại một tia mặt mũi, không có tại sinh nhật bữa tiệc để tân khách nhìn, mà là tiệc tối kết thúc về sau, trong nhà nhìn. Người một nhà bị Tiểu Di điên cuồng đùa bỡn, sinh con chính là vì chơi. Tiểu Di đem câu nói này hàm nghĩa thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nghĩ tới đây, Lạc Giá tò mò hỏi: "Học tỷ, ngươi khi còn bé Trích sẽ khóc sao?" Nghe vậy, Tô Bạch Trúc trầm mặc. Nói thật, khi còn bé sự tình nàng đã không nhớ rõ lắm, nhưng nàng lờ mờ còn nhớ rõ, nàng khóc qua. "Không có khóc." Tô Bạch Trúc ngữ khí bình thản nói, có chút không hiểu vì cái gì Lạc Giá lại đột nhiên hỏi cái này, a làm cho người khó hiểu vấn đề. Bất quá, lấy tiểu học đệ tiểu thuyết tác giả Thiên Mã Hành Không, sẽ hỏi ra dạng gì vấn đề đều là bình thường. Cho nên, vô luận tiểu học đệ hỏi ra dạng gì vấn đề, nàng đều nguyện ý trả lời, nàng có đầy đủ kiên nhẫn cùng tinh lực. "Cái kia học tỷ, ngươi khi còn bé Trích cởi quần?" "Đừng hỏi nữa." Tô Bạch Trúc trực tiếp cự tuyệt vấn đề này, sau đó đi trong tủ lạnh lấy ra một cái Apple, ngồi ở trên ghế salon gặm. Apple rất lớn, cảm giác học tỷ ăn cái này một cái Apple liền có thể ăn vào trong nữa. Lạc Giá cũng mở ra tủ lạnh, muốn nhìn một chút bên trong còn có món gì ăn ngon. Apple đã không có, nhưng là chuối tiêu còn có một cái. Lạc Giá đem chuối tiêu từ trong tủ lạnh đem ra, sau đó ngồi tại học tỷ bên cạnh vừa bắt đầu ăn. Rất nhanh, hắn đã ăn xong, học tỷ mới gặm cái kia cái Apple 1/5. Lạc Giá lên trên thân nhà cầu. 10 phút sau, hắn từ trong nhà vệ sinh ra, phát hiện học tỷ còn tại gặm Apple. To lớn Apple, phản phất làm sao ăn cũng ăn không hết đồng dạng. Lúc này, Tô Bạch Trúc nhìn về phía Lạc Giá. Nàng không hề nói gì, cứ như vậy chăm chú nhìn, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Dù vậy, Lạc Giá phản phất biết học tỷ muốn nói gì, lập tức mở miệng nói ra: "Học tỷ, ta có chút muốn ăn Apple." "Ừm, cái này vừa vặn cho ngươi." Tô Bạch Trúc cầm trong tay chỉ gặm một nửa Apple đưa cho Lạc Giá. Lạc Giá bắt đầu ăn Apple một nửa khác. Không biết vì cái gì, học tỷ nếm qua đồ vật, so cái khác hoa quả càng ngọt một chút, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Bên cạnh Tô Bạch Trúc dùng chân nhẹ nhàng đạp một cái Lạc Giá chân. Lạc Giá mở to hai mắt nhìn, không hiểu ra sao nhìn sang, nghi ngờ nói: "Học tỷ, đạp ta làm gì?" "Không làm gì." Tô Bạch Trúc mặt không thay đổi xem TV. Sau một khắc, thừa dịp Lạc Giá không chú ý, nàng lại nhẹ nhàng địa đạp một cước Lạc Giá, sau đó cấp tốc giả bộ như không chuyện phát sinh dáng vẻ, một mặt lạnh lùng ngồi tại Lạc Giá bên cạnh. Lạc Giá ngơ ngác nhìn tiên nữ học tỷ. Nếu như không phải hắn dùng ánh mắt còn lại thấy được vừa mới học tỷ động tác, hắn thậm chí cho là mình sinh ra ảo giác. Trước mắt gái này đẹp đến nỗi người hít thở không thông cao lạnh nữ hải, vậy mà lại không có chuyện làm chống đỡ đạp hắn hai cước. "Đã hiểu." Lạc Giá cũng giả bộ như không chuyện phát sinh dáng vẻ. Sau một khắc, Tô Bạch Trúc lại lần nữa ra chân, nhưng Lạc Giá tay mắt lênh lẹ, bắt lại tiên nữ học tỷ bắt chân, cười nói: bị ta bắt lấy đi. Buông ra. Nha. Lạc Dã ngoan ngoãn buông lỏng ra tiên nữ học tỷ chân. Buông ra trong nháy mắt đó, Lạc Dã biến sắc, đem cô bé trước mắt đặt ở trên ghế salon. Nhìn xem tiên nữ học tỷ này đôi đôi mắt đẹp, cùng hai người cái này giống như đã từng quen biết tư thế, lần trước ở trên ghế salon tình cảnh hiện lên ở Lạc Dã trong óc. Xong. Hắn dự phán sai. Hắn cho là hắn buông ra tiên nữ học tỷ trong nháy mắt đó, học tỷ sẽ đánh lén hắn, cho nên hắn muốn sớm ngăn cản học tỷ đánh lén. Không nghĩ tới học tỷ vậy mà cái gì cũng không làm, ngược lại trực tiếp bị hắn áp đảo. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, vừa mới còn cùng một chỗ vui sướng chơi đùa, hiện tại đột nhiên trở nên mập mờ. Đều đã tên đã trên dây, nếu không hôn một cái. Ý nghĩ này vừa ra, Lạc Dã liền túi đầu chuẩn bị hôn tiên nữ học tỷ bờ môi. Nhưng không chờ hắn đụng phải, hắn đột nhiên hít sâu một hơi. Không biết lúc nào, học tỷ một cái tay vây quanh ngang hông của mình, sau đó tiến vào trong quần áo. Học tỷ tay nhỏ thật lạnh, đụng phải bên hông mình thịt, có một cô rất thần kỳ cảm giác. Cái này cũng không trọng yếu là học tỷ hai ngón tay tại mình trên lưng vặn nửa vòng. Lạc Dã bị đau nói ra, phu nhân tha mạng. Ồ, Lạc tiên sinh, vừa mới ngươi muốn làm cái gì? Tô Bạch Trúc nằm trên ghế salon, nhìn xem gần trong gang tấc trương này tiểu học đệ mặt, giống như cười mà không phải cười nói. Không muốn làm nha. Bắt đầu. Nghe vậy, Lạc Dã liền vội vàng đứng lên. Hắn buông tay, kéo lại học tỷ tay, đem học tỷ cũng cho kéo lên. Nhìn xem học tỷ tuyệt mỹ dung nhan, cùng vẫn như cũ cao lạnh biểu lộ, Lạc Dã cấp tốc tiến lên, tại học tỷ bất ngờ không đề phòng, đối bờ môi hung hăng đi lên. Dù sao, thân vẫn là phải thân. Chương 342, hiện thực cùng hư giả. Chương 342, hiện thực cùng hư giả. Các loại Tần Ngọc Văn tới ăn trực thời điểm, phát hiện một kiện chuyện thần kỳ. Trúc Trúc, mặt của ngươi như thế nào là đỏ? Nghe vậy, Tô Bạch Trúc mặt không thay đổi nói ra, bị chó cắn. Chó cắn ngươi mặt? Cái này cũng không có vết cắn a, mà lại nhà ngươi nuôi không phải mèo sao? Tô Bạch Trúc, nàng yên lặng nhìn thoáng qua Lạc Dã, lộ ra một cái sâu kín biểu lộ. Giữa trưa, lại còn muốn hôn thân. Sau khi cơm nước xong, Lạc Dã đem Tô Hữu Tài cất vào mèo trong bọc, chuẩn bị cùng học tỷ cùng một chỗ, mang theo nó đi trích. Nói đến, Tô Hữu Tài so mới vừa tới đến nhà bọn hắn thời điểm, lớn hơn một vòng không thôi. Đoán chừng qua không được bao lâu, có tài liền lại biến thành một con mèo to mèo. Đi vào phụ cận sủng vật bệnh viện, bác sĩ trước cho có tài làm một cái thông thường kiểm tra sức khỏe, lại hỏi thăm một phen gần nhất ẩm thực tình huống, cùng mèo cắt buồn tình huống, lúc này mới bắt đầu cho có tài trích. Chân này, đánh vào có tài sau cái cổ chỗ. Có tài chỉ là meo một tiếng, nghe nói cái này bộ vị, con mèo không cảm giác được bao nhiêu đau đớn. Đánh xong chân về sau, còn muốn tại trong bệnh viện quan sát một đoạn thời gian mới có thể rời đi. Lạc Dã ôm con mèo, còn bên cạnh tiên nữ học tỷ dựa vào trên vai của hắn, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy cái này ấm áp một màn, sủng vật bác sĩ cảm thán nói, tiểu hòa tử, có bạn gái còn có mèo, ngươi cuộc sống này, nhiều ít người hâm mộ không đến a. Thật sao? Lạc Dã bắt lấy con mèo nhỏ móng vuốt, nhẹ nhàng điệu lắc. Tốt, đã đến giờ, không có gì không tốt phản ứng, có thể đi về. Được. Lạc Dã đem Tô Hữu Tài cất vào mèo trong bọc, sau đó dắt học tỷ tay, nói, về nhà học tỷ. Cái sau mở mắt, hai người đứng dậy cùng rời đi sủng vật bệnh viện. Thứ bảy, Lạc Dã cùng tiên nữ học tỷ chuẩn bị tiến về Giang Thành Y khoa đại học, cùng mọi người cùng nhau nhìn xem nhỏ nước mắt trạng thái. Cửa bệnh viện, một chiếc xe cứu thương nương theo lấy tiếng cảnh báo, rời đi bệnh viện. Mà Lê Hạ ngay tại trên chiếc xe này mặt, nhìn xem xe cứu thương bóng lưng dần dần từng bước đi đến, Lạc Dã cảm thán nói, Lê Hạ tỷ thật sự là không dễ dàng a. Hai người tại cửa ra vào chờ đợi cái khác bạn cùng phòng. Cũng không lâu lắm, Thẩm Tiêu liền mang theo Vương đại chủ y cùng Lý Hạo Dương tới. Mấy người gặp mặt về sau, liền cùng một chỗ đi đến bệnh viện. Nhỏ nước mắt trong phòng bệnh, cũng lại một lần nữa náo nhiệt. Vương đại chủ y thậm chí mua một cái quả rổ. Thấy thế, Thẩm Tiêu im lặng nói, ngươi mua cái đồ chơi này, nàng làm sao ăn a? Thực sự không có ý tứ, là ta qua loa, Nam Minh Tinh. Vương đại chủ y vậy mà đối Thẩm Tiêu xin lỗi. Sau đó, hắn nhìn về phía Thẩm Tiêu, cười gian một tiếng, nói, tại tẩu tử trước mặt, nể mặt ngươi. Nghe đến lời này, Thẩm Tiêu lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn nhìn mọi người một cái, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại giường bệnh cái này phảng phất ngủ mỹ nhân đồng dạng gầy gò nữ hài trên thân, ngựa khi ôn nhu nói ra, nhỏ nước mắt, Lạc Dã ngươi thấy qua, ta giới thiệu cho ngươi một chút những người khác. Vị này là Vương đại chủ y, vị này là Lý Hạo Dương, vị này chính là ta thường xuyên đề cập với ngươi lên cái kia quyển tiểu thuyết bên trong nhân vật nữ chính Tô Bạch Trúc học tỷ. Tu hội trên xe buýt, vị kia nghèo túng đại thúc đang cùng người nào video trò chuyện. Ngài tiểu nhã chăm chú nghe, cái này nghèo túng đại thúc tựa hồ mỗi thứ sáu khoảng thời gian này đều sẽ thừa ngồi xe buýt xe, sau đó cùng nàng ngẫu nhiên gặp. Đây đã là lần thứ hai. Đúng vậy à, Nam Minh Tinh, mấy ca nhiều năm như vậy không thấy, tìm cái thời gian tụ một chút thôi. Trong điện thoại di động truyền đến một cái tiện hề hề thanh âm của nam nhân. Chú ý ca, bộ dáng của ta bây giờ. Nghèo túng đại thúc nhìn một chút trên người mình quần áo cũ rách, cùng sớm đã không còn năm đó tướng mạo, lộ ra một cái phi thường gian nan tiểu dung, nói, vẫn là thôi đi, ta muốn đợi nàng tỉnh lại. Còn phải đợi à, Nam Minh Tinh, ngươi đã đợi 15 năm, đã đầy đủ, không phải ta nói ngươi, ngươi chừng nào thì mới nguyện ý mở ra cuộc sống mới. Nghe đến lời này, nghèo túng đại thúc cũng là có chút mờ mịt. Hắn chỉ là rất không cam tâm. Trong điện thoại, truyền đến cái khác thanh âm của người, tựa hồ là gờ giúp chặt điện thoại. Nam Minh Tinh, 15 năm, nếu như nhỏ nước mắt một mực không có tỉnh, ngươi muốn một mực dạng này, lãng phí cả đời mình thời gian sao? Thanh âm này là Lạc Dã. Nghe được câu này, ngài tiểu nhã nhức đầu một chút. Nhỏ nước mắt? Nhỏ nước mắt là ai? Bên cạnh Thẩm Tiêu chú ý tới nàng dị trạng, lúc này đi tới, gánh thầm nghĩ, Tiếu Tiếu, ngươi thế nào? Không có việc gì, liền là vừa vặn đột nhiên đầu đau một cái. Ngài Tiểu Nhã khôi phục bình thường, nàng ngẩng đầu, nhìn trước mắt Thẩm Tiểu, nghi ngờ nói, ngươi gọi ta cái gì? Tiếu Tiếu a, tên của ngươi là Yêu Cờ Nha, cho nên ta gọi ngươi Tiếu Tiếu. Dạng này a? Không biết vì cái gì, Ngài Tiểu Nhã đột nhiên trở nên có chút trầm mặc. Ngươi làm sao luôn luôn khóc đề đề nha, vậy ta về sau liền bảo ngươi nhỏ nước mắt, tiểu ái khóc bao. Câu nói này đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của nàng, vô cùng quen thuộc, làm thế nào đều nghĩ không ra là ai nói. Mà lại, nàng đúng là cái thích khóc bao, có thể nói từ nhỏ đến lớn, gặp được một thứ gì ngăn trở đều sẽ khóc không ngừng. Nhưng là từ khi lên cao trung, nàng tựa hồ liền không còn có khóc qua. Cao trung khai giảng ngày đầu tiên, nàng rõ ràng rất muốn khóc, nước mắt làm thế nào cũng lưu không ra. Phía trước đến trạm, Giang Thành Y Khoa Đại học. Đến trạm thông báo vang lên, cái kia nghèo túng đại thúc cùng đầu tuần, rời đi xe buýt. Nhìn xem cái kia đại thúc dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Ngải Tiểu Nhã trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt bi thương. Nàng rất muốn xuống xe đi an ủi một chút cái kia đại thúc, nhưng lại bị sau lưng Thẩm Tiểu cản lại. Tiếu Tiếu, chúng ta không phải ở chỗ này xuống xe nha. Nghe đến lời này, Ngải Tiểu Nhã hất ra hắn tay, sốt ruột nói, ta chỉ là nghĩ đi xuống xe một chút mà thôi. Nàng vừa mới chuẩn bị xuống xe, điện thoại di động trong túi tiếng chuông vang lên, là Mụ Mụ đánh tới. Ngải Tiểu Nhã tiếp thông điện thoại bên kia truyền đến Mụ Mụ thanh âm ôn nhu, Tiểu Nhã, tới chỗ nào à? Mụ Mụ cho ngươi bao hết sủi cảo, về nhà sớm à? Nghe vậy, Ngải Tiểu Nhã hơi sững sờ, nàng nhìn một chút cái kia nghèo túng đại thúc bóng lưng, trầm mặc thật lâu. Mắt thấy xe buýt cửa sắp qua bế, Ngải Tiểu Nhã thở sâu thở ra một hơi, đối điện thoại khác một bên nói ra, biết Mụ Mụ, ta lập tức trở lại. Cửa bệnh viện, ngoại trừ Thẩm Tiểu còn tại trong phòng bệnh ngồi tiếp nhỏ nước mắt, còn lại ba người ngồi tại trên bậc thang, một trận trầm mặc. Lê Hạ đã trở về, Tô Bạch Trúc nghĩ mau mau đến xem nàng công tác bộ dáng, cho nên cũng không tại. Một lúc lâu sau, Lý Hạo Dương đột nhiên nói ra, ngoài ý muốn, tới đột nhiên như vậy, hắn khó có thể tưởng tượng, nếu như hắn là Thẩm Tiểu, hắn nên sẽ cỡ nào tuyệt vọng. Hắn cùng Hứa Tiểu Già cho tới bây giờ đều còn không có và tốt, mà hôm nay thấy được nhỏ nước mắt dáng vẻ, không có bất kỳ người nào sẽ không động dung. Ngày mai cùng ngoài ý muốn, không biết cái nào sẽ tới trước. Có mấy lời, nếu như hắn không đi nói, không đi làm, như vậy hắn nhất định sẽ hối hận. Cười ngạnh không cười người, nam minh tinh tuyệt đối là chân nam nhân. Vương Đại Chủ Ý cũng là nói. Lạc Gia cúi đầu, cũng nghĩ đến tiên nữ học tỷ trước kia kinh lịch. Trên thế giới này, cứu lại còn có bao nhiêu người tao ngộ qua bất hạnh? Nếu như hiện thực là tăng cốc, như vậy chỉ ít, hắn muốn cho mình dưới ngòi bút cố sự, một cái hoàn mỹ nhất kết cục. Chương 343, đổi vị suy nghĩ chương 343, đổi vị suy nghĩ Lạc Gia cùng Tô Bạch Trúc lưu tại bệnh viện, chuẩn bị cùng Lê Hạ cùng một chỗ ăn cơm trưa. Mà Thẩm Tiểu mỗi cái thứ 6 đều sẽ tới đến bệnh viện, một số thời khắc thứ 7 chủ nhật toàn bộ ngày cũng sẽ ở đến cuối cùng, chỉ có Vương Đại Chủ Ý cùng Lý Hạo Dương đi tàu điện ngầm rời đi. Tàu điện ngầm bên trên, Lý Hạo Dương mặt ủ mày chau nhìn dưới mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì. Thấy thế, Vương Đại Chủ Ý hai tay ôm ngực, một bộ quả là thế dáng vẻ, nói ra, ta liền biết, ta không nói yêu thương lựa chọn là chính xác. Chú Ý ca. Lý Hạo Dương đột nhiên hỏi, ngươi cảm giác được nhân loại là quần cư sinh vật vẫn là sống một mình sinh vật? Như thế vấn đề thơ bảo, lập tức liền đem Vương Đại Chủ Ý cho đang hỏi. Hắn lộ ra vẻ mặt trầm tư, theo sau nói ra, không biết, dù sao nhiều người thời điểm, ta cảm thấy một người cũng rất tốt, một người thời điểm, ta lại hâm mộ nhiều người. Ta cảm thấy người bản chất chính là tiện đến hoàng. Nghe đến lời này, Lý Hạo Dương lắc đầu. Hắn cũng là ngốc, vậy mà lại trông cậy vào một cái một lần yêu đương đều không có nói qua người, có thể cho hắn cái gì đề nghị hữu dụng. Thật có lỗi Chủ Ý ca, ta trước xuống xe, chính ngươi về trường học đi. Kế tiếp nhà ga dừng xe thời điểm, Lý Hạo Dương trực tiếp đi ra tàu điện ngầm, lưu lại Vương Đại Chủ Ý lẻ loi trơ trọi một người ngồi ở chỗ đó, đầu óc mơ hồ nhìn xem hắn rời đi bóng lưng. Cái này huấn luyện viên đi làm cái gì rồi? Mặc kệ hắn, đi ngủ. Vương Đại Chủ Ý dựa vào ở tàu điện ngầm dựa vào chỗ ngồi, nhắm mắt lại liền bắt đầu đi ngủ. Mà Lý Hạo Dương sau khi xuống xe, đi tới lần trước bọn hắn mật thất chạy trốn địa phương. Hắn cùng người khác liều đoàn, tiến vào một cái càng khủng bố hơn mật thất đào thoát bên trong. Toàn bộ hành trình, Lý Hạo Dương biểu lộ đều là không có gì ba động, cùng lần trước đến thời điểm, có thể nói là tưởng như hai người. Đột nhiên, không nhận ra cái nào nữ sinh bắt lấy cánh tay của hắn, không biết gặp cái gì kinh khủng đồ vật, ở bên thai của hắn hét lên. Lý Hạo Dương vô tình đưa nàng đẩy đi ra. Sau đó, hắn nhìn về phía đang đến gần mà đến kinh khủng nở cờ, yên lặng thở dài. Hứa Tiểu Già không tại, hắn ngay cả sợ hãi biểu lộ đều chẳng muốn chứa. Lần trước, không biết vì cái gì, nhìn xem Hứa Tiểu Già một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, hắn liền ý tưởng đột phát, biểu hiện ra một bộ sợ hãi tư thái, yên tâm thoải mái bị bạn gái của mình bảo hộ. Mà lần này, mật thất chạy trốn toàn bộ hành trình, hắn đều là tại một bộ nhàm chán biểu lộ vượt qua. Rời khỏi nơi này, hắn liền đón xe về tới trường học. Một bên khác, Hứa Tiểu Già đang nằm tại trên giường của mình truy kịch. Một bên vừa mới chuyển tới An Tư tò mò hỏi, "Tiểu Già, ngươi mấy ngày nay tại sao không có đi tìm bạn trai ngươi a?" Nghe đến lời này, Hứa Tiểu Già đắc ý biểu lộ lập tức liền sụp đổ xuống dưới. Nàng nhìn về phía chính trên giường chỉnh lý giường chiếu An Tư, tức giận bất bình nói ra, dựa vào cái gì ta muốn đi tìm hắn à, là hắn chọc ta sinh tức giận, hẳn là hắn tới tìm ta. Thế nhưng là, An Tư nhẹ nhàng nói, nếu như hắn không tìm ngươi đây. Lời vừa nói ra, Hứa Tiểu Già sững sờ tại trên giường, liền ngay cả trước mắt phim truyền hình đều nhìn không được. Hắn dựa vào cái gì không tìm ta, dựa vào cái gì à, rõ ràng là hắn chọc ta sinh tức giận. Hứa Tiểu Già một mặt ủy khuất nói. Nhìn thấy tiểu nữ hài này dáng vẻ, An Tư mỉm cười, nói, Tiểu Già, tình cảm không phải cái dạng này, chuyện tình cảm không thể dùng đạo lý đi phỏng đoán, ngươi tại giận hắn thời điểm, đi suy nghĩ một chút, hắn vì sao lại cùng ngươi cãi nhau? Còn không phải là bởi vì mỗi ngày bận bịu đến bận bịu đi. Hứa Tiểu Gia nhếch miệng, hỏi, An Tư, ngươi làm sao luôn giúp hắn nói chuyện a? Bởi vì ta cảm thấy hắn bạn cùng phòng, hẳn là đang giúp ngươi nói chuyện. An Tư nghĩ đến là dã, hắn người như vậy, hẳn là sẽ giúp Hứa Tiểu Gia nói chuyện. Kể từ đó, tình lữ cãi nhau, nhà trai bằng hữu giúp nhà gái nói chuyện, nhà gái bằng hữu giúp nhà trai nói chuyện, dạng này mới có thể dài lâu nha. An Tư, ngươi thật giống như rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Đó là bởi vì ta nói qua yêu đương a. An Tư thần thần bí bí nói, giống nàng xinh đẹp như vậy nữ sinh, nói qua yêu đương cũng không phải là cái gì làm cho người kinh ngạc sự tình. Tóm lại, Tiểu Gia, muốn để tình cảm càng thêm lâu dài, nhất định phải học được là đổi vị suy nghĩ. An Tư một mặt nghiêm túc nói ra, ngươi cảm thấy hiện tại Lý Hạo Dương đang làm cái gì? Khẳng định là giúp phụ đạo viên công việc đâu, một đoán liền biết. Hứa Tiểu Gia lộ ra vẻ mặt u oán. Nói thật, nàng vốn chính là cái tương đương chủ động người, nếu không cũng sẽ không ở đi học kỳ khai giảng thời điểm liền mỗi ngày sáng sớm nhìn xem Lý Hạo Dương tại trên bãi tập chạy bộ. Yêu đương về sau, nàng càng là mỗi ngày kể cận Lý Hạo Dương, không làm gì liền đi tìm hắn. Bây giờ lập tức vài ngày không có cùng hắn nói chuyện, nàng xác thực mỗi phút mỗi giây đều tại hiếu kỳ đối phương đang làm cái gì. Nhưng nghĩ đến đối phương giờ này khắc này còn tại giúp phụ đạo viên công việc, nàng lo lắng cho mình sẽ nhịn không được lại một lần nữa sinh khí. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, muốn hỏi một chút đối phương giờ này khắc này đang làm cái gì. Nhưng trò chuyện thiên giới trên mặt một đầu cuối cùng tin tức là trước mấy ngày Lý Hạo Dương cúp máy video trò chuyện. Nàng do dự nửa ngày cũng không có phát ra bản thân muốn hỏi sự tình. Nàng không cam tâm, dựa vào cái gì một mực để nàng đi chủ động, nàng cảm giác chút tình cảm này, nàng chỉ cần không chủ động liền kết thúc, Lý Hạo Dương sẽ mỗi ngày bận bịu các loại công việc. Một bên khác, Lạc Gia ăn vào bác sĩ công việc bữa ăn. Bàn ăn bên trên, hắn cùng tiên nữ học tỷ ngồi cùng một chỗ, mà Lê Hạ tại bọn hắn đối diện, vừa ăn cơm một bên đọc sách. Lạc Gia nhìn chung quanh một vòng, nghi hoặc hỏi, "Lê Hạ tỷ, ngươi tại bệnh viện không có bằng hữu gì sao?" Hắn nhìn thấy thật nhiều bác sĩ y tá đều lẫn nhau lên tiếng chào, duy chỉ có Lê Hạ không có người để ý tới. Chỉ có mấy cái y tá đi ngang qua thời điểm, thỉnh thoảng sẽ nói một câu Lê Hạ bác sĩ. Nghe vậy, Lê Hạ hơi đỏ mặt, mở miệng nói ra, "Ta bất thiện giao tế." Thấy thế, Tô Bạch Trúc nhàn nhạt nói ra, "Ngươi cho rằng nghỉ đông thời điểm, ta vì cái gì để ngươi đem có tài gửi nuôi tại nhà nàng?" Lạc Giá lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Chẳng lẽ lại Lê Hạ tỷ là một cái xã giao sợ hai chứng? Thiên tài xã giao sợ hai chứng nữ bác sĩ. Ta từ nhỏ đã đối trở thành bác sĩ cảm thấy hứng thú, cho nên cùng người đồng lứa cơ hồ không có lời nào để. Lê Hạ hồi tưởng lại mình khi còn bé, người khác nói tiểu cậu cậu thật đáng yêu thời điểm, nàng đầy trong đầu đều là chó nhỏ chó giải phẫu sau cấu tạo là cái gì, dẫn đến căn bản cũng không có người dám cùng với nàng chơi. Cho tới bây giờ, trong bệnh viện y tá cùng với các bác sĩ đều coi là Lê Hạ người này rất cao lạnh, cho nên trừ phi là công việc cần, nếu không bình thường có rất ít người nói chuyện với nàng. Trong mắt mọi người, bác sĩ thiên tài, tính cách quái gở một chút cũng là bình thường. Nhưng kỳ thật, Lê Hạ mỗi ngày đều nhớ cùng người nói chuyện, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có Tô Bạch Trúc như thế một cái hiểu rõ bằng hữu, cho nên tại Tô Bạch Trúc trước mặt, nàng cũng không có biểu hiện ra bất thiện giao tế dáng vẻ. Ta tương đối yêu kỳ. Tô Bạch Trúc ngữ khí bình thản mà hỏi, ngươi tính cách này, cho người ta chữa bệnh thời điểm, sẽ cùng người bệnh nói chuyện à? Đó là đương nhiên. Lê Hạ nở nụ cười, mở miệng nói ra, bác sĩ công việc nhưng là muốn mang khẩu trang một mang, ai cũng không yêu. Đều mang khẩu trang, nàng coi như không xã giao sợ hãi chứng. Chương 344, mở tiệm sách ý nghĩ chương 344, mở tiệm sách ý nghĩ đột nhiên, Lê Hạ điện thoại di động vang lên một chút, tựa hồ là có người cho nàng phát tin tức. Chỉ gặp Lê Hạ nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình màn hình, sau đó liền bắt đầu hồi phục. Ai? Tô Bạch Trúc nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Lê Hạ nói ra, Cố lão sư à, hắn không phải đau đầu nhà, liền hỏi ta làm dịu nhức đầu biện pháp. Nghe đến lời này, Lạc Giã kinh ngạc nói, không phải có rủ ý bác sĩ ở đây sao? À, cái này à, hắn đem rủ ý bác sĩ cự tuyệt, cho nên hai người bọn họ hiện tại không liên hệ, sau đó làm điều y địa viện đều là thuốc tây, là thuốc ba phần độc nhà, sau đó liền hỏi ta trung y có biện pháp gì hay không. Lê Hạ nói, cho Cố Minh Hiên giảng giải làm dịu đau đầu một chút biện pháp. Lần trước, Cố Minh Hiên cùng với nàng tại thang lầu bên trong ngẫu nhiên gặp, thấy được nàng trong tay cầm một bản trung y thư tịch, thế là liền đến hỏi thăm một phen. Không nghĩ tới Lê Hạ vậy mà thật hiểu một chút trung y gì, mà lại hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Sau một khắc, Lê Hạ không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên đang nói chuyện tiên giới mặt trung điểm mở album ảnh, đem một tấm hình phát cho Cố Minh Hiên. Quả Lê, hình ảnh trong nhà thu thập sạch sẽ. Quả Lê, thế nào, cùng ngươi lần trước đến hoàn toàn khác biệt. Nàng vẫn muốn vãn hồi hình tượng của mình, lần trước Cố Minh Hiên đến thời điểm là thật là đột phát tình huống, bị bệnh viện sự tình làm chết lại, không có thời gian dọn dẹp phòng ở kia, là Lê Hạ đời này nhất mất mặt một lần. Rất nhanh, trong điện thoại di động xuất hiện Cố Minh Hiên hồi phục. Cao ngạo hùng lưng, hắn phát một cái dấu hỏi. Lê Hạ kinh nghi nói, đây là ý gì? Thế nào? Lạc Giã tò mò hỏi. Lê Hạ đưa điện thoại di động đưa cho Lạc Giã, để hắn nhìn xem. Cái sau chỉ là nhìn thoáng qua, liền minh bạch biểu ca tại sao muốn phát một cái dấu hỏi. Đối với biểu ca tới nói, công việc là công việc, sinh hoạt là sinh hoạt, tuyệt đối không thể nói nhập là một. Hắn đi xem bác sĩ, như vậy nói chuyện trời đất nội dung cũng giới hạn tại y hoạn quan hệ, nếu như xuất hiện cái này đề tài của hắn, như vậy sẽ để cho hắn sinh ra phản cảm. Biểu ca xuất khí tiền nhiều, vẫn là tập đoàn người thừa kế, từ nhỏ đến lớn, ôm các loại mắt đến tiếp cận hắn người nhiều vô số kể, cho nên hắn đối đại mỗi người đều rất cảnh giác. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người ngoại trừ. Thì như là dã. Chỉ gặp hắn trực tiếp cho Cố Minh Hiên gửi tới một đầu giọng nói tin tức. Biểu ca, cho nữ hải tử đặt câu hỏi hảo, bị tiểu di biết lại phải mắng ngươi. Vừa dứt lời, Cố Minh Hiên hồi phục. Dây về. Cao ngạo hùng ưng, không phải, ngươi dùng như thế nào điện thoại di động của nàng tin cho ta hay. Cao ngạo hùng ưng, không đúng, ta cái kia lịch đồ có phải hay không cũng tại. Lạc giã đưa điện thoại di động còn đưa Lê Hạng, cái sau nhìn thấy cái này hai cái tin về sau, nghi ngờ nói, lịch đồ. Có ý tứ gì? Ai biết được, khả năng biểu ca ta hóng gió đi. Lạc giã không quan trọng nói. Cơm trưa sau khi ăn xong, Lê Hạ lại một lần nữa dấn thân vào đến trong công việc. Hai người lại một lần nữa về tới nhỏ nước mắt phòng bệnh, thấy được ngồi ở bên trong, đang lúc An Vương đại chủ ý đưa tới quả rổ Thẩm Kiều. Chú ý tới Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc, Thẩm Kiều đưa hai cái quýt qua đi, cười nói, nếm thử, chủ ý ca đưa quả rổ còn ăn thật ngon. Nghe đến lời này, Lạc Giã cũng không nói gì thêm, mà là cùng tiên nữ học tỷ cùng một chỗ tìm một chỗ ngồi xuống. Nhìn xem trên giường bệnh cái này gầy yếu nữ hải, Lạc Giã hỏi, có cái gì tiến triển sao? Thẩm Kiều lắc đầu, nói, dù ý bác sĩ cũng tới nửa tháng, cuối cùng cho ra kết luận là nhỏ nước mắt loại tình huống này, khả năng tùy thời đều có thể tỉnh lại, cũng có thể là vẫn luôn chưa tỉnh lại. Nghe đến lời này, Lạc Giã nghi ngờ nói, đây là ý gì? Ta cũng không biết. Thẩm Kiều lắc đầu. Trải qua trò chuyện, Lạc Giã đã đem trong tay quýt lột tốt, sau đó đưa cho tiên nữ học tỷ. Thấy cảnh này, Thẩm Kiều có chút im lặng nói, các ngươi lễ phép sao? Ở trước mặt ta tú ân ái. A, thật có lỗi, đây là theo bản năng. Lạc Giã đứng lên, nói ra, Nam Minh Tinh, chúng ta đi trước. Ừm. Nhìn xem hai người rời đi, Thẩm Kiều một người lưu tại trong phòng bệnh. Hắn ánh mắt rơi vào nhỏ nước mắt trên mặt, sau đó hắn buông tay, một cái tay bắt lấy nhỏ nước mắt tay, kiên nhẫn nói ra, nhỏ nước mắt, chúng ta bắt đầu giảng hôm nay cố sự đi. Cửa bệnh viện, Lạc Giã mở ra chặt tiêu đầu cá, chở tiên nữ học tỷ chuẩn bị đi Chu tỷ thịt nướng cửa hàng nhìn một chút. Bên trên học kỳ thời điểm, Chu tỷ nói nàng thịt nướng cửa hàng nhanh phải đóng cửa, bây giờ qua thời gian mấy tháng, cũng không biết còn ở đó hay không. Đây chính là hắn cùng tiên nữ học tỷ lần thứ nhất ăn cơm chung địa phương. Mà xe đi vào Chu tỷ thịt nướng cửa hàng phụ cận thời điểm, quả nhiên không nhìn thấy đã từng cửa hàng, chỉ còn lại cổng pha lê bên trên dán mấy chương cửa hàng lớn cho thuê chữ. Nhìn thấy mình tại trong tòa thành này, lần thứ nhất có được cảm giác an toàn cửa hàng không có ở đây. Tô Bạch Trúc mặc dù mặt không biểu tình, nhìn không có tâm tình gì ba động, nhưng đối với hiểu rõ nàng Lạc Giã tới nói, hắn biết học tỷ tâm tình bây giờ rất hạ. Lạc Giã đạp xuống chân ga, rời khỏi nơi này, chuẩn bị trở về trường học. Tốt về sau, nhìn xem tiên nữ học tỷ ngồi ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm còn không có mở ra TV, mặt ủ mày trao dáng vẻ, Lạc Giã hỏi, học tỷ, về sau chúng ta cũng mở một nhà hàng nhỏ thôi. Nghe đến lời này, Tô Bạch Trúc nhìn về phía Lạc Giã, sau đó lắc đầu, nói, thịt nướng cửa hàng, cảm giác quá bận rộn. Cái kia, mở một nhà tiệm sách. Lạc Giã bắt đầu ý tưởng đột phát. Hắn về sau nghĩ mở một nhà sách cả, bên trong có rất nhiều sách, cũng có cái bàn, có thể uống cà phê, uống trà sữa, cũng có thể học tập cùng đọc sách. Hắn thích loại kia yên lặng cảm giác. Nghe được Lạc Giã đề nghị, Tô Bạch Trúc trầm mặc một lát, tựa hồ là đang suy nghĩ. Học kỳ này kết thúc, nàng lập tức liền muốn lên tới năm thứ tư đại học. Đối với đã bảo nghiên nàng tới nói, đại học năm 4 cũng không cần thực tập, cho nên một năm tròn nàng đều là không có việc gì. Mở một nhà yên lặng tiệm sách ra. Đúng là cái không tệ ý nghĩ. Chỉ là, Tô Bạch Trúc nhìn về phía Lạc Giã, chăm chú hỏi, mở tiệm, cần rất nhiều tiền. Đúng vậy a. Lạc Giã cảm thán một câu, sau đó đi tới, ngồi ở tiên nữ học tỷ bên cạnh, đem mình tay, chùm lên tiên nữ học tỷ trên tay, cười nói, cho nên, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a. Nhìn đối phương sở lấy mình tay, Tô Bạch Trúc mặt không thay đổi nói ra, cho nên ngươi qua đây chỉ là vì chiếm ta tiện nghi. Không được sao. Ra mặt thật dày. Không được sao. Sát lang. Không được sao. Ván giặt đồ tới rồi sao. Học tỷ, ta thời gian học tập đến, nói cho ta một chút để thôi. Vừa dứt lời, Tô Bạch Trúc đứng dậy, đi hướng phòng ngủ, từ bên trong lấy ra một quyển sách, nhét vào Lạc Giã trước mặt. Máy tính cơ sở lý luận, đây là đi học kỳ ngươi đã con qua tri thức, ta thi ngươi sai mấy đạo đề, ngay tại ván giặt đồ bên trên quỳ mấy phút. Lời vừa nói ra, Lạc Giã hơi biến sắc mặt. Bên trên học kỳ tri thức, hắn đã sớm quên. Chương 345, không có gì chương 345, không có gì chủ nhật. 10 giờ sáng, Lạc Giã đã cùng học tỷ cùng một chỗ luyện công buổi sáng xong, đồng thời về đến nhà thuộc nhà lầu, ngủ lấy hồi lung giác. Đột nhiên một trận chuông điện thoại vang lên, để Lạc Giã từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Điện thoại di động điện báo người, là Dư Hấu, cũng chính là Lạc Giã biên tập. Thấy là người lãnh đạo trực tiếp, Lạc Giã vội vàng thanh tỉnh lại, nhận nghe điện thoại, hỏi: "Thế nào Dư Hấu tỷ tỷ? Lạc Diệp, gần nhất có thời gian hay không?" "Ta đang đi học a." Lạc Giã khổ bức nói. Mặc kệ hắn tại trong tiểu thuyết lớn bao nhiêu danh khí, cũng bù không được hắn là thân phận học sinh. Dư Hấu tại điện thoại một bên khác trầm mặc một lát. Rất nhanh, nàng lại nói ra, là như vậy, có một vị đạo diễn chọn chúng ngươi trong tiểu thuyết thổ lộ trước cái kia bộ phận, chuẩn bị quay chụp một đoạn thanh xuân sân trường màn kịch ngắn, ý của ngươi như nào? Nghe đến lời này, Lạc Giã trong mắt lóe lên một trận thần sắc mừng rỡ. Có thể bị người nhìn trúng, nói rõ chuyện xưa của hắn đạt được tán thành, cái kia là vinh hạnh của hắn. Nhưng hắn không có ngay đầu tiên đáp ứng, mà là ngự khí bình thản nói ra, ta suy tính một chút. Được. Điện thoại cúp máy về sau, Lạc Giã rơi vào trong trầm tư. Hắn sở dĩ không có trước tiên đáp ứng đối phương, là bởi vì đây là hắn cùng học tỷ cố sự. Nếu như là quay chụp, ai có thể đem chuyện xưa của bọn hắn chân chính hiện ra cho mọi người nhìn đâu? Lạc Giã cũng không phải là lo lắng diễn viên diễn kỹ, mà là hắn rất tự tin, hắn cùng học tỷ đoạn chuyện xưa này là độc nhất vô nhị, không có bất kỳ người nào có thể đem trong sách một màn kia màn hoàn mỹ phục khắc ra. Trừ phi là hắn cùng học tỷ đi diễn, nhưng bọn hắn cũng không phải diễn viên, cho nên màn kịch ngắn cải biên mặc dù là đối công nhận của hắn, nhưng cụ thể có đồng ý hay không còn có đợi thương nghị. Dù sao Lạc Giã cũng không phải là vì kiếm tiền, mà là muốn đem càng thật đẹp hơn tốt cố sự mang cho mọi người. Rời đi phòng ngủ về sau, Lạc Giã chuẩn bị đi lội nhà vệ sinh. Hắn để chân nửa người trên, mặc một đầu quần đùi liền rời đi gian phòng của mình. Theo lý thuyết, thời gian này học tỷ hẳn là còn ở đi ngủ. Học tỷ chạy bộ sáng sớm sau khi trở về bình thường sẽ ngủ một giấc đến giữa trưa. Có thể khi hắn đi ra gian phòng một khắc này, lại sững sờ tại cổng. Chỉ gặp Tô Bạch Trúc ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem nửa người trên trần trùng trục hắn, bình tĩnh uống một hớp nước, sau đó ngựa khí bình thản nói ra, sắc dụ. Không nghĩ tới, tiểu học đệ vậy mà lại dùng loại phương pháp này đến thu hoạch được nàng ưu ái. Có thể nàng Tô Bạch Trúc cũng không phải loại người này. Nàng chăm chú nhìn thoáng qua Lạc Giã, sau đó lại tiếp tục nhìn thoáng qua Lạc Giã, cuối cùng lại nhìn thoáng qua Lạc Giã về sau, sau đó sắc mặt bình thản nói ra, chiêu này đối ta không thể thực hiện được. Nghe đến lời này, Lạc Giã đỏ mặt đóng cửa lại. Qua loa, hôm nay học tỷ làm sao rời giường sớm như vậy? Chờ hắn mặc quần áo tử tế về sau, mới thần sắc thông thông chạy vào nhà vệ sinh. Đi nhà cầu xong về sau, hắn đi tới tiên nữ học tỷ bên cạnh, nói ra, học tỷ, buổi sáng hôm nay biên tập gọi điện thoại cho ta, đem sự tình nói cho học tỷ về sau, học tỷ cũng là bắt đầu suy tư. Nàng cùng Lạc Giã nghĩ là cùng một việc. Cố sự này là thuộc tại chuyện xưa của bọn hắn. Mặc dù chỉ là màn kịch ngắn, lúc dài sẽ không quá lâu, đạo diễn cùng diễn viên cũng không phải rất nổi danh, thậm chí lưu lượng cũng không cao. Nhưng bọn hắn cũng nghĩ chăm chú đối đãi chuyện xưa của mình. Học tỷ, nếu như, ta nói là nếu như là chúng ta đi diễn, ngươi nguyện ý theo giúp ta cùng một chỗ sao? Nghe đến lời này, Tô Bạch Trúc nhìn về phía Lạc Giã. Chú ý tới trong mắt đối phương vẻ mặt nghiêm túc, nàng mỉm cười, nói, ta có lý do cự tuyệt ta. Không có. Vậy ngươi còn hỏi? Tô Bạch Trúc chợt nhìn Lạc Giã một chút. Cái sau đem đầu tới gần, khoác lên Tô Bạch Trúc trên bờ vai, sau đó ôm Tô Bạch Trúc cánh tay, nói ra, ta còn là muốn nghe học tỷ chính miệng nói nguyện ý nha. Khác nhau ở chỗ nào a? Có. Lạc Giã chăm chú nói ra, biết người mình thích sẽ đáp ứng, cùng nhìn thấy người mình thích chính miệng đáp ứng mình, cả hai cảm giác là không giống. Chỗ nào không giống? Nghe vậy, Lạc Giã buông lòng ra tiên nữ học tỷ cánh tay, hắn nhìn về phía trước mắt trương này đẹp đến làm cho người hít thở không thông dung nhan, mở miệng nói ra, học tỷ, ngươi biết ta thích ngươi, đúng không? Tô Bạch Trúc không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Cái kia học tỷ, ngươi hỏi ta một chút. Hỏi ngươi cái gì? Tô Bạch Trúc hỏi. Ngươi có thích ta hay không? Lời này vừa nói ra, Tô Bạch Trúc do dự một chút, sau đó mặt không thay đổi hỏi, ngươi có thích ta hay không? Nghe được câu này, Lạc Giã thở sâu thở ra một hơi, thần sắc biến đến vô cùng chăm chú, hắn nhìn xem tiên nữ học tỷ gương mặt xinh đẹp, dùng cực kỳ giọng khẳng định nói ra, ta thích ngươi. Vừa dứt lời, Tô Bạch Trúc nhịp tim tựa hồ kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Một khắc này, trong lòng cảm giác thỏa mãn, thắng qua hết thảy, phảng phất bị trước mắt người thanh niên này chân thành tha thiết lại nhiệt liệt tình cảm bổ sung. Nguyên lai, nhìn thấy người mình thích, chính miệng tự đủ thích. Cảm giác như vậy, xác thực rất không giống. Đến ngươi. Lạc Giã mong đợi nhìn xem tiên nữ học tỷ. Tô Bạch Trúc nghi ngờ nói, cái gì? Học tỷ cũng muốn nói thích ta a? Lạc Giã nói, a, ta thích ngươi. Nhìn xem tiên nữ học tỷ cực kỳ qua loa dáng vẻ, Lạc Giã sắc mặt đổ xuống dưới, tâm tình cực kỳ thất lạc. Thấy thế, Tô Bạch Trúc chậm rãi tới gần Lạc Giã, bờ môi tại Lạc Giã trên mặt nhẹ nhàng điểm một cái. Cái sau kinh ngạc nhìn về phía nàng. Tâm tình tốt một chút ta. Tô Bạch Trúc ngữ khí bình thản mà hỏi, nữ nhân này hôn một cái mình, còn một mặt lãnh đạm hỏi mình tâm tình thế nào. Lạc Giã nói ra, học tỷ, ngươi đã bị ta xem thấu, đừng lại chứa cao lệ. Ta không có chứa. Tô Bạch Trúc từ tốn nói. Sau một khắc, Lạc Giã cũng hôn một cái tiên nữ học tỷ mặt. Chỉ gặp cái sau mặt so vừa mới đỏ một chút, nhưng vẫn như cũ mặt không thay đổi nói ra, ta không có chứa. Thật sao? Đúng thế. Nghe vậy, Lạc Giã nhịn không được bật cười. Học tỷ toàn thân cao thấp, liền miệng nhất cứng rắn. Không đúng, học tỷ miệng là mềm. Lạc Giã không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng là đỏ lên. Nhìn về phía tiên nữ học tỷ bờ môi, trong lòng của hắn lại dâng lên muốn hôn hôn dục vọng. Chú ý tới Lạc Giã ánh mắt, Tô Bạch Trúc lập tức liền biết hắn muốn làm gì. Niên đệ, chúng ta không thể mỗi ngày đều. Lời còn chưa nói hết, Lạc Giã đã thân tới. Một lúc lâu sau, Lạc Giã hỏi, học tỷ, ngươi vừa mới nói cái gì? Tô Bạch Trúc sắc mặt đỏ lên, nàng ánh mắt sâu kín nhìn thoáng qua Lạc Giã, nhỏ giọng nói ra, không có gì. Chương 346, Đại Bạch Thỏ Sữa Đường. Chương 346, Đại Bạch Thỏ Sữa Đường. Chủ nhật buổi chiều, Lạc Giã lén lén lút lút ra cửa một chuyến. Vì cái gì nói là lén lén lút lút đây này? Bởi vì hắn đi ra ngoài trước đó, lén lút nhìn Tô Bạch Trúc mấy mắt, một bộ ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật, muốn giấu giếm ngươi bộ dáng. Không thể không nói, tại Tô Bạch Trúc trước mặt, hắn thật là một cái sẽ không nói láo người, trong lòng suy nghĩ cái gì đều biết trên mặt. Tô Bạch Trúc cũng không có để ý hắn. Dù sao, cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám làm ra cái gì có lỗi với mình sự tình. Nhưng nàng còn rất là hiếu kỳ, tiểu học đệ thần thần bí bí, đến tuột cùng ra ngoài làm những gì. Mà Lạc Giã sau khi rời khỏi đây, đi tới phụ cận đại thương trường bên trong, mua một phần đóng gói cực kỳ tinh xảo đại bạch thỏ sữa đường. Nghỉ đông hồi cuối, học tỷ cho mình làm sô cô la ăn, mặc dù cái kia trời đã không phải là ngày 14 tháng 2, nhưng cho dù là đến chậm lễ tình nhân lễ vật, Lạc Giã cũng đem chuyện này một mực nhớ kỹ. Mà bây giờ ngày 14 tháng 3, hắn cũng phải cấp học tỷ một cái đáp lễ. Hắn tại trên internet tìm tòi thật lâu, nam hải tử tại màu trắng lễ tình nhân bình thường sẽ cho nữ hải tử đáp lễ thứ gì? Đáp án trên cơ bản đều là một chút bánh kẹo. Mà Lạc Giã biết học tỷ thích con thỏ, nhất là thích ăn con thỏ, cho nên liền mua đại bạch thỏ sữa đường cho học tỷ ăn. Nói lên cái này, Lạc Giã kỳ thật cũng rất thích ăn, dù sao đây chính là tuổi thơ hồi ức a, cái kia hương thuần ngon miệng sữa vị, thật để cho người ta mỗi một lần ăn đều cảm thấy ăn ngon. Khuyết điểm duy nhất chỉ là có chút dính răng. Lạc Giã cầm đại bạch thỏ sữa đường hộp quà chứa, chuẩn bị đi trở về, cho tiên nữ học tỷ một kinh hỉ. Từ trong thương trường đi ra một khắc này, ánh nắng tươi sáng, Lạc Giã ngẩng đầu nhìn treo thật cao mặt trời, sau đó mở ra bộ pháp, cưỡi lên mình màu hồng nhỏ điện con lửa, một đường hướng phía trường học tiến đến. Cửa trường học, Lạc Giã bị người cản lại. "Ngươi tốt, ta là sinh viên kiêm chức, thuận tiện quấy rầy một chút không?" "Không tiện." Lạc Giã nhìn thoáng qua liền một nói từ chối, sau đó đem nhỏ điện con lửa lái vào trong trường học, lưu lại cổng mặt mũi tràn đầy mộng bức nhân viên chào hàng, cùng trong tay hắn, một buổi sáng chỉ bán đi 3 bình thần kỳ phun sương. Cái này thần kỳ phun sương, nghe nói công hiệu 10 phần rõ rệt, vô luận phun ở nơi nào, chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua, liền có thể cùng mới đồng dạng. Bây giờ không muốn 998, không muốn 198, chỉ cần 98 khối tiền một bình. Già trẻ không gạt, giá đặc biệt bán phá giá, chỉ bán cho đầu não thông minh sinh viên. Mà Lạc Giã làm thời đại mới độc lập thanh niên, liếc mắt một cái thấy ngay cái âm mưu này, cái gì 98 đồng tiền thần kỳ phun sương, tại trên internet chỉ bán 30 nguyên. Trở lại phòng ngủ về sau, Lạc Giã phát hiện bên trong chỉ có Vương đại chủ y một người. Cái sau ngay tại lau giày con, trong tay cầm một cái có chút quen mắt, phản phất vừa mới thấy qua một cái gì phun sương. Lạc Giã nhìn một chút trên mặt bàn, ngoại trừ Vương đại chủ y trong tay cái kia một bình bên ngoài, trên mặt bàn còn đặt vào 2 bình. Hết thảy 3 bình, 300 khối khoảng chừng. Lạc Giã khỏe miệng giật một cái, sắc mặt biến đến cổ quái giá hoa tử, ngươi tới thật đúng lúc, ta vừa mới mua đến một chút bà bối. Vương đại chủ y cầm thần kỳ phun sương đi tới, sau đó chỉ giày của mình, hương phấn nói, tẩy thật sạch sẽ à, cái này 300 đồng tiền nhân dân tệ thật đáng giá. Lạc Giã sắc mặt bình thản nói ra, sắc thực thật sạch sẽ, nhưng là trên mạng bán 30. Đối với sinh viên tới nói, 300 khối thế nhưng là một khoản tiền lớn, mà đối với mỗi tháng 1.500 khối tiền tiền sinh hoạt Vương đại chủ y tới nói càng là như vậy. Nghĩ tới đây, Lạc Giã nhịn không được hỏi, chú y ca, một hơi hoa 300, ngươi không đau lòng sao? Đau lòng à, ta trực tiếp liền nghèo, bất quá không sao, 300 khối, đổi ta một học kỳ không cần tẩy giày, đáng giá. Nghe đến lời này, Lạc Giã lại một lần nữa hỏi, thật đáng giá. Giá trị. Thế nhưng là, Lạc Giã đem vừa mới tại trên mạng tìm thấy được thương phẩm tin tức cho Vương đại chủ y nhìn thoáng qua, nói ra, Bình tịch tịch 29 khối 9 phở rẻ xịn, 50 khối 2 bình, 100 khối tiền 4 bình. Nhìn tới điện thoại di động bên trong tin tức, Vương đại chủ y mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Vương đại chủ y nhìn chằm chằm Lạc Giã màn hình điện thoại di động, chém đinh chặt sắt nói ra, ít cầm lưới đồ gạt ta. Gặp Vương đại chủ y không tin, Lạc Giã dùng ngón tay một điểm. Điểm kích mua sắm. Xác định mua sắm. Thanh toán. Lạc Giã bỏ ra 29 khối 9, để Vương đại chủ y minh bạch đây hết thảy đều là thật. Biết chân tướng hắn, đỏ ngầu cả mắt. A, đáng chết lừa đảo, bồi ta tiền. Nhìn xem Vương đại chủ y hai tay ôm đầu, phản phất hóa thân cùng chiến sĩ, Lạc Giã liền có một cô muốn cười xúc động. Không, hắn không thể cười, hiện tại cười ra tiếng, hắn sẽ bị chủ y ca ghi hận. Vẫn là chờ ban đêm Nam Minh Tinh trở về, đem chuyện này nói cho mọi người về sau, để mọi người cùng nhau cười. Lạc Giã trở về phòng ngủ, chỉ là bởi vì chủ nhật ban đêm yếu điểm tên mà thôi, không có cái gì cái khác đặc biệt nguyên nhân khác. Lúc này, Vương đại chủ y bi vẫn phía dưới, thấy được Lạc Giã trên giường đại bạch thỏ sữa đường, lập tức vươn cánh tay, chuẩn bị đi lấy một cái ăn. Thấy thế, Lạc Giã biến sắc, một cái dã man va chạm, trực tiếp đem Vương đại chủ y đụng bay tại trên giường. Ta, Lạc Giã cùng bao che cho con đồng dạng che chở mình đại bạch thỏ sữa đường, sợ bị Vương đại chủ y ăn vào. Không phải liền là đại bạch thỏ sao? Giã hoa tử, ngươi biến hẹp hỏi. Cái này có thể không là bình thường đại bạch thỏ sữa đường, chẳng lẽ lại là Vương Duy trong thơ? Vương đại chủ y lộ ra khinh thường biểu lộ. Lạc Giã đem đại bạch thỏ sữa đường hộp thận trọng đặt ở trên bàn của mình, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Vương đại chủ y, nghiêm túc nói, đưa cho học tỷ, ngươi đừng đụng. Ai yêu đưa cho học tỷ ngươi đừng đụng. Nhìn xem Vương đại chủ y tiện hề hề dáng vẻ, Lạc Giã hận không thể đánh cho hắn một trận. Nhưng vì đại bạch thỏ sữa đường an toàn, Lạc Giã nuốt xuống khẩu khí này. Cũng không lâu lắm chờ Thẩm Tiểu sau khi trở về, Lạc Giã rốt cục nhịn không được, đem Vương đại chủ y bị lừa sự tình tất cả đều nói cho đối phương biết. Biết được chuyện này Thẩm Tiểu, lúc này liền ghi tạc tiểu buồn buồn bên trên, hung hăng cười nạo Vương đại chủ y. Thẳng đến sắp điểm danh thời điểm, Lý Hạo Dương cũng không trở về nữa. Bất quá thân là ban trưởng, hắn không ở phòng ngủ cũng rất bình thường, có lẽ là sớm đi phòng học, cho nên đám người cũng không có mơ tưởng. Ba người cùng đi đến một chút tên phòng học, lại phát hiện Lý Hạo Dương cũng không ở nơi này. Lúc này, chúng người mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Huấn luyện viên gia hỏa này, đi chỗ nào rồi? Ba người thay nhau tại trong phòng ngủ Lý Hạo Dương, cái sau lại chậm chạp không có trả lời chắc chắn. Mà ngồi ở một cái khác sắp xếp Hứa Tiểu Gia cũng tấp nập nhìn hướng phương hướng này, chú ý tới Lý Hạo Dương không ở phía sau, ánh mắt của nàng tựa hồ cũng có chút sầu lo. Dù sao, mọi người đều biết, huấn luyện viên là toàn bộ 515, thậm chí là Lạc Giã đi vào đại học về sau, nhìn thấy qua nhất tự hạn chế người, ngoại trừ lần trước bởi vì Liễu Băng tâm sự tỉnh bỏ qua một lần khóa bên ngoài, toàn bộ năm thứ nhất đại học đi học kỳ chưa từng có một lần không tốt ghi chép. Mà bây giờ, điểm danh thời gian đã qua một phút, máy tính chuyên nghiệp ban một cũng không có thấy trưởng lớp của mình. Rơi vào đường cùng, ban hai ban trưởng Trương Vĩ cầm lớp một tên người đơn, đem lớp một người cũng cho điểm rồi. Cũng may phụ đạo viên hôm nay không đến, nếu không huấn luyện viên sợ rằng sẽ bị gọi vào phòng làm việc. Chương 347, một chùm sáng chương 347, một chùm sáng điểm xong tên về sau, Tô Bạch Trúc đã tại nhà ăn chờ lấy Lạc Dã. Nàng gọi hai phần hoàng một gà, mình một phần, Lạc Dã một phần. Cũng không lâu lắm, Lạc Dã tới. Nhìn thấy học tỷ cho mình điểm hoàng một gà, Lạc Dã ngồi ở học tỷ đối diện, nói: "Tạ ơn học tỷ mời ta ăn hoàng một gà." Bởi vì chủ nhật điểm danh về sau, trên cơ bản tất cả mọi người chọn đi ăn cơm, cho nên phòng ăn người rất nhiều. Chú ý tới giáo hoa cùng một cái nam nhân khác đang dùng cơm, bốn phương tám hướng người lộ ra ước ao ghen tị biểu lộ. Đáng chết ta một chút nguyên bản không biết Lạc Dã là người nào, cũng bị đồng học bằng hữu A10 đi xem thanh xuân vẫn còn tiếp tục quyển tiểu thuyết này. Kết quả không nhìn không biết, xem xét giật mình. Cái này tiểu thuyết nữ chính, cùng Giang Đại giáo hoa Tô Bạch Trúc, quả thực là không có sai biệt. Bởi vì cố sự chính là tại Giang Đại phát sinh, mặc dù tại trong tiểu thuyết dùng đều là dùng tên giả, nhưng thân là Giang Đại ở trường sinh, mọi người vẫn là rất nhanh liền có thể nhìn ra được. Cho nên cái này lại nhập cảm, mạnh phi thường. Trong khoảng thời gian này, 1/10, 10/100, cơ hồ hơn phân nửa Giang Đại ở trường sinh đều nhìn qua quyển tiểu thuyết này, biết lá dụng về cội người này, cũng biết lá dụng về cội chính là bản trường học sinh viên năm nhất, Lạc Dã. Đồng thời, vẫn là Giang Đại giáo hoa bạn trai. Bất quá, chân chính đem tiểu thuyết chăm chú xem tiếp đi người, cũng sẽ không cảm thấy bọn hắn không thích hợp. Tương phản, bọn hắn sẽ cảm thấy Lạc Dã chính là cái kia chân chính có thể đi vào Tô Bạch Trúc trong nội tâm người. Lúc này nhìn thấy Lạc Dã cùng Tô Bạch Trúc hai người tại cùng nhau ăn cơm, đại đa số người đều sẽ chửi mắng một tiếng, sau đó đưa lên chúc phúc. An an, Lạc Dã đột nhiên phát hiện học tỷ trong chén có một khối dáng dấp rất giống thịt gà gừng. Mắt thấy học tỷ liền muốn đem khối này gừng ăn vào trong miệng, Lạc Dã hơi biến sắc mặt. Nam nhân thích chơi tiền tính, nói cho hắn biết không phải nhắc nhở học tỷ, nhưng lý trí nói cho hắn biết vẫn là phải nhắc nhở một chút. Học tỷ, cái kia là khương. Vừa dứt lời, Tô Bạch Trúc đũa ngừng lưu tại trong giữa không trung. Nàng nhìn thoáng qua khối này khương, mặt không thay đổi nói ra: "Ngươi cảm thấy ta không nhìn ra được?" Nghe vậy, Lạc Dã sững sờ. "Đúng a, lấy học tỷ chủ nghệ, làm sao có thể phân không ra khương cùng thịt gà? Cho nên, cái này nhất định là học tỷ khảo nghiệm." "Con tốt, hắn lựa chọn đáp án chính xác." Lạc Dã cho cơ trí của mình điểm cái tán, lộ ra một bộ đắc ý biểu lộ. Thấy thế, Tô Bạch Trúc có chút không rõ ràng cho lắm. Nàng vừa mới xác thực không thấy rõ, sau đó thuận miệng tìm một cái lý do, không nghĩ tới tiểu học đệ vậy mà lại tin tưởng. Xem ra, Lạc Dã không cần tẩy não, chính hắn sẽ vừa chính mình. Sau khi ăn xong, sát trời đã ngầm xuống dưới, trường học đèn đường từng dãy phát sáng lên. Lờ mờ nhưng ấm áp đèn đường dưới, một đôi thân ảnh dạo bước tại yếu ớt dưới ánh đèn. "Học tỷ, sau khi tốt nghiệp đại học, nhân sinh của chúng ta liền đã định hình sao?" Lạc Dã đột nhiên hỏi vấn đề này. "Sau khi tốt nghiệp đại học, liền muốn dấn thân vào tại trong công việc. Nửa đời sau, đều sẽ toàn bộ dấn thân vào tại công việc. Vì mình công việc, vì người nhà công việc, vì tiếp theo bối công việc. Sau đó nhân sinh cứ như vậy kết thúc. Nếu như gặp phải người thích hợp, cho dù là bận rộn một chút, mỗi ngày vẫn như cũ có thể trôi qua phong phú vô cùng. Nhưng nếu như cuối cùng tư thủ cả đời chính là cái kia mình không yêu, hoặc là người không thương mình, như vậy cuộc sống như thế, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể vượt qua? Mà cuộc sống như thế, cũng là phần lớn người nhân sinh, có thể gặp lương nhân, tại bây giờ đã là một kiện cực kỳ hiếm thấy sự tình." Nghe được vấn đề này, Tô Bạch Trúc trầm mặc một lát, thuận miệng mở miệng nói ra: "Lạc Dã, nếu như tương lai, ngươi cũng không phải ta nữ sinh kết hôn, ngươi còn sẽ nhớ đến ta sao?" Lời này vừa nói ra, Lạc Dã sắc mặt giật mình, vội vàng nói: "Sẽ không. Ngươi như thế nào vì tương lai của ngươi làm cam đoan?" Vấn đề này đem Lạc Dã cho đã hỏi tới, mà lại hắn đại nhập cảm quá mạnh, đã thay vào cái kia hình tượng. Cùng khác một người nữ sinh kết hôn, cũng liền mang ý nghĩa cùng tiên nữ học tỷ đã tách ra. Hắn làm sao có thể tiếp nhận kết quả như vậy? Tình yêu lời thề, chỉ có tại yêu nhau thời điểm có hiệu lực. Nghe được câu này, Lạc Dã nhìn về phía bên cạnh tiên nữ học tỷ, sau đó dắt tay của nàng, nói ra: "Chúng ta không giống." "Chỗ nào không giống?" Tô Bạch Trúc nhàn nhạt hỏi. "Chúng ta là tình yêu dũng giả, sẽ vượt mọi chông gai, đi hướng cuối cùng." Cũng không lâu lắm, hai người tới Nam Ngủ cổng, thấy được màu hồng phấn nhỏ điện con lửa. Lạc Dã cưỡi xe điện, mà Tô Bạch Trúc ngồi ở chỗ ngồi phía sau. "Không có cùng một chỗ độ qua tất cả nan quan dũ khí, làm sao dám cùng ngươi cùng một chỗ dắt tay đồng tiến đâu?" Lạc Dã quay đầu mỉm cười, nói với Tô Bạch Trúc: "Ta nói qua, giữa người và người gặp nhau, nhất định là có ý nghĩa, tựa như học tỷ xuất hiện ở trước mặt ta, đối với ta mà nói, học tỷ tựa như là một vệt ánh sáng, một mực chỉ dẫn lấy ta làm như thế nào tiến lên." Lạc Dã đội nón an toàn lên, chuyển động nắm tay, cưỡi nhỏ điện con lửa, chuẩn bị đem học tỷ đưa đến Gia Trúc lâu. Nghe được câu này, Tô Bạch Trúc giơ ra hai cái cánh tay, từ Lạc Dã bên hông lách đi qua, từ phía sau ôm lấy hắn, lại đem đầu tựa vào Lạc Dã trên lưng. "Giữa người và người gặp nhau, nhất định là có ý nghĩa. Ngươi cũng giống quang, mặc dù không có chỉ dẫn ta, nhưng cũng chiếu sáng ta." Một bên khác, Hứa Tiểu Già rốt cục vẫn là bấm Lý Hạo Dương điện thoại. Rất nhanh, điện thoại tiếp thông. Nhưng là hai người đều không nói gì, song phương một trận trầm mặc. A Tư, Dư Thu Vũ hai người, liều mạng đối Hứa Tiểu Già nháy mắt, ra hiệu nàng lớn mật một điểm, chủ động nói chuyện. Nhưng nghĩ đến vẫn luôn là mình chủ động, Hứa Tiểu Già liền vô luận như thế nào đều không mở được cái miệng này. Cứ như vậy, một phút đi qua. rốt cục gặp Lý Hạo Dương vẫn là không có nói chuyện, Hứa Tiểu Già đem điện thoại cúp máy. Thấy được nàng hành động này, An Tư thở dài, nói: "Tiểu Già, cái này cũng không trách ngươi, một người tính cách sẽ không dễ dàng như vậy cải biến." Hứa Tiểu Già tính cách chính là dám yêu dám hận, thích ai liền lớn mật cố gắng theo đuổi, làm nàng cảm giác đến tình cảm của mình bị cô phụ thời điểm, dù là lại thế nào khó chịu, cũng sẽ bức bách mình buông xuống chút tình cảm này. Mà Lý Hạo Dương, bản thân tính cách là chất phát trung thực, an tâm tài giỏi, có thể sử dụng hành động biểu đạt đồ vật liền không biết nói chuyện, có thể làm nhiều tuyệt đối sẽ không nhiều lời. Hai cái hoàn toàn khác biệt tính cách, sẽ để bọn hắn đối lẫn nhau nhanh chóng có ấn tượng tốt. Nhưng theo thời gian trôi qua, tính cách của bọn hắn sẽ sinh ra rất lớn xung đột, làm mới mẻ cảm giác đi qua sau, còn lại cũng chỉ có tính cách không hợp. Căn bản nhất tính cách xung đột, rất khó giải quyết, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Chân ái có thể vượt qua hết thảy, câu nói này mặc dù nghe ngây thơ, nhưng là thực sự đạo lý. Chỉ cần hai người bọn họ đầy đủ thích, liền có thể vì đối phương, vì cái kia người trọng yếu nhất, tiếp nhận tính tình của đối phương, lý giải tính tình của đối phương, đồng thời tại dài dằng dặc ở chung bên trong, tại mặt của đối phương trước, cải biến tính cách của mình. Tiểu Già, lấy ngươi đối Lý Hạo Dương hiểu rõ, hắn hiện tại đang làm cái gì? Đường Ân Kỳ hỏi. Giúp phụ đạo viên. Đừng bảo là nói nhảm. Đường Ân Kỳ ngữ khí nghiêm túc nói ra, ngươi biết, khổ sở không có khả năng chỉ có ngươi một cái, hắn hiện tại ngay cả đánh dấu đều không có đi, không có khả năng giúp phụ đạo viên làm cái gì. Ta là đang hỏi ngươi, lấy ngươi đối Lý Hạo Dương hiểu rõ, nếu như hắn khổ sở, sẽ làm những gì? Đường Ân Kỳ truy vấn. Nghe vậy, Hứa Tiểu Già bình tĩnh lại, chăm chú suy tư. Sau một khắc, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt lấy nóng nảy, vội vàng xuống giường, ngay cả giày đều không có đổi, liền rời đi phòng ngủ. Dư Thu Vũ vừa mới chuẩn bị truy, liền bị Đường Ân Kỳ cản lại. Không cần lo lắng nàng, nàng là người trưởng thành rồi, có thể chiếu cố tốt chính mình. Chương 348, đáp lễ cùng hòa hảo. Chương 348, đáp lễ cùng hòa hảo giáo sư nhà trọ. Tô Bạch Trúc ôm quần áo, chuẩn bị ném vào trong máy giặt quần áo. Mà Lạc Giã ngồi ở trên ghế salon, đem trong bọc đại bạch thỏ sữa đường lấy ra, đặt ở trên bàn trà. Tô Bạch Trúc cầm quần áo ném vào trong máy giặt quần áo về sau, vừa trở lại phòng khách, liền phát hiện trên bàn trà nhiều hơn một hộp đại bạch thỏ sữa đường, lập tức nghi ngờ nói, đây là lễ tình nhân đáp lễ. Lạc Giã đem hộp đưa cho Tô Bạch Trúc, cười nói, học tỷ, đây là sô cô la đáp lễ. Nghe vậy, Tô Bạch Trúc nhận lấy cái này hộp sữa đường, lẩm bẩm nói, nghĩ không ra ngươi lại còn nhớ kỹ. Đương nhiên nhớ kỹ, đây chính là học tỷ tự mình làm sô cô la a. Đó cũng là ta lần thứ nhất làm sô cô la. Tô Bạch Trúc từ trong hộp móc ra một viên đại bạch thỏ sữa đường, sau đó lột ra đóng gói, nhét vào trong miệng. Mùi vị quen thuộc, nhưng là so trước kia càng ngọt. Đã từng, nàng lúc sau tết nếm qua cái này, tham gia hôn lễ của người khác lúc cũng nếm qua. Mà lần này ăn, là bạn trai đưa. Ý nghĩa không giống chứ? Lạc tiên sinh. Nhìn thấy tiên nữ học tỷ ăn một viên đường, Lạc Giã trong lòng tràn ngập khó mà hình dung cảm giác thỏa mãn. Lễ tình nhân tặng lễ, cùng lễ tình nhân quà đáp lễ. Đến một lần, mang ý nghĩa hắn cùng tiên nữ học tỷ tình lữ thân phận. Hứa Tiểu Già mặc màu hồng phấn nhỏ dép lê, một đường đi tới thao trường. Sắc trời mặc dù nhưng đã chậm, nhưng thời gian còn sớm, chỉ là 9 giờ tối mà thôi. Thời gian này điểm, trên bãi tập vẫn như cũ có không ít người, hoặc là đang chạy bước, hoặc là đang tản bộ. Thao trường ở giữa còn có dân tộc thiểu số câu lạc bộ đang nhảy dân tộc đặc sắc vũ đạo. Nhìn thấy trên bãi tập có nhiều người như vậy, Hứa Tiểu Già lập tức liền mở mịt trạm ngay tại chỗ. Đột nhiên, nàng nhìn về phía một phương hướng khác, chỉ gặp nam ngủ 515 phòng ngủ ba người đều ngồi tại quốc kỳ đài trên bậc thang. Lạc Giã, Thẩm Tiểu, Vương Đại Chủ Y. Ba người đồng thời nhìn xem một cái phương hướng, Hứa Tiểu Già cũng thuận lấy tầm mắt của bọn hắn nhìn sang, quả nhiên thấy được cái kia ngay tại chạy vòng thân ảnh. Bây giờ thời tiết mặc dù tại từng bước ấm lại, nhưng cũng không tính ấm áp, mà Lý Hạo Dương vậy mà chỉ mặc đơn bạc sau lưng cùng quần đùi, toàn bộ trên thân thể người đều bị mồ hôi bao vây lấy, đã không biết ở chỗ này chạy nhiều ít vòng. Thấy cảnh này, Hứa Tiểu Già sững sờ ngay tại chỗ. Nàng sớm liền hẳn phải biết, Lý Hạo Dương người này, tâm tình không tốt thời điểm, liền sẽ không có điểm dừng rèn luyện chính mình. Vì cái gì, nàng hôm nay mới nghĩ tới chỗ này, đi vào thao trường nhìn hắn đâu? Bởi vì tức giận, cho nên đầy trong đầu đều là đối hắn không tốt một mặt ý nghĩ. Cách đó không xa, Lạc Giã ba người nhìn xem huấn luyện viên một vòng chạy trước. Thứ mấy vòng rồi? Vương Đại Chủ Ý mặt không thay đổi hỏi. 25 vòng. Lạc Giã đem học tỷ đưa về nhà thuộc nhà lầu, đem lễ tình nhân đáp lễ đưa cho học tỷ về sau, liền trở về trong phòng ngủ, sau đó cùng mặt khác hai cái bạn cùng phòng cùng đi đến thao trường, nhìn xem huấn luyện viên có hay không tại. Không nghĩ tới thật đúng là tại. Không phải, Giã hoa tử, ngươi đã nhàm chán đến số loại chuyện này sao? Vương Đại Chủ Ý kinh ngạc nói. Ta không kẻ nhạt, ta cùng học tỷ nói chuyện tiếng đâu, ta tính toán một chút, ta cùng học tỷ lẫn nhau phát 15 cái tin, huấn luyện viên đại khái chạy một vòng. Nghe đến lời này, Vương Đại Chủ Ý mặt mũi tràn đầy im lặng. Ngươi như thế mà còn không gọi là nhàm chán? Các ngươi nhìn bên kia. Thẩm Tiêu dùng ánh mắt ra hiệu một cái phương hướng. Hai người đồng thời nhìn sang, phát hiện Hứa Tiểu Già thân ảnh. Không tốt, là huấn luyện viên lão bà. Vương Đại Chủ Ý hoảng sợ nói. Đến nghĩ biện pháp để huấn luyện viên thấy được nàng. Lạc Gia nói. Ta có biện pháp. Thẩm Tiêu đứng lên, sau đó đi trên bãi tập cùng Lý Hạo Dương cùng một chỗ chạy vòng. Thấy thế, Lạc Gia cùng Vương Đại Chủ Ý mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn là gia nhập chạy vòng trong hàng ngũ. Bốn người song song tại trên bãi tập chạy, Thẩm Tiêu tới gần Lý Hạo Dương, nói ra, ngươi nhìn bên kia. Lời vừa nói ra, Lạc Giã cùng Vương Đại Chủ Ý khỏe miệng giật một cái, suýt nữa té ngã trên đất. Đây là ngươi nói biện pháp. Thật đúng là giản dị tự nhiên. Lý Hạo Dương nhìn sang, sau đó bộ pháp dần dần trở nên chậm, từ chạy biến thành đi. Hứa Tiểu Dạ tại thao trường lối vào, mà hắn tại mặt cỏ đối diện, song phương cách cơ hồ 60 mét khoảng cách. Nhưng hai tầm mắt của người xuyên qua hết thảy, nhìn nhau lẫn nhau, phản phất trong mắt chỉ có lẫn nhau. Thẩm Kiều ba người mười phần hiểu chuyện cách xa màn này. Vương Đại Chú ý mặt mũi tràn đầy ăn dưa. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Thẩm Kiều rêu cợt nói, "U, ngươi vui gì đâu? Lạc Gia huynh có học tỷ, ta có nhỏ nước mắt, hai ta là xem náo nhiệt, ngươi là nhìn cái gì đâu?" Nghe vậy, Vương Đại Chú ý chán tối sầm. Nguyên bản hừng hực giấy lên bắt quái trí tâm, tại thời khắc này bị dội tắt không còn một mảnh, hắn miết miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, "Tiểu tình lữ cãi nhau có gì đáng xem?" Chỉ gặp Lý Hạo Dương có chút không biết làm sao gãi gãi cái hốc, mà Hứa Tiểu Dạ từng bước hướng hắn đi tới. Rốt cục, hai người tại thao trường ở giữa trên bãi cỏ, chỉ cách lấy 2-3 mét khoảng cách. Nhìn thấy Lý Hạo Dương đầu đầy mồ hôi bộ dáng, Hứa Tiểu Dạ vừa định muốn mở miệng, kết quả nói ra được mỗi một chữ đều lê hoa đái vũ, nói đều nói không rõ ràng. Người ồ ồ ồ ồ. Tựa như tiểu hài tử bị quất đến cực hạn, nói chuyện sẽ theo tiếng khóc biến âm thanh, Lý Hạo Dương mặc dù một chữ cũng nghe không hiểu, nhưng có thể nghe được, Hứa Tiểu Dạ trong câu chữ đều để lộ ra ủy khuất cảm xúc. Hắn nở nụ cười, cũng không biết nói cái gì, chỉ là vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Hứa Tiểu Dạ đầu, trấn an đối phương cảm xúc. Xong, Thẩm Tiêu, Lạc Dã, Vương Đại Chú ý ba người quay người rời đi thao trường. Ba người, ba cái thường thường không có gì lạ thân ảnh, nhìn như không đáng chú ý, lại ẩn sâu công cùng tên, tràn đầy cảm giác thành tựu. Một đôi tiểu tình lữ chia tay nguy cơ, cuối cùng là giải trừ. Trở lại phòng ngủ về sau, Lạc Dã liền cùng tiên nữ học tỷ đánh video trò chuyện, đem chuyện mới vừa phát sinh giảng cho học tỷ nghe. Màn hình điện thoại di động bên trong, tiên nữ học tỷ mang theo kính mắt, tựa hồ là đang tấm phẳng bắt đầu làm việc làm, sau đó phân ra màn hình đến, kiên nhẫn nghe Lạc Dã mặt mày hớn hở kể chuyện xưa. Chương 349, cực phẩm thẳng nam chương 349, cực phẩm thẳng nam một ngày mới khổ sở. Hôm nay là cuối cùng có thể tiêu xái khoái hoạt thời gian. Thứ hai chương trình học kết thúc về sau, 515 bốn người đã mất đi tiếp tục sống tiếp dục vọng. Nhưng là, mọi người đã ngay cả thêm lên hai tuần khóa, biết cái nào tiết khóa trọng yếu, cái nào tiết khóa không trọng yếu, cùng cái nào tiết khóa lao sư không điểm danh, cái nào tiết khóa lao sư trả tương đối nghiêm. Cho nên, một cái vĩ đại trốn học kế hoạch đã xuất hiện ở chúng bộ não người bên trong. Khổ nhất ép chính là Lý Hạo Dương, thân là ban trưởng, gánh vác mỗi tiết khóa điểm danh nhiệm vụ, căn bản cũng không có cơ hội trốn học, ai cũng có thể không đi, duy chỉ có hắn là phải đi. Nhìn xem lớp ngày mai chỉnh, buổi sáng tăng thêm buổi chiều, hết thể có 4 tiết giảng bài, ban đêm còn có một tiết tự học buổi tối. Đầu tiên, tự học buổi tối có thể trốn học, dù sao không có lao sư chống giữ. Tiếp theo, máy tính thực thao có thể trốn học, cụ thể cái gì là máy tính thực thao, Lạc Dã đem nó lý giải thành sửa máy vi tính. Khó trách trước kia lúc xem truyền hình, nữ sinh phòng ngủ nữ hài tử sẽ tìm máy tính lý công nam tiến đến sửa máy vi tính, nguyên lai đại học là thật học a, bất quá cái từ khóa này, lao sư sẽ cho học sinh nhiệm vụ, cũng chính là một cái kết cấu phức tạp cùng loại với đơn giản máy tính loại hình đồ vật, ngươi muốn tại học kỳ này kết thúc trước đó, đem vật này tổ chứa bảo, cái từ khóa này liền xem như quá quan. Nói cách khác, cái từ khóa này thi cuối kỳ không cần thi biết, chỉ cần thực thao thành tích cùng mỗi ngày lên lớp thường ngày thành tích. Lao sư cha không nghiêm, thường ngày thành tích trên cơ bản đều là mát điểm. Cho nên, cái này tiết khóa có thể bỏ rơi. Một ngày bỏ hai tiết khóa, Lạc Dã còn không vừa lòng, tiếp tục xem cái nào tiết khóa có thể bỏ. Máy tính lý luận có thể bỏ. Vương Đại Chú ý đột nhiên nói lời kinh người. Nghe đến lời này, Lạc Dã khỏe miệng giật một cái, im lặng nói, Lý Bình khóa ngươi cũng dám bị lên, không tưởng tất nghiệp rồi. Phải biết, môn chuyên ngành lão sư thế nhưng là sẽ làm bạn bọn hắn thẳng đến đại học tốt nghiệp, phụ đạo viên phụ trách sinh hoạt hàng ngày, môn chuyên ngành lão sư thì là phụ trách việc học, cả hai đều là cực kỳ trọng yếu. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, hắc hắc. Đào Dĩnh, huấn luyện viên, ngươi đừng nhúc nhích ta phun sương. Chỉ gặp Vương Đại Chú ý trong tầm mắt, Lý Hạo Dương cầm hắn mua thần kỳ phun sương, ngay tại phun giày của mình. Thế nào? Ta đêm qua chạy lâu như vậy, giày ô bế, ta sát một chút. Mọi người đều biết, nam sinh phòng ngủ không có vật phẩm tư nhân. Trên cơ bản mắt thường có thể nhìn thấy đồ vật, đều là dùng chung. Không được, ta hoa món tiền khổng lồ mua. Vương Đại Chú ý gấp, không phải 29 một bình sao? Lý Hạo Dương nghi ngờ nói. Nghe đến lời này, Vương Đại Chú ý chán tối đen, lại một lần nữa gặp bạo kích. Dùng đi, coi như ta không may được rồi. Vương Đại Chú ý nhếch miệng, giả bộ như khắp không thèm để ý dáng vẻ. Nam sinh ở nam ngủ, hoặc là đang tán gẫu, hoặc là chơi game. Hơn nữa còn có một cái thần kỳ hiện tượng. Nói yêu thương nam sinh, thường xuyên không ở phòng ngủ, điểm này, tại Lạc Dã cùng Lý Hạo Dương trên thân liền đã được đến xác minh. Mà độc thân nam sinh, hoặc là tại phòng ngủ trong chăn ổ, hoặc là sẽ cùng cái khác đồng dạng độc thân người cùng đi ra, đồng thời như hình với bóng. Người rất khó coi đến độc thân người một thân một mình hành tẩu bên ngoài. Mà 515 chỉ có một người là độc thân. Như vậy Vương Đại Chú ý cũng chỉ có thể cùng nhìn như độc thân Thẩm Kiều như hình với bóng. Đương nhiên, cùng hắn quan hệ thân thiết nhất vẫn là Lạc Dã. Bởi vì ngay từ đầu hắn nghe nói Lạc Dã thích giáo hoa, còn tưởng rằng Lạc Dã sẽ cùng mình, một mực độc thân xuống dưới. Ai biết hắn vậy mà thật đuổi tới giáo hoa, nhìn xem hắn cùng giáo hoa tú ân ái, Vương Đại Chú ý đều nhanh hoài nghi nhân sinh. Chú ý ca, mấy ngày nay làm sao không nghe ngươi sách trứng cá muối a? Lạc Dã hỏi. Nghe đến lời này, Vương Đại Chú ý hơi biến sắc mặt, hắn một mặt nghiêm túc nói ra, "Giá hoa tử, ngươi đây liền không hiểu được a. Ta hảo hảo nghiên cứu qua, giống trứng cá muối loại này, phụ dung sớm nở tối tàn, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất thần bí kỳ nữ, chỉ thích hợp bị ta quản niệm, không thích hợp cùng gặp mặt ta a." Nghe vậy, Lạc Dã rơi vào trong trầm tư. Nói thật, lấy hắn tiểu thuyết tác giả lý giải, hoàn toàn không có nghe hiểu Vương Đại chủ ý câu nói này đang nói cái gì. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, trong lòng đột nhiên nổi lên một cái ý nghĩ, mở miệng nói ra, chủ ý ca, ta kể cho ngươi một cái cố sự. Không có nghe hay không, con rùa nhập kinh. Vương Đại chủ ý ngồi lên giường, một nói từ chối Lạc Giã, sau đó đọc lấy sách Thánh Hiền. Lạc Giã ngẩng đầu nhìn lên, đúng là sách Thánh Hiền. Cái này Vương Đại chủ ý không biết từ nơi nào mua một bản bìa in sách Thánh Hiền ba chữ thư tịch đang nhìn. Nhưng Lạc Giã bà mối thuộc tính bị kích phát, cản cũng đỡ không nổi. Hắn tiếp tục nói ra, lúc trước một cặp nam nữ quan hệ rất tốt, nhưng hai người đều là phạm nhân, có thể nam nhân kia không biết là bạn tốt của mình có thể biến thành mỹ nữ. Ồ, như vậy tách ra. Vương Đại chủ ý lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, hắn nhìn về phía Lạc Giã, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, hẳn là cái này phạm nhân nữ tử có thể biến thân thành mỹ thiếu nữ chiến sĩ. Lời này vừa nói ra, Lạc Giã cùng Thẩm Kiều hai người chán tối sầm. Chỉ có Lý Hạo Dương chăm chú nghĩ tới, hắn giống như nhanh muốn nhớ tới cái gì, nhưng chính là làm sao cũng nghĩ không ra được. Lạc Giã nói cố sự này, nghe tốt quen thai a, gặp Vương Đại chủ ý một giấy dầu không thấm muối dáng vẻ, Lạc Giã một trận bất đắc dĩ. Không có chiêu, tự phẩm thằng nam. Giảng a, làm sao không nói? Cái này cố sự chỉ có ngần ấy. Vương Đại chủ ý truy hỏi tiếp. Lạc Giã xoay người sang chỗ khác, bắt đầu gõ chữ, đồng thời nói ra, không nói, không có gì hay. Không có ý nghĩa ngươi còn nói. Vương Đại chủ ý nhếch miệng, sau đó mở ra nào đó khoảng hai chữ trò chơi. Trải qua trong khoảng thời gian này chiều sâu khai phát, cái này hai chữ trò chơi đã bị hắn chơi ra các loại hoa dạng, không nói là đỉnh cấp đại lão, nhưng cũng là một cái ra dáng cao chơi. Nên nói hay không, loại này đánh quái làm nhiệm vụ kịch bản loại trò chơi, Lạc Giã không bằng Vương Đại chủ ý. Nhưng là không thể không thừa nhận, trò chơi này xác thực rất hỏa. Cũng không biết học tỷ chơi hay không. Nghĩ tới đây, Lạc Giã mở ra trò chuyện tiên giới mặt, không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu phát tin tức. Lạc tiên sinh, học tỷ, người chơi hay không nguyên? Trúc phu nhân, cái gì? Lạc tiên sinh, nguyên. Trúc phu nhân, nói tiếng người. Lạc tiên sinh, tốt, ngươi không chơi. Trúc phu nhân. Trúc phu nhân, không giải thích rõ ràng, mấy ngày nay đừng nghĩ ăn ta làm cơm. Nhìn thấy cái tin tức này, Lạc Giã sắc mặt đại biến, lúc này đem cái gì là nguyên nói cho học tỷ. Khi biết được cái này hai chữ trò chơi về sau, Tô Bạch Trúc cũng trở về phủ. Trúc phu nhân, chơi qua, quá là gan, không là gan liền muốn khác, tháo. Lúc này, Lạc Giã đột nhiên nhớ tới, học tỷ chơi ăn gà thời điểm, cũng là một thân áo vải, trên cơ bản khắp kim làn da đều không có mấy cái. Mỗi một lần gặp được địch nhân, đối phương đều coi là học tỷ là một cái không đầu không đuôi tiểu nhân cơ. Nhưng mà bị học tỷ giết mặc vào về sau, lại coi là học tỷ là hắc. Xem ra, học tỷ cũng không thích ở trong game nạp tiền. A, nhà ta cơm cơm thật sự là cần kiệm công việc quản gia a, Lạc Giã đắc ý nghĩ đến. Chương 350, học tỷ đừng sợ, chương 350, học tỷ đừng sợ, cũng chính là ở thời điểm này, bầu trời một tiếng vang thật lớn, một đạo kinh tiếng sấm trống rông xuất hiện, để bầu trời phảng phất đã nứt ra một cái lỗ hổng, suýt nữa đem đêm tối biến thành ban ngày. 515 bốn người đều bị giật nảy mình. Lạc Giã ngay tại gõ chữ tay cũng rung động run một cái. Tiếng sấm đi qua sau, Vương Đại chủ ý kinh ngạc nói, thật hiếm thấy à, Giang Thành vậy mà lại có dọa người như vậy lôi. Hẳn là muốn trời mưa to đi. Thẩm Tiêu cũng là nói, chính như hắn dự liệu như thế, trên điện thoại di động dự báo thời tiết đổi mới, nguyên bản tình thiên biểu hiện, tất cả đều biến thành đặc biệt mưa to. Thật đúng là tức thời thông báo, cũng không biết cái này dự báo thời tiết ý nghĩa ở nơi nào. Mà Lạc Giã tại lôi tiếng vang lên một khắc này liền đã ra cửa. Hắn đầu óc còn chưa kịp phản ứng, chân liền đã rời đi giường, đi xuống đất, mang dép hất lên một cái áo khoác liền đi ra ngoài. Bởi vì lại có 10 phút, phòng ngủ liền phải đóng cửa. Người bình thường đều bị giật mình tiếng sấm, cái kia vốn là sợ sấm đánh học tỷ nên có bao nhiêu sợ hãi. Nhìn xem Lạc Giã rời đi thân ảnh, Thẩm Tiêu mỉm cười, nói, Lạc Giã huynh vẫn là trước sau như một a. Thôi đi, yêu đương thật sự là phiền phức, còn muốn mỗi giờ mỗi khắc chiếu cố bạn gái, vẫn còn độc thân tốt. Vương Đại chú ý nằm ở trên giường, lộ ra thành thơi dáng vẻ. Mà Túc quản A Di Lâm Mụ vừa mới chuẩn bị lên lầu trang ngủ, liền thấy Lạc Giã hùng hùng hổ hổ từ phía trên chạy xuống, dép lê đập thang lầu thanh âm cực kỳ thanh thúy. Một hồi liền trời mưa, ngươi làm gì đi? Lâm Mụ đối Lạc Giã hết sức quen thuộc, cho nên lúc này cũng là có chút bận tâm. Lạc Giã quay đầu nói ra, Lâm Mụ, ta hôm nay không trở lại. Nói xong, Lạc Giã liền tiếp tục xuống lầu. Lâm Mụ cũng là không có cách nào, nàng đi học kỳ thu Lạc Giã không ít chỗ tốt, lúc này lại nhìn Lạc Giã, liền phảng phất nhìn mình thân thích nhà hải tử đồng dạng. Xuống lầu về sau, Lạc Giã liền vừa mới chuẩn bị cưỡi lên nhỏ điện con lửa, chung điện thoại di động liền văng lên. Thấy là tiên nữ học tỷ giọng nói cho chuyện, hắn không chút do dự kết nối, vội vàng nói, học tỷ đừng sợ, ta lập tức tới ngay. Ta biết ngươi khẳng định sẽ đến, cho nên mới cho ngươi gọi điện thoại. Tô Bạch Trúc ngồi đang dạy sư công ngụ trên ghế salon, muốn nói cho Lạc Giã không được qua đây, nàng mặc dù sợ sấm đánh, nhưng là nàng đã không phải là tiểu hải tử, cho nên tự mình một người cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn ngoài cửa sổ lập tức trời muốn mưa, nàng không muốn để cho Lạc Giã bởi vì chính mình bước lên bị dầm mưa ở bất phòng nhiệt tới. Nhưng nói đến bên miệng, Tô Bạch Trúc phát hiện nàng nói không nên lời. Nàng nhìn qua ngoài cửa sổ, trong đầu hồi tưởng lại đã từng một ít chuyện. Nàng sợ sấm đánh là bởi vì khi còn bé Phạm Kiến cứu một mực cầm lôi công do nàng. Đây chỉ là trong đó một phương diện, chỉ là dùng để nói cho Lạc Giã nghe. Nhưng về sau lại phát sinh một việc, để Phạm Kiến sẽ không còn dùng lôi công dọa nàng. Nàng nhớ kỹ, mình lúc kia hẳn là chỉ có lớp 10, là trường học nổi danh học sinh khá giỏi, khảo thí vẫn luôn là hạng nhất. Có thể bởi vì phát sốt cảm mạo, tại lớp 10 một lần cuối cùng trong cuộc thi, từ niên cấp thứ nhất lui bước đến niên cấp thứ 78. đây chính là mới lên cao khảo thí, quyết định nàng có thể hay không bên trên trường chuyên cấp 3. Mặc dù thành tích trượt nghiêm trọng, nhưng nàng vẫn là lấy cuối cùng thành tích tiến vào trường chuyên cấp 3. Dù vậy, về nhà ngày đó, lúc kia, nàng mụ mụ còn không có từ trước, trong nhà chỉ có ba ba. Sắp thành tích xếp hạng nói cho ba ba về sau, nàng biết mình muốn bị mắng, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà lại đánh mình, đem mình đánh cho đi không được đường về sau, còn đuổi ra khỏi nhà. Lý do vẹn vẹn chỉ là bởi vì, hắn đều đã cùng người khác khoác lác, nói mình nữ nhi sẽ trở thành thi cấp 3 hạng nhất. Mà lại rời đi thời điểm, bên ngoài đã bắt đầu xét đánh. Cho nên người kia, là biết mình sợ sầm đánh, mới cố ý đem mình đuổi đi ra. Rời nhà thời điểm, nàng kéo lấy đau đớn không thôi thân thể, đội mưa đi trên đường. Là một vị sạp trái cây lão bản nương phát hiện nàng, để nàng đi trong tiệm tránh mưa, thẳng đến 2-3 giờ sau, nàng mụ mụ mới tan tầm, một bên khóc một bên tự trách tới tiếp nàng. Nói đến, mụ mụ sở dĩ sẽ từ trước, một mặt là bởi vì người kia buộc nàng, một mặt khác là bởi vì muốn tốt hơn chiếu cố chính mình. Cho nên, là nàng liên lụy mụ mụ, để tại sự nghiệp bên trong phát triển không ngừng mụ mụ từ bỏ công việc. Cũng là nàng liên lụy mụ mụ, để cái sau thẳng đến mình lớn lên trưởng thành, có thể độc lập sinh hoạt về sau, mới đau nhức hạ quyết tâm, cùng người kia ly hôn. Tô Bạch Trúc cuộn mình ở trên ghế salon, che kín ghế sofa thảm, trầm mặc một lát, cải biến nguyên bản lời muốn nói, mà là dùng cực kỳ thanh âm ủy khuất nói ra, "Hiện tại, ta cần ngươi." Bốn chữ. Để Lạc Dạ nghĩ muốn liều lĩnh, trước tiên tiến đến tiên nữ học tỷ bên người. Bầu trời đã rơi ra mau mau tế vũ, mà nước mưa rất nhanh liền biến thành mưa rào tầm tã, nương theo lấy tiếng sấm rầm rầm rơi xuống, ép trên mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy. Lạc Dạ có chút không biết làm sao bị nước mưa xối ở trường học con đường bên trên. Hắn đưa điện thoại di động hộ dưới thân thể, cùng tiên nữ học tỷ trò chuyện cũng còn không có cơ máy. Gặp ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng lớn, Tô Bạch Trúc ngữ khí cũng là có chút nóng nảy nói ra, mở ra xe điện chỗ ngồi. Nghe vậy, Lạc Dạ không chút nghĩ ngợi xuống xe, đem xe điện chỗ ngồi phía sau mở ra, kia là nhỏ điện con lửa đưa vật không gian. Bên trong, đặt vào một kiện mới tinh áo mưa, một lần đều còn chưa từng dùng qua, liền ngay cả đóng gói đều còn không có mở ra. Đây là Tô Bạch Trúc lo lắng Lạc Dạ cưỡi xe thời điểm gặp được trời mưa xuống, cố ý mua được thả trong xe. Thấy thế, Lạc Dạ trong lòng ấm áp. Cũng không phải là hắn đơn phương chiếu cố học tỷ cũng tại các loại chỗ rất nhỏ, yên lặng chiếu cố hắn. Mặc vào áo mưa về sau, Lạc Dạ tiếp tục cưỡi xe, tiến về giáo sư nhà trọ sở tại địa. Trận mưa này mang ý nghĩa mùa xuân đến, cũng là một năm này mùa xuân cơn mưa rào đầu tiên. Mưa càng lúc càng lớn, nước mưa xối tại áo mưa bên trên, phát ra tích tích đáp đáp thanh âm. Học tỷ mặc dù tại sinh hoạt hàng ngày bên trong rất tiết kiệm, nhưng là cần thiết chi tiêu cho tới bây giờ cũng sẽ không tiết kiệm tiền, cũng tỉ như chuẩn bị cho Lạc Dạ cái này áo mưa, vô luận là nhãn hiệu vẫn là chất lượng, đều là đứng đầu nhất tốt. Vô luận là cuồng phong mưa to, nước mưa đều ảnh hưởng chút nào không đến Lạc Dạ. Một lát sau, hắn liền đem xe cưỡi tiến vào gia trúc lâu. Đứng tại cửa lầu về sau, hắn đem áo mưa đóng trên xe, sau đó liền vội vã đi vào. Từ thang máy đến 614 cổng đoạn thời gian này, phản phất trôi qua cực kỳ dài lâu. Nhưng theo đinh một tiếng, thang máy ngừng lại, Lạc Dạ rời đi thang máy, đi tới 614 cổng, mở cửa ra, liếc mắt liền thấy được chính quận mình ở trên ghế salon tiên nữ học tỷ. Đã từng cao lạnh vô cùng băng sơn nữ thần, lúc này biểu lộ sợ hãi rửa vào ở trên ghế salon, nhìn trời gặp yêu tiếc. Lạc Dạ đi tới, đem học tỷ ôm vào trong ngực. Hắn không biết học tỷ vì sao lại như thế sợ sấm đánh. Nhưng hắn biết, lần trước học tỷ nói mình đã không sợ sét đánh, kia là lừa hắn. Học tỷ rõ ràng liền phi thường sợ sấm đánh. Lần thứ nhất gặp mặt, bọn hắn cũng không quen biết, chỉ là người xa lạ. Mà có thể để cho một tính cách cao lạnh người, tại người xa lạ trước mặt, không để ý hình tượng biểu hiện ra sợ hãi dáng vẻ, nói rõ vật này đối với nàng tới nói, là tồn tại một loại nào đó bóng ma. Lạc Dạ cũng không biết, học tỷ quá khứ phát sinh qua cái gì, vì sao lại để cái này đơn thuần, xinh đẹp, cô gái thiện lương, biến thành bây giờ cái dạng này. Ôm học tỷ hơi thân thể hơi run rẩy, Lạc Dạ ngữ khí ôn nhu nói ra, "Học tỷ, có nhớ hay không trước kia đánh với ta trò chơi thời điểm, ta thường xuyên nói cái gì?" Tô Bạch Trúc cảm thụ được phần này tràn đầy cảm giác an toàn khí tức, nàng nhẹ giọng nói ra, "Ta đến C." "Ừm." Lạc Dạ nói ra, "Học tỷ, mặc kệ quá khứ của ngươi có bao nhiêu ngược rõ, tương lai, ta đến cả gì?" Chương 351, đêm khuya chương 351, đêm khuya. Tô Bạch Trúc yên lặng lên tiếng. Sau một khắc, Lạc Dạ đem tiên nữ học tỷ chặn ngang ôm lấy, đi tới học tỷ trong phòng của mình. Tiên nữ học tỷ trong nhà đại đa số thời điểm đều mặc đồ ngủ, mà áo ngủ lại rất khinh bạc, mặc dù cũng không phải là trong suốt, nhưng đụng vào xúc cảm, cùng số không khoảng cách không có gì khác biệt. Đem học tỷ đặt lên giường về sau, Lạc Dạ thay học tỷ phủ lên chăn mền, sau đó nắm lấy học tỷ tay, canh giữ ở học tỷ bên cạnh. Cái sau nhìn trước mắt tiểu học đệ, mặt không biểu tình, nhưng thanh âm rất nhỏ nói ra, "Ta cũng không phải bệnh nhân." Nghe vậy, Lạc Dạ mỉm cười, nói, "Coi như không phải bệnh nhân, học tỷ cũng có thể tùy thời dựa vào ta." Nói xong, Lạc Dạ dùng một cái tay khác vỗ bộ ngực nói ra, "Ta có thể là phi thường đáng tin." Nhìn xem so với mình nhỏ 2 tuổi niên đệ nói đến đây câu nói, Tô Bạch Trúc cũng dần dần an tâm xuống dưới, nàng sát mặt đỏ lên, trong chăn bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhỏ giọng nói ra, "Ta biết." Là ngay tại dựa vào Lạc Dạ người, trên thế giới này, nàng so bất luận kẻ nào đều biết Lạc Dạ đáng tin. Ngoài cửa sổ tiếng sấm cuộn cuộn, mưa to liên miên, mà trong phòng, ấm áp khí tức tràn ngập tại mỗi trong một cái góc, Lạc Dạ mở ra trên tủ đầu giường tiểu dạ đèn, để trong phòng tràn ngập ấm lòng ánh sáng. Tiên nữ học tỷ nhu nhược bộ dáng, tại phần này sáng ở dưới, lộ ra càng thêm xinh đẹp. Cứ như vậy, Tô Bạch Trúc ngủ thiếp đi, mà Lạc Dạ cùng với nàng nắm tay, cũng ghé vào bên giường ngủ thiếp đi. Đêm kia, vô luận là tiếng sấm vẫn là tiếng mưa rơi, đều đã biến mất không thấy. Sau cơn mưa cái kia cỗ tươi mát hương vị bắt đầu lan tràn ra, tuyên cáo mùa xuân đến. Tô Bạch Trúc chậm rãi mở mắt, phát hiện tay của mình còn bị tiểu học đệ nắm, mà tiểu học đệ nằm ở bên cạnh, cũng không biết mơ tới cái gì, ngốc cười a a học tỷ. Ha ha ha. Nghe đến lời này, Tô Bạch Trúc sắc mặt đỏ lên, nhịn không được nhẹ giọng nói ra, gia hỏa này đang làm cái gì mộng đâu? Bất quá, tiểu học đệ từ trong phòng ngủ, khiêng mưa to lại tới đây theo nàng, kết quả nếu là ngay cả giường đều không ngủ bên trên, cái kia quả thật có chút quá mức. Nghĩ tới đây, Tô Bạch Trúc dùng một cái tay khác vén chăn lên, nhẹ nhàng đẩy là dã. Cái sau mở mịt tỉnh lại, mơ mơ màng màng thấy được trước mắt tiên nữ học tỷ về sau, lộ ra không hiểu thần sắc. Hắn không phải cùng học tỷ tại bờ biển truy đuổi sao? Làm sao trong phòng? A, kia làm động. Nhìn thấy Lạc Giá đần độn dáng vẻ, Tô Bạch Trúc mặt không thay đổi nói ra, Lạc Giá đồng học, xét thấy ngươi lần này biểu hiện xuất sắc, ta cho phép ngươi đêm nay ngủ ở trên giường của ta. Nghe học tỷ như thế bình thản ngữ khí, Lạc Giá còn tưởng rằng là cái gì không nhẹ không nặng nói đâu. Nhưng cẩn thận nghe xong, Lạc Giá trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Hắn mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn xem tiên nữ học tỷ, kinh ngạc nói, thật hay giả? Giới hạn hôm nay. Được, loại chuyện này có một lần, như vậy lần thứ hai sẽ còn có sao? Hắn buông lòng ra tiên nữ học tỷ tay, trở lại gian phòng của mình, đổi lại áo ngủ, sau đó liền chui vào học tỷ trong chăn. Lần thứ hai cùng giường chung gối, nói không khẩn trương, kia là gặp người. Hai người phân biệt nằm tại giường hai bên, ở giữa cách một đoạn trọn vẹn 30 cm khoảng cách, hơn nữa còn là đưa lưng về phía lẫn nhau, ai cũng ngủ không được. Thích người liền ngủ ở bên cạnh, cái này sao có thể ngủ được? Cái kia lần trước là thế nào ngủ a? À, lần trước là học tỷ ngủ trước lấy, hắn không có khả năng đối ngủ học tỷ làm cái gì, cho nên cũng đi theo ngủ thiết đi. Mà lại cùng thích người cùng một chỗ, vốn là dễ dàng bệnh ra rời. Mà lần này, bọn hắn có thể là vừa vặn tỉnh lại. Nói như vậy, sau khi tỉnh lại, nếu như không có lập tức ngủ, như vậy trên cơ bản cũng liền không ngủ được. Lúc này, Lạc Giá trở mình, từ đưa lưng về phía tiên nữ học tỷ, biến thành nằm nhìn nóc nhà. Hắn dùng ánh mắt còn lại chú ý tới, một bên tiên nữ học tỷ, chẳng biết lúc nào đã quay lại, một đôi cực vì đẹp đẽ đôi mắt đẹp, chính nhìn chăm chú lên chính mình. Học tỷ, Lạc Giá đỏ mặt nói ra, ngươi cười nhạo ta. Tiểu nam sinh ngây ngô dáng vẻ, thật thú vị. Mặc dù chính nàng cũng rất ngây ngô, nhưng không có cách, ai bảo nàng là học tỷ đâu. Nghe được Lạc Giá vừa mới nói lời, nàng không để lại dấu vết nở nụ cười, sau đó cấp tốc thu hồi tiểu dung, một mặt nghiêm túc nói ra, ta không có. Ngươi vừa mới cười, ta đều thấy được. Ngươi nhìn lầm. Học tỷ chỉ cần một chơi xấu, Lạc Giá liền không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn xem học tỷ cao lạnh dáng vẻ, Lạc Giá đột nhiên thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, đã học tỷ không giảng đạo lý, vậy ta cũng không nói. Lời này vừa nói ra, Tô Bạch Trúc đột nhiên có một cố cảm giác xấu. Sau một khắc, Lạc Giá toàn thân đều rút vào trong chăn. Tô Bạch Trúc không nhìn thấy Lạc Giá, nhưng là có thể nhìn thấy trong chăn có một cái to lớn nhô lên đang theo tự mình di động. Ngươi làm gì? Tô Bạch Trúc có chút kinh hoàng mà hỏi. Hát hát hát, còn có thể làm gì? Học tỷ xinh đẹp như vậy, đương nhiên là trộm tới làm áp trại phu nhân. Nói, Tô Bạch Trúc phát hiện có người bắt lấy chân của mình, sau đó thuận thân thể của mình, từng chút di động. Rất nhanh, trong chăn, Lạc Giá từ trong chăn chui ra, cùng Tô Bạch Trúc nhìn nhau. Nhìn trước mắt tiên nữ học tỷ mang theo thẻ thùng, không dám nhìn thẳng bộ dáng của mình, Lạc Giá nở nụ cười, hỏi, học tỷ, thẻ thùng? Tô Bạch Trúc cũng không trả lời. Hai bộ đầu ngủ rất mỏng, cảm thụ được thích người gần trong gang tấc khí tức, hô hấp của nàng có chút gấp rút, hai đoàn đỏ ửng dần dần hiện hiện. Nàng mặc dù mặt không biểu tình, nhưng ngữ khí cũng không bình tĩnh nói ra, quá lời quá đáng. Ta sẽ còn cắn ngươi. Lạc Giá cũng không nói lời nào, mà là hôn lên học tỷ bờ môi. Hắn hiện tại như thế vẫn còn chưa đủ, mà là làm ra lần trước ở trên ghế salon làm chuyện xảy ra. Quả nhiên, tiên nữ học tỷ dùng sức cắn mình một chút, nhưng lần này so với lần trước đau nhức một chút, để Lạc Giá tay cũng theo bản năng bóp một chút. Lần này cũng làm cho tiên nữ học tỷ phát ra một đạo mềm như không xương kêu rên. Nghe được thanh âm này, Lạc Giá hơi sững sờ. Hắn ngẩng đầu, nhìn một chút trước mắt tiên nữ học tỷ. Lúc này học tỷ không có chút nào cao lãnh khí chất, tựa như một cái bình thường nữ hài tử, ánh mắt bên trong không có một chút cất giữ, tràn đầy đối với mình thích. Sau một khắc, Lạc Giá hơi biến sắc mặt, bởi vì tiên nữ học tỷ giống như lại đổi tới lần, cảm giác bị thứ gì gắt qua, cho nên vươn tay ra vỗ một hồi. Mà lần này, Lạc Giá không kịp đi ngăn cản. Bắt được trong nháy mắt đó, Tô Bạch Trúc tựa hồ cũng ý thức được cái gì, sắc mặt từ trước tới nay lần thứ nhất triệt để đỏ bừng. Chương 352, lúng túng hai người. Chương 352, lúng túng hai người sáng sớm. Lần này, vẫn như cũng là Tô Bạch Trúc dẫn đầu tỉnh lại. Nàng mở to mắt, phát hiện mình giống như lần trước, giống mạch thuộc, dùng cả tay chân, coi Lạc Giá là thành gối ôm lấy. Nàng hơi đỏ mặt, sau đó buông lỏng ra Lạc Giá, từ trên giường bắt đầu. Trong phòng ngủ coi như ấm áp, nhưng là phòng khách đã lạnh đến làm cho người giận sôi. Ngoài cửa sổ một trận lãnh phong âm thanh gào thét, phát ra ồ ồ ồ phong thanh. Tô Bạch Trúc đem chăn cho Lạc Giá đắp kín, sau đó rời đi phòng ngủ, đi tới phòng vệ sinh. Nhìn xem phòng vệ sinh mình trong gương, nàng lại hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, nhịn không được hơi đỏ mặt. Nàng mở ra vòi nước, tại rửa mặt trước đó, nàng trước đem mình tay cho tẩy một lần. Mặc dù đối phương diện kia sự tình nàng không hiểu nhiều lắm, nhưng đã cùng tiểu học đệ ở cùng một chỗ, nàng cũng không phải là một chút cũng không có nghiên cứu qua. Nàng đại khái cũng có thể đoán được, hôm qua nếu như không làm chút gì, tiểu học đệ chỉ sợ một buổi tối cũng ngủ không được, thậm chí còn có thể rất khó chịu, cho nên khi không cẩn thận đụng phải sau. Nghĩ đến chuyện phát sinh phía sau, Tô Bạch Trúc mặt lại một lần nữa triệt để đỏ đấu, liền cùng quen đồng dạng. Trước lúc này, nàng căn bản là nghĩ không ra, mình vậy mà lại làm loại chuyện này, đồng thời còn không phải rất kháng cự. Đương nhiên, toàn bộ hành trình nàng đều không có nhìn, chỉ có tay trong chăn bên trong bụng về tìm đòi, nhưng dù vậy, đối với nàng tới nói, cũng đã là một kiện phi thường cực hạn sự tình. Một bên rửa tay, Tô Bạch Trúc một bên đỏ mặt nhỏ giọng thầm thì: "Đồ đần nhân đệ, đồ đần nhân đệ, bảo ngươi khi dễ ta, đồ đần đồ đần đồ đần." Rửa mặt xong, Tô Bạch Trúc về tới gian phòng của mình, phát hiện cả cái giường đều bị Lạc Dã cho chiếm đoạt. Bởi vì khắp nơi đều là học tỷ mùi thơm, cho nên Lạc Dã lúc ngủ không tự chủ bốn phía xoay người, ngã chồng vó chiếm cứ cái này một cái giường 7-8 phần diện tích, chỉ cấp Tô Bạch Trúc lưu lại một cái miễn cưỡng có thể nằm trên đó vị trí. Thấy cảnh này, Tô Bạch Trúc cũng không nói gì thêm, mà là ngồi tại bên giường, chăm chú nhìn trước mắt tiểu học đệ ngủ bộ dáng. Cái này tiểu nam sinh, tại nàng cần thời điểm, là cái đáng tin nam nhân, tại nàng nhàm chán thời điểm, là cái ngây thơ quỷ, tại nào đó chút thời gian, lại là cái tiểu sát lang. Tại yêu đương bên trong, gặp người thích hợp, liền ngay cả cuộc sống đều trở nên muôn màu muôn vẻ. Nguyên bản đã hình thành thì không thay đổi thời gian, đến bây giờ, tựa hồ cũng bắt đầu dần dần đối tương lai tràn đầy chờ mong. Trong điện thoại di động, bắn ra hôm nay thời tiết tình huống. Ngày hôm qua mưa rào có sấm chớp mặc dù kết thúc, nhưng là hôm nay vẫn như cũ còn có mưa to thêm cuồng phong. Lần này gió thổi đẳng cấp, đủ để đem Hứa Tiểu Giả thổi đến đi không được đường, cho nên trường học cũng lâm thời nghỉ học, để học sinh tại trong phòng ngủ đợi chờ đợi khí trời ác liệt kết thúc. Lạc Dã còn tại đần độn ngủ. Bởi vì chuyện ngày hôm qua, đến mức hiện tại Lạc Dã còn tại mộng lấy một chút khó mà hình dung hình tượng, cho nên ngủ được 10 phần hương. Thời tiết kém như vậy, Tô Bạch Trúc cũng không có chuyện làm, cho nên cũng chen lên giường, tại Lạc Dã trở lại hẹp góc nhỏ bên trong, phủ lên một góc chăn. Sau một khắc, đôi cánh tay tới, từ phía sau mình, còn đem chăn cũng cho mang đi qua. Cảm thụ được ấm áp thân thể thiếp ở sau lưng mình, Tô Bạch Trúc nhỏ giọng nói ra: "Nhiên đệ." Sau lưng không có âm thanh truyền đến, chỉ có đều hô hấp tiết tấu. Xem ra, Lạc Dã còn chưa tỉnh ngủ, ôm nàng cùng giúp nàng che lại chăn mền, đều là theo bản năng hành vi. Nhưng cảm thụ được phía dưới lại có một vật gắt qua mình, Tô Bạch Trúc sắc mặt xấu hổ đỏ lên, nhịn không được lắm mồm nói: "Sát lang." Bất quá, nàng rất nhanh liền ngủ thiết đi, đồng thời dần dần chiếm cứ chủ đạo vị trí, đem trên giường diện tích từng chút đè ép trở về, một mực ôm lấy Lạc Dã. Sau 5 tiếng, 11 giờ trưa, Lạc Dã mở mắt, duy nhất cảm thụ chính là thân thể rất nặng, phản phất bị thứ gì đè lại đồng dạng. Hắn tập trung nhìn vào, chú ý tới một thân ảnh về sau, trong lòng tuôn ra một cỗ nồng đậm cảm giác hạnh phúc. Không phải phản phất, đích xác có người đè lại hắn. Tiên nữ học tỷ một đầu chân dài cùng một cái cánh tay. Nhìn xem học tỷ ngủ say dáng vẻ, Lạc Dã không nhúc nhích, sinh sợ quấy rầy đến học tỷ đi ngủ. Ngoài cửa sổ mưa còn tại dưới, tiếng nước hòa phong âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, đặt ở bình thường rõ ràng là cực kỳ thiên khí trời ác liệt, nhưng cảm thụ được trong phòng ngủ ấm áp, trong chăn ấm áp, cùng bên người âu yếm nữ hài hô hấp. Bên ngoài cùng trong phòng so sánh rõ ràng, sao lại không phải một niềm hạnh phúc đâu. Bất quá, nghĩ đến hôm qua học tỷ dáng vẻ, Lạc Dã cũng là mặt mo đỏ ửng. Hắn hôm qua đem học tỷ khi dễ, mặc dù không phải truyền thống trên ý nghĩa khi dễ, nhưng cũng đúng là dùng một loại khác phương pháp khi dễ. Các loại học tỷ sau khi tỉnh lại, hắn muốn làm sao đối mặt học tỷ, a học tỷ có tức giận hay không a. Nghĩ tới đây, Lạc Dã nhìn về phía bên cạnh tiên nữ học tỷ. Nhìn xem học tỷ ngủ được hương hương ngọt ngào bộ dáng, Lạc Dã sắc mặt lại lần nữa đỏ lên. Chỉ có tại tiên nữ học tỷ lúc ngủ, mới có thể khoảng cách gần, chăm chú tưởng tận xem xét đối phương dạng này một trương hoàn mỹ dung nhan, đến cùng có bao nhiêu đẹp. Mặc kệ học tỷ sau khi tỉnh lại sẽ đối với hắn thế nào. Hiện tại, cô mà lại còn là đắm chìm trong hiện tại ấm áp bên trong đi. Về phần lên lớp cái gì, mặc dù Lạc Dã không thấy, nhưng nghe đến ngoài cửa sổ động tĩnh, nói thế nào cũng là muốn nghỉ học tiết tấu. Hắn chờ mình, cùng tiên nữ học tỷ mặt đối mặt ôm nhau, nhìn trước mắt tiên nữ học tỷ dung nhan, hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Thẳng đến lúc 12 giờ, hai người mới không sai biệt lắm đồng thời tỉnh lại. Hôm nay thời tiết thích hợp trong chăn bên trong ổ hai người thân mặc đồ ngủ, tựa ở đầu giường, đều đang nhìn điện thoại, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Lạc Dã len lén nhìn thoáng qua học tỷ. Tô Bạch Trúc cũng không để lại dấu vết nhìn thoáng qua bên cạnh nhân đệ. Hai người đối mặt một lát, trong đầu đồng thời hiện ra chuyện tối ngày hôm qua, sau đó đồng thời hơi đỏ mặt, lại một lần nữa cúi đầu nhìn về phía điện thoại di động của mình. Tối hôm qua, 515 phòng ngủ rất náo nhiệt, tất cả mọi người tại trong đám Lạc Dã, hỏi hắn có hay không bình an đến ra chút lâu. Nhưng Lạc Dã lực chú ý một mực tại học tỷ trên thân, đem những tin tức này tất cả đều không để ý đến, đến mức Vương Đại Chủ Y xuất trước nói một câu thần kỳ. Vương Đại Chủ Y, giá hoa tử cát, phân tài sản đi. Lý Hạo Dương, a. Thẩm Tiêu, có thể. Vương Đại Chủ Y, ta muốn 50 vạn. Lý Hạo Dương, ta muốn. Được rồi, ta cái gì cũng không cần. Thẩm Tiêu, ta phải thừa kế thân phận của hắn, từ giờ trở đi, ta chính là văn học mạng tác giả lá dụng về tội. Vương Đại Chủ Y, cái kia giáo hoa học tỷ. Nhìn thấy cái tin tức này, Lạc Dã biến sắc, vội vàng hồi phục. Lạc Dã, Vương Đại Chủ Y ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Vương Đại Chủ Y, đào danh, sát chết vùng dậy. Lạc Dã, đời ta chán ghét chính là tào tặc. Vương Đại Chủ Y, hắc hắc hắc, cho nên ta chỉ nói nửa câu, ta muốn nói là, cái kia giáo hoa học tỷ vẫn là ngươi. Thẩm Tiêu, Lạc Dã huynh, ta bấm ngón tay tính toán, tối hôm qua ngươi ngủ được hẳn là rất thơm à. Nhìn thấy cái tin tức này, Lạc Dã có một cỗ mình đã bị nhìn xuyên cảm giác. Hắn sát mặt đỏ lên, đánh chữ truy vấn, Nam Minh Tinh, ngươi đến tuột cùng là nhân vật thế nào? Thẩm Tiêu, tự nhiên là, tay cầm kịch bản người. Chương 353, trong mưa gió ôn tình chương 353, trong mưa gió ôn tình 515 trong phòng ngủ. Nhìn thấy trong đám đối thoại, Vương đại chủ y mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, "Nam Minh Tinh, ngươi cùng Dã Hoa tử đang nói cái gì? Loại người như ngươi, đương nhiên là sẽ không hiểu." Thẩm Tiêu thần thần bí bí nói, "Đêm qua, Lạc Dã như vậy phong trần mệt mỏi chạy tới Tô Học tỷ bên người, cử động như vậy, chỉ cần Tô Học tỷ đối Lạc Dã là thật tâm thích, tự nhiên là sẽ thả tung Lạc Dã." Thêm chút phân tích, Thẩm Tiêu lớn gan suy đoán, Lạc Dã nhất định nếm đến ngon ngọt. Cùng cái này nói hắn là tay cầm kịch bản, chẳng bằng nói hắn là EQ cực cao. Mặc dù nhưng đã là giữa trưa, nhưng là phòng ngủ ba người ai cũng không hề rời đi chăn mền của mình. Hiện tại cần một vị dũng sĩ đi xuống lầu mua đủ phòng ngủ cơm. Vương đại chú ý nói, "Ta đến." Lý Hạo Dương tựa như một vị chúa cứu thế, từ trên giường xuống tới, mặc xong quần áo, cầm dù che mưa, chuẩn bị đi một nhà ăn mua cơm. Nhìn thấy đối phương cái kia âm vang hữu lực thanh âm, cùng nghĩa bất dung từ bóng lưng, Vương đại chú ý hốc mắt đỏ lên, suýt nữa khóc ra tiếng. Dạng này huấn luyện viên, xứng với hắn một tiếng nghĩa phụ. "Huấn luyện viên chờ ngươi trở về, liền nhận ta làm nghĩa phụ đi." Lời này vừa nói ra, Lý Hạo Dương đứng tại cửa phòng ngủ, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Vương đại chủ y, tựa như là dũng giả chuẩn bị đánh bại sau cùng ma vương, biết rõ phía trước giữ nhiều lành ít, còn muốn thẳng tiến không lùi. "Ta đã biết, chờ ta trở lại." Một chữ, xoáy. Nhưng sau một khắc, Thẩm Tiêu không lưu tình chút nào vạch trần nói, "Huấn luyện viên, hắn tính toán ngươi." Nghe vậy, Lý Hạo Dương cũng là phản ứng lại, lúc này kinh ngạc nói, "Cái gì? Ta đề nghị để hắn đi mua cơm, huấn luyện viên ý của ngươi như nào?" "Ta cảm thấy có thể." Lý Hạo Dương đi trở về phòng ngủ, sau đó cùng Thẩm Tiêu cùng một chỗ nhìn xem Vương đại chủ y. Có tật giật mình Vương đại chủ y mặt đen lên nói ra, "Ta đến liền ta đi." Xuống giường về sau, Vương đại chủ y liền rời đi phòng ngủ. Một bên khác, nữ ngủ cổng. Hứa tiểu già ôm thật chặt ở Dư Thu Vũ, nàng cảm giác cái này gió có thể đủ đưa nàng thổi bay. Nữ ngủ cổng tụ tập rất nhiều người, đều ở nơi này do dự muốn đừng đi ra ngoài mua cơm, mà Dư Thu Vũ bốn người ngay tại phía trước nhất. Cảm thụ được cồn phong chạm mặt tới, Đường Ân Kỳ chăm chú nói ra, "Chúng ta cùng đi." Loại tình huống này, vô luận là đơn độc để ai đi đều không công bằng. Như vậy các nàng tự nhiên là có khó cùng làm, mọi người cùng nhau đi. "Được." An Tư nhẹ gật đầu. "Không cần." Dư Thu Vũ nói ra, "Để ta đi." "Tiểu Dư." Đường Ân Kỳ gánh thầm nghĩ, vẫn là cùng đi chứ, dạng này an toàn hơn. "Ai nha, Kỳ Kỳ, An Tư, Tiểu Dạ, các ngươi đều là nữ hài tử, bình thường cũng không có rèn luyện, không có khí lực gì, ta liền không đồng dạng, ta là thể dục sinh, không có vấn đề." Nói, Dư Thu Vũ không để ý những người khác khuyên can, cầm dù liền chuẩn bị chạy về phía hai nhà ăn. Trên đường, Dư Thu Vũ dù che mưa bị gió phá hỏng, nhưng là nàng chạy nhanh, bước lên mưa to liền bọt vào hai nhà ăn, bắt đầu cho mình bạn cùng phòng mua cơm. Đánh sau khi ăn xong, nàng vừa chuẩn bị xông ra nhà ăn, một đường chạy trở về phòng ngủ. Nhưng rời đi phòng ăn trước một khắc, nàng bưng kín bụng của mình, mặt mũi tràn đầy thống khổ ngồi xổm trên mặt đất. Cho dù nàng là thể dục sinh, mỗi ngày rèn luyện, cũng không cải biến được nàng là cái nữ hài tử sự thật. Tại đến cái kia trong lúc đó, mắt mưa, vận động dữ dội, sẽ đau nhức cũng bình thường. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, lại tìm không thấy người giúp nàng. Thời tiết như vậy, nàng không muốn tìm bạn cùng phòng. Bởi vì biết mình bây giờ cái này và cái bạn cùng phòng người rất tốt, nàng chỉ yêu cầu trợ, các nàng liền nhất định sẽ tới, cho nên nàng mới không muốn phiền phức các nàng, để các nàng bước lên mưa gió lại tới đây. Mà trong năm sinh, nàng mặc dù nhận biết rất nhiều thể dục sinh, nhưng nàng không muốn bị những người kia nhìn thấy mình nhu nhược bộ dáng. Cuối cùng suy đi nghĩ lại, nàng cho Vương đại chủ y phát một cái tin. "Dư Thu Vũ, ngươi có thể tới hay không một chuyến hai nhà ăn?" "Vương đại chủ y." "Vương đại chủ y, ta tại một nhà ăn mua cơm đâu, đi hai nhà ăn làm cọc lông." "Dư Thu Vũ, ta đau bụng." "Vương đại chủ y, thứ đồ gì?" Nhìn thấy cái tin tức này, Dư Thu Vũ trong lòng một trận thất lạc. Quả nhiên vẫn là cái dạng này sao? Tại nàng gặp được vấn đề thời điểm, không có nam sinh nguyện ý giúp nàng, bọn hắn chỉ nguyện ý vô điều kiện trợ giúp những cô gái xinh đẹp kia. Dư Thu Vũ ngồi xổm trên mặt đất chờ đợi lấy lúc nào đau đớn có thể làm dịu một chút, liền trực tiếp xông ra nhà ăn. 2-3 phút sau, Dư Thu Vũ đứng lên, lại sững sờ ngay tại chỗ. Trước mắt mấy thân ảnh, để nàng hốc mắt ở ướt bắt đầu. Chỉ gặp Đường Ân Kỳ tóc có chút ướt át, nàng cung An Tư một tả một hữu đỡ Dư Thu Vũ, theo sau nói ra, "Chúng ta nhìn ngươi nửa ngày chưa có trở về, liền muốn tới nhìn xem ngươi, vẫn là tiểu giả thật trọng, suy đoán ngươi khả năng tới cái kia." "Tạ ơn." "Ngươi một nhà, cảm ơn cái gì?" An Tư cười nói. Hứa tiểu già cũng là nói ra, "Mệt chết ta." Đỉnh lấy cung phong, nàng chạy đều không chạy nổi, trời mới biết nàng lại tới đây hao tốn nhiều ít khí lực. An Tư cùng Đường Ân Kỳ chống đỡ hai cây dù, viện Dư Thu Vũ, lại thêm Hứa tiểu già, bốn người cùng một chỗ chật vật tại trong cuồng phong bạo vũ hành động. Dư Thu Vũ cảm thấy, đây là nàng từ nhỏ đến lớn, gặp qua tốt nhất bạn cùng phòng, các nàng cũng là nàng đời này gặp qua tốt nhất, cũng đẹp nhất nữ hài tử. Bốn người sau lưng, Vương đại chủ y băng băng mà tới, dừng ở hai cửa phòng ăn, sau đó đi vào. "Kỳ quái, con cá này còn anh trai đâu? Gọi ta qua tới làm cái gì?" Không nhìn thấy Dư Thu Vũ người, hắn rời đi hai nhà ăn, tại cửa ra vào thấy được cách đó không xa cái kia bốn thân ảnh. Hắn tựa hồ là bỏ qua cái gì? Đó là đương nhiên là không có bỏ qua. Vương đại chủ y đối bốn người bóng lưng phẫn nộ hô lớn một tiếng họng. "Trứng ca ca, ngươi vậy mà đùa người ta." Nghe được thanh âm, Dư Thu Vũ xoay người sang chỗ khác, thấy được đằng sau Vương đại chủ y miễn cưỡng khen, tại trong mưa thân ảnh. Nàng hơi sững sờ. "Hắn, vì sao lại ở chỗ này?" Mặc dù không rõ không có gì, nhưng Vương đại chủ y xuất hiện ở đây một khắc này, đã trong lòng của nàng có địa vị vô cùng quan trọng. Ra chút lâu, trong phòng bếp truyền đến một trận mùi thơm. Lạc Dã ngồi trên bàn chờ đợi ăn cơm. nhưng là hắn cùng tiên nữ học tỷ đã một buổi sáng không có nói chuyện, học tỷ hơn phân nửa là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua tức giận. Học tỷ sẽ không nấu cơm cho hắn đi. Lạc Giã mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cũng không lâu lắm, Tô Bạch Trúc bưng một nồi nước đi tới, đặt ở trên mặt bàn. Nàng nhìn thoáng qua Lạc Giã, sau đó cấp tốc quay đầu lại, ngữ khí bình thản nói ra, trời lạnh, thích hợp ăn canh. Ừm. Lạc Giã yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó cho học tỷ cùng mình phân biệt mới thêm một chén nữa. Bởi vì khẩn trương, Lạc Giã trực tiếp uống một ngụm, sau đó bị nóng miệng, phát ra một tiếng kêu đau. Thấy thế, Tô Bạch Trúc đứng dậy đi tới Lạc Giã bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, như thế lớn người, còn sơ ý chủ quan. Nàng đem một chén nước lạnh đưa cho Lạc Giã. Cái sau đỏ mặt lấy nói ra, đây là bởi vì khẩn trương. Ta biết. Chương 354, báo tố cuối cùng chương 354, báo tố cuối cùng khẩn trương. Nói hình như cùng với nàng không khẩn trương đồng dạng, nhưng là nàng không thể biểu hiện ra mình khẩn trương, bởi vì nếu như nàng cũng khẩn trương, hai người bọn họ liền tẹn ngắt. Học tỷ, sao? Thế nào? Tô Bạch Trúc đột nhiên có chút cả lâm nói. Thấy thế, Lạc Giã lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, nói ra, quả nhiên, học tỷ cũng khẩn trương. Ta không có. Tô Bạch Trúc nghiêm trang nói. Ta xem thấu hết thảy. Lạc Giã mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Ồ. Tô Bạch Trúc lông mày nhíu lại, sau đó hỏi, ván giặt đổ đến rồi sao? Nghe đến lời này, Lạc Giã hơi sững sờ, sau đó nhìn một chút chuyển phát nhanh tin tức, lập tức trán tối đen, bất đắc dĩ nói ra, đến. Đến, hôm qua đã đến. Thật sao? Tô Bạch Trúc mặt không thay đổi nói ra, chuyện tối ngày hôm qua, tăng thêm vừa mới ngươi vô lý, ngươi tiếp sau ngay tại ván giặt đổ bên trên sám hối đi. Đừng a, học tỷ, chẳng lẽ ngươi muốn gả cho một cái ván giặt đổ sao? Cũng không phải là không thể được. Tô Bạch Trúc thổi thổi mình tỉa bên trong canh, sau đó đưa tới Lạc Giã bên miệng, nhàn nhạt nói ra, cái này không bỏng. Lạc Giã hơi đỏ mặt, sau đó đem trước mặt tỉa bên trong canh cho uống. Lê Tẩm A học tỷ đối với hắn tốt như vậy, hắn vậy mà khi dễ học tỷ, hắn thật không phải là người. Bất quá nếu là còn có lần sau. Không không không, loại chuyện này không thể nghĩ, tưởng tượng liền dừng lại không được. Tại Tô Bạch Trúc ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lạc Giã lắc đầu, sau đó uống một ngụm mình trong chén canh, bây giờ đã không phải là rất nóng. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lạc Giã đứng tại ban công, giáo sư nhà trọ ban công đều là phong cửa sổ, cho nên mưa gió đều vào không được. Đứng ở chỗ này, nhìn xem phía ngoài mưa to, Lạc Giã từ trong phòng khách tìm một cái ghế, ngồi ở nơi này, thưởng thức phong cảnh phía ngoài. Mặc dù cuồng phong mưa to cũng không có gì có thể thưởng thức địa phương, nhưng là thân ở an tĩnh hoàn cảnh bên trong, cảm thụ được thanh âm bên ngoài, ngược lại có thể khiến người ta an tâm. Lạc Giã lấy ra một quyển sách, bắt đầu nhìn lại. Hồn Mẹ Cha án toàn tập. Đây vốn là tiên nữ học tỷ đã xem hết, hiện tại đến phiên hắn đi xem. Mà trong phòng khách, Tô Bạch Trúc ôm Tô Hữu Tài, ngồi ở trên ghế salon, ôm ghế sofa thảm, xem TV bên trong gỗ tiểu lạ cùng kim cương lớn điện ảnh. Tiên nữ học tỷ thích đồ vật tựa hồ cùng phổ thông nữ hài tử không giống, Lạc Giã từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng nhìn những cái kia cung đấu, ngược luyến, thần tượng loại hình phim truyền hình, trên cơ bản đều là Hollywood, khoa huyễn, suy luận huyền nghi loại. Đúng, còn có thẻ mặt đến đánh, con lừa đặc lập man. Học tỷ trong nhà hiện tại liền có một cái thẻ mặt đến đánh ngay lưng, Lạc Giã chưa có xem, cho nên không biết đó là cái gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đi giải. Đồng thời hắn cũng rất tò mò, học tỷ nếu là mang lên trên thẻ mặt đến đánh ngay lưng, sau đó bày ra biến thân tư thế, bộ kia trung nhị dáng vẻ, sẽ là cỡ nào chơi vui. Bất quá lấy học tỷ tính cách, đương nhiên là không thể nào làm ra loại chuyện như vậy. Đáng nhắc tới chính là, hôm nay báo tố không cần lên khóa sự tình, Lạc Giã vẫn rất cao hứng. Mà lại đại học chương trình học, đại đa số thời điểm là không cần học bù, cho nên không có bên trên chính là không có bên trên, cũng sẽ không bổ đến thời gian khác đi. Bởi vì trời mưa nguyên nhân, cho dù là giữa trưa, sát trời bên ngoài cũng là phi thường âm u, phòng ngủ trong đám một mực có tin tức bắn ra, tựa như là Thẩm Điểu tại phàn nàn Vương đại chủ ý mua cơm quá chậm, cho tới bây giờ đều vẫn chưa về. Khí Vương đại chủ ý hùng hùng hổ hổ tại trong đám soát bình phong. Mấy phút sau, Vương đại chủ ý về tới phòng ngủ, bắt đầu giảng thuật mình bị đuổi nghịch sự tình. Trận mưa này, từ hôm nay rạng sáng, một mực bỏ vào 5 giờ chiều, cũng mới chỉ là biến thành tiểu vũ mà thôi. Bất quá gió đã đình chỉ, chỉ còn lại tiểu vũ đang vì trận này báo tố kết thúc công việc. Tiên nữ học tỷ đã đi làm cơm tối. Bởi vì không có nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân, cơm tối cũng chỉ có thể nước ăn nấu bát mì. Nhìn xem mình trong chén bạch bạch nộn nộn trứng gà, Lạc Giã một ngụm nhét xuống dưới, bắt đầu ở trong miệng nhấm ướt. Sau khi ăn xong, hắn đem trong tủ lạnh lão mẹ nuôi đem ra, thêm tại trong mì mặt, sau đó bắt đầu lắm điều mặt. Một ngày không có đi ra, sau khi cơm nước xong, theo giúp ta đi ra ngoài. Tô Bạch Trúc ngồi tại Lạc Giã bên cạnh nói. Đi ra ngoài. Ừm, toàn bộ. Được. Lạc Giã miệng lớn ăn mì, uống từng ngụm lớn canh, sau đó liền đem cái này một tô mì cho đã ăn xong. Đi thôi học tỷ. Lạc Giã vừa mới đứng dậy, liền phát hiện tiên nữ học tỷ còn ở bên cạnh ăn. Hắn lại ngồi trở xuống, gãi đầu một cái, không tốt lắm ý tứ nói ra, khuyên học tỷ còn sau khi ăn xong. Tô Bạch Trúc. Sau khi ăn xong, Tô Bạch Trúc đi vào trong phòng của mình, tựa hồ là đi thay quần áo. Đại khái 10 phút khoảng chừng, học tỷ từ bên trong ra. Lạc Giã quay đầu nhìn sang, trong mắt lóe lên kinh diễm thần sắc. Học tỷ, quả nhiên vẫn là thích hợp nhất hàng phục. Cũng không biết học tỷ có bao nhiêu kiện hàng phục. Lạc Giã trước mắt thấy qua, là màu đỏ, màu đen, còn có mình đưa qua một bộ màu trắng, cùng trước mắt cái này màu xanh sẫm. Bất quá cái này màu xanh sẫm hán phục cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa hán phục, mà là cổ phong cùng hiện đại kết hợp, váy cũng không có dài đến có thể che lại dày tình trạng, mà là lấn át đầu gối, lộ ra một tiết bắp chân. Mà lên thân quần áo thì là tay áo dài bên trong dự, cùng che lại bên hông áo khoác, loại này hiện đại gió cổ trang hán phục, xuyên tại học tỷ trên thân, cũng là phi thường kinh diễm. Nàng cầm đi học kỳ dùng ô giấy dầu đi ra, đối ngồi tại trước bàn ngơ ngác nhìn nàng Lạc Dã nói ra, đi thôi. Ừm. Lạc Dã không biết đi ra ngoài muốn đi đâu, nhưng vô luận là nơi nào, chỉ cần học tỷ ở bên người, hắn cảm thấy cũng đã đủ rồi. Lấy phòng người bắt nhất, Lạc Dã lại mang theo một đem cây rủ, sau đó mới rời đi nơi này. Xuống lầu về sau, bên ngoài ngay tại rơi xuống một chút tiểu vũ, qua lại vội vã thức ăn ngoài tiểu ca người mặc áo mưa, tại cư xá bên trong đi tới đi lui, bộ pháp rất nhanh, chính bởi vì sinh hoạt nỗ lực. Cửa lầu có một tiết bậc thang. Lạc Dã quay người, vươn mình tay. Tiên nữ học tỷ đem mình tay khoác lên Lạc Dã trên tay, đi xuống bậc thang, sau đó cùng Lạc Dã cùng một chỗ dạo bước tại trong mưa. Sau khi xuống tới, Lạc Dã buông lỏng ra tiên nữ học tỷ tay, chống lên ô giấy dầu. Thanh niên đẹp trai vì xinh đẹp nữ hải tử miễn cưỡng khen, hai người cùng một chỗ mở ra bộ pháp, chuẩn bị rời nhà thuộc nhà lầu cư xá. Đi tới, hai người tới tàu điện ngầm cửa. Học tỷ, muốn đi xa nhà sao? Không tính xa. Hai người cùng đi tiến vào tàu điện ngầm bên trong. Mục đích là Giang Thành công viên. Bao tố sau mỗi một chỗ, tựa hồ cũng có đáng giá tế phẩm phong cảnh. Mà tàu điện ngầm bên trên, Tô Bạch Trúc hình dạng liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý nữ hài tử này, cũng quá đẹp đi. Nhất là cái kia thanh lãnh khí chất, càng làm cho nàng nhan trị tăng lên một cái cấp bậc. Mà cô gái như vậy, vậy mà ngồi tại một cái nam sinh bên cạnh, ôm nam sinh kia cánh tay. Một cái nhìn rất cao lãnh nữ hài, chủ động ôm lấy mình bạn trai cánh tay. Trong lúc nhất thời, từng đạo ánh mắt hâm mộ hướng phía Lạc Dã quay đầu sang. Đi ra ngoài bên ngoài, Lạc Dã cũng sẽ không bởi vì lạ lẫm tầm mắt của người mà thẹn thùng, mà là ngẩng đầu, cảm thụ được tất cả ánh mắt, quang minh chính đại đi đối mặt. Hắn hiện tại đã có thể xứng đôi đi học tỷ phần này cao lãnh khí chất, để ngoại nhân xem ra, bọn hắn 10 phần xứng. Chương 355, Thiên Kinh Địa Nghĩa chương 355, Thiên Kinh Địa Nghĩa rời đi tàu điện ngầm thời điểm, một trận gió nhẹ thổi qua Tô Bạch Trúc bà bay, để mái tóc dài của nàng phiêu dương lên. Lạc Dã duỗi ra cánh tay, cuốn sau tiên nữ học tỷ bà bay, phủ lên tóc đồng thời, còn ôm học tỷ. Mưa càng ngày càng nhỏ, Lạc Dã dùng một cái tay khác chống đỡ ô giấy dầu, ôm học tỷ bà bay, hướng phía Giang Thành công viên phương hướng đi đến. Nơi này khoảng cách Giang Đại cũng không tính xa, có cái 5-6 cây số dáng vẻ, mà lại khoảng cách Giang Thành Y khoa Đại học rất gần, ngay tại Giang Thành Y khoa Đại học phụ cận chừng 500 mét khoảng cách. Cho nên ánh nắng tươi sáng thời điểm, có thể nhìn thấy có một ít người đẩy xe lăn, mang theo mình sinh bệnh thân nhân tới phơi nắng. Cũng tỉ như Thẩm Kiều, bình thường cuối tuần nếu như thời tiết tốt, hắn liền sẽ đẩy nhỏ nước mắt lại tới đây. Mau mau tế vũ từ trời rơi xuống, mặc dù là chạm vào tối, nhưng là bởi vì mây đen rời đi duyên cớ, sắc trời so với ban ngày tựa hồ còn sáng lên một chút. Dù vậy, theo mặt trời xuống núi, sắc trời cũng sẽ càng ngày càng mờ, mà nước mưa càng ngày càng nhỏ, cũng có càng ngày càng nhiều người tới tản bộ. Cách đó không xa, hai cây đại thụ ở giữa treo một loạt không biết là cái gì đồ vật. Lạc Gia hiếu kỳ nhìn sang, nghi ngờ nói, cái kia màu hồng khung đông là cái gì? Tô Bạch Trúc thuận Lạc Gia ánh mắt nhìn lại, giải thích nói, ra mắt sừng, hẳn là bắt chước Thành Đô công viên nhân dân, có người tại Giang Thành cũng làm một cái. Ra mắt. Lạc Gia lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Thấy thế, Tô Bạch Trúc mở ra bộ pháp, nhàn nhạt nói ra, đi xem một chút đi. Ừm. Hai người cùng một chỗ hướng phía ra mắt sừng đi tới, nhìn xem phía trên đủ loại ra mắt tin tức, Lạc Gia tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phía trên thật đúng là đủ loại người đều có a có công chức, nghiên cứu sinh, thậm chí là xí nghiệp nhà nước cao quản, thậm chí công ty nhỏ lão bản, cùng tiền lương hơn vạn mệnh lĩnh. Khoa trương nhất một cái là năm gần 51 tuổi, thu nhập một tháng 20 vạn tiểu lão đầu. Đương nhiên, ra mắt là có yêu cầu. Trên cơ bản đều muốn cầu tại Giang Thành có phòng ở bởi vì là dưới tầng cây, lại thêm là mau mau tế vũ, cho nên nơi này cũng không có xối đến mưa. Nhìn cách đó không xa ô ương ương đi tới một đám bác gái, Tô Bạch Trúc đột nhiên đẩy ra Lạc Dã, sau đó rút lui mấy bước, kéo ra cùng Lạc Dã khoảng cách. Lạc Dã nghi ngờ nhìn về phía tiên nữ học tỷ, hỏi, thế nào? Ngươi một hồi liền biết. Tô Bạch Trúc tựa hồ là đã sớm chuẩn bị, nàng đem khẩu trang đeo lên, đứng tại cách đó không xa công cộng ghế dài bên cạnh. Về phần tại sao không ngồi xuống, đó là đương nhiên là bởi vì cái ghế là ẩm ướt. Đang lúc Lạc Dã nghi hoặc thời khắc, một cái bác gái đi tới Lạc Dã trước mặt, trên dưới đánh giá một phen Lạc Dã, theo sau nói ra, tiểu hòa tử, dáng dấp không tệ, kết hôn không có à? Vấn đề này vừa ra, Lạc Dã trong nháy mắt liền minh bạch tiên nữ học tỷ vừa mới hành động tiên là có ý gì. Lạc Dã ho nhẹ một tiếng, nói ra, không có. Tiểu hòa tử, Giang Thành người, người kinh thành, u, thủ đô tới à? Cái khác bác gái nghe được, cũng là tới vây quanh Lạc Dã. Tiểu hòa tử người phong nhã à, có hay không kết hôn à? Nhà ta nhị nha đầu năm nay mới 29 tuổi, dáng dấp cũng xinh đẹp, ngươi nhìn xem. Đi đi đi, nhà ngươi nhị nha đầu rõ ràng 39 tuổi, ở chỗ này nói hiệu nói vượn cái gì à, tiểu hòa tử, ngươi tại kinh thành có phòng sao? Có biệt thự. Lời này vừa nói ra, chúng bác gái một tràng tốt lên, nhìn xem Lạc Dã ánh mắt liền cùng thấy được kim quy tế, bắt đầu liễu dịu nói không ngừng. Đến cuối cùng vậy mà bắt đầu tranh đoạt bắt đầu. Lạc Dã xin giúp đỡ nhìn về phía cách đó không xa tiên nữ học tỷ. Cái sau mỉm cười, sau đó đi tới. Nàng đi vào Lạc Dã phụ cận về sau, phát hiện mình căn bản là không chen vào được, Lạc Dã đã bị bác gái nhóm đây. Thấy thế, Lạc Dã gấp, lúc này đối Tô Bạch Trúc hô một tiếng, lao bà của ta đến đây. Lời này vừa nói ra, mấy vị bác gái nhìn về phía Tô Bạch Trúc phương hướng. Gặp người đến người là một cái mặt mày thanh tú, tướng mạo cực kỳ đoan chính nữ hài tử, mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Người mặc cổ phong trang dung Tô Bạch Trúc, cho dù là bác gái nhóm, nhìn lên một cái cũng là ưa thích vô cùng. Trong đó một vị bác gái kinh ngạc nói, tiểu hòa tử, vị này là ngươi lão bà? Không thể nào, nàng thật sự là lão bà của ta. Lạc Dạ không tốt lắm ý tứ nói, ngươi vừa mới không phải nói ngươi không có kết hôn sao?
Chưa,
vị hôn thê. Nguyên bản Lạc Dạ nói dối thời điểm, thế nhưng là mặt không đỏ tim không đập. Nhưng học tỷ ở đây, hắn nói dối cũng cảm giác mình xúc phạm thiên điều, mỗi một chữ nói ra đều có tội ác cảm. Mấy vị bác gái cho Tô Bạch Trúc nhường ra một con đường, một vị bác gái còn chưa từ bỏ ý định hỏi, nha đầu, cái này tiểu tử thật sự là vị hôn phu của ngươi?
Ừm.
Tô Bạch Trúc nhẹ gật đầu, sau đó ôm lấy Lạc Dạ bà vai, cười mị mị nói ra, lao công, chúng ta đi thôi. Nghe được hai chữ này, Lạc Dạ tâm tựa như là bị củ địch chi tiễn cho bắn trúng, chân chân mềm nhũn, kém chút liền đi không được đường. Hắn đời này lần thứ nhất bị gọi xưng hô như vậy, vẫn là xuất từ tiên nữ học tỷ miệng. Cái này cũng quá hạnh phúc đi. Rời đi ra mắt sừng về sau, Tô Bạch Trúc buông lỏng ra Lạc Dạ cánh tay, mặt không thay đổi nói ra, lúc đầu nghĩ trêu cả ngươi, kết quả biến khéo thành bụng.
Cái gì gọi là biến khéo thành bụng?
Lạc Dạ phủ nhận nói, đây là thiên kinh địa nghĩa.
Học tỷ, muốn không gọi nữa một tiếng nghe một chút.
Lời vừa nói ra, Tô Bạch Trúc dừng lại bộ pháp, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Dạ, ngựa khí lãnh đạm nói ra, ngươi nói cái gì?
Không có gì.
Thật là, chuyện sớm hay muộn nha, hiện tại nhiều hô hai tiếng thế nào?
Lạc Dạ sầu mi khổ kiểm đi theo học tỷ sau lưng, nghĩ đến Nam Minh Tinh đem Vương Đại Chủ Y cái kia thân ba ba ghi lại, mỗi ngày xem như rời giường đồng hồ báo thức nghe, Lạc Dạ chính là một trận cảm thán. Sớm biết hắn cũng hẳn là bắt chước một chút, đem học tỷ vừa mới câu kia lão công quay xuống, mỗi ngày nghe. Hai người tiếp tục tại Giang Thành trong công viên tản bộ. Nơi này rất lớn, còn có một cái đỉnh, bên trong tựa hồ có thể uống trà. Lạc Dạ cùng tiên nữ học tỷ đi tới trong đỉnh, ngồi tại một cái bàn trước sau, phát hiện phía trên có mã 2 triệu. Quét mã điểm trà. Lạc Dạ điểm một bình Long Tỉnh, sau đó hắn nhìn trước mắt tiên nữ học tỷ, nói ra, học tỷ, nơi này phong cảnh rất đẹp.
Ừm.
Ta cho ngươi đập tấm hình đi.
Được.
Các loại chủ quán đem ấm trà cùng hai cái chén trà bưng lên về sau, Lạc Dạ móc ra điện thoại di động của mình, chuẩn bị cho tiên nữ học tỷ chụp ảnh.
Tô Bạch Trúc cho tới bây giờ đều không để cho người khác cho mình chụp ảnh qua.
Ngoại trừ Lạc Dạ.
Nàng biết, Lạc Dạ so với mình còn chờ mong, có thể đập ra bản thân đẹp nhất ảnh chụp.
Nàng nâng chung trà lên, nhấp nhập trong miệng.
Lạc Dạ lúc này đập một trường, đem một màn này đi xuống.
Một bên cửa hàng nhà tiểu thư tỷ thấy cảnh này, cũng là nói ra, hai vị khách nhân, cần muốn ta giúp ngươi nhóm đập chụp ảnh chung sao?
Nghe vậy, Tô Bạch Trúc nhẹ gật đầu, nói, ừm, có thể.
Nói xong, nàng nâng bình trà lên, cho Lạc Dạ ly trà trước mặt cũng đổ một chút nước trà.
Học tỷ trong trà, Lạc Dạ nói cái gì đều muốn uống.
Hắn uống một hơi cạn sạch, lại bị nước trà cho bị sặc.
Nhìn xem hắn sơ ý chủ quan dáng vẻ, Tô Bạch Trúc chống đỡ cái cằm, khẽ nở nụ cười, hai con ngươi cong thành hai cái tiểu nguyệt răng, trong tầm mắt tràn đầy Lạc Dạ cái bóng.
Khen xoa.
Một màn này bị cửa hàng nhà tiểu thư tỷ chụp lại, vĩnh viễn ghi lại ở trong tấm ảnh.
Chương 356, học tỷ mị lực. Chương 356, học tỷ mị lực. Cửa hàng nhà tiểu thư tỷ đập ảnh chụp, có thể dùng kinh động như gặp thiên nhân để hình dung.
Lạc Dạ hết sức hài lòng, hắn đem ảnh chụp bảo tồn lại, tồn vào không gian của mình album ảnh bên trong.
Tô Bạch Trúc nhìn thoáng qua Lạc Dạ màn hình điện thoại di động, gặp cái này album ảnh đã có hơn 70 tấm ảnh chụp, lập tức hơi hơi kinh ngạc hỏi, chúng ta đã có nhiều như vậy tấm hình rồi sao?
Ừm, hơn 60 chương học tỷ ảnh chụp, mười mấy chương học ảnh.
Hắn cùng học tỷ chụp ảnh chung cũng không nhiều, nhưng là mỗi một trường, hắn đều thích vô cùng.
Có thời gian, hắn muốn đem những hình này làm thành album ảnh, sau đó chế tác thành thực thể album ảnh tập, bày ra trong nhà.
Tương lai, hình của bọn hắn sẽ còn càng ngày càng nhiều, đem bọn hắn yêu đương từng ly từng tí toàn bộ ghi chép lại.
Tương lai, những vật này nhất định sẽ trở thành chân quý nhất hồi ức đi.
Nghĩ tới đây, Lạc Dạ dắt tiên nữ học tỷ tay,
mà cước bộ của bọn hắn cũng đã từ nhất mặt phía nam đi tới phía bắc xa xôi.
Mưa triệt để ngừng.
Hôm nay tựa hồ không có làm chuyện gì, nhưng không biết vì cái gì, Lạc Dạ chính là cảm thấy phong phú vô cùng.
Có lẽ là bởi vì tiên nữ học tỷ liền ở bên cạnh nguyên nhân đi.
Nhìn xem đã dần dần ngầm đi xuống sát trời, hai người chạm tại công viên bắc môn cổng. Lạc Dạ hỏi, học tỷ, chúng ta giống như cùng mưa rất hữu duyên đâu.
Tô Bạch Trúc cũng là ngẩng đầu, nhẹ nhàng lên tiếng,
ừm.
Lần thứ nhất gặp mặt cũng là bởi vì trời mưa.
Nói xong, bắc môn cổng đèn xanh phát sáng lên, hai người nắm tay đi qua bản, đi tới công viên đối diện một nhà trong thương trường.
Học tỷ, muốn mua thứ gì sao?
Nghe đến lời này, Tô Bạch Trúc nhàn nhạt nói ra, trận mưa này kết thúc về sau hẳn là mùa xuân, ta chuẩn bị mua một kiện váy.
Mua váy?
Lạc Dạ trong lòng hơi động.
Cái này hắn lành nghề, hắn cảm thấy mình đối với quần áo thẩm mỹ vẫn là rất có thiên phú.
Tại mua váy trước đó, Lạc Dạ đầu tiên là mua hai chén trà sữa.
Bọn hắn tựa như là tình lữ tại hẹn hò đồng dạng.
Không, bọn hắn chính là tình lữ, đồng thời ngay tại hẹn hò.
Cho nên nói,
học tỷ ngoài miệng nói là cùng hắn cùng ra ngoài tản bộ, trên thực tế chính là muốn theo hắn ra hẹn hò.
Nghĩ tới đây, Lạc Dạ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền bắt đầu tự trách bắt đầu.
Trong khoảng thời gian này, bởi vì sự tình các loại, hắn đều không có hẹn học tỷ cùng một chỗ hảo hảo ra chơi một lần, còn chờ đến học tỷ mình chủ động.
Về sau mỗi tuần hắn đều muốn cùng học tỷ hẹn hò.
Hắn có thể chỉ như vậy một cái bạn gái, không thương học tỷ thương ai à, vậy khẳng định muốn làm thành bảo bối nhi đồng dạng sủng ái.
Cuối cùng, hai người tới một nhà váy cửa hàng.
Lạc Dạ đi vào, nhìn xem các loại hoa mắt váy, cảm thấy mỗi một kiện xuyên tại học tỷ trên thân đều sẽ phi thường xinh đẹp.
Học tỷ tính cách cao lạnh, hẳn là thích hợp màu lam cùng màu trắng đi.
Không, màu đỏ hẳn là càng thêm phù hợp.
Lạc Dạ trong cửa hàng tìm kiếm, cuối cùng phát hiện tại cách đó không xa treo một kiện váy dài màu đỏ. cái váy này nhan sắc mười phần tiên diễm, cùng tiên nữ học tỷ cao lãnh khí chất tựa hồ có chút xung đột. Nhưng xung đột, tại nào đó chút thời gian, sẽ hình thành rất có đánh vào thị giác mị lực. Chú ý tới Lạc Dạ ánh mắt, Tô Bạch Trúc cũng nhìn sang, sau đó mở miệng nói ra, "Ngươi thích, ta đi thử xem." Nghe vậy, Lạc Dạ thẹn thùng lên, sau đó nhẹ gật đầu. Học tỷ nói như vậy, hắn một cái ngây thơ tiểu nam sinh làm sao có thể chịu nổi, ai nhân viên bán hàng tiểu tỷ tỷ cũng là nở nụ cười, mang theo Tô Bạch Trúc đi phòng thử áo thử y phục. Cũng không lâu lắm, Tô Bạch Trúc từ bên trong ra. Tiên diễm váy dài màu đỏ mặc lên người, học tỷ tóc dài tản mát trên bả vai cùng phía sau lưng, nàng cao lạnh khí chất, cùng cái váy này từ xung đột đến phối hợp, lại đến dung hợp. Đây mới là tiên nữ học tỷ a. Cao lạnh, đồng thời chưa từng có trước bất kỳ ai khuất phục qua. Cái váy này tại học tỷ khí chất dưới, biến thành một đầu tuyệt mỹ váy dài, đều nói người dựa vào ăn mặc, nhưng ở tiên nữ học tỷ trước mặt, không có bất kỳ cái gì quần áo có thể che lại nàng tự thân mị lực. Đồng thời bởi vì váy là đai lưng, cho nên cũng thể hiện học tỷ bộ phận dáng người. Chương này tuyệt mỹ dung nhan, tăng thêm cái kia eo thon chi cùng trước ngực biên độ, để Lạc Giã nhịn không được ngẩn người tại chỗ. Tô Bạch Trúc cũng không có trước tiên soi gương, mà là tại Lạc Giã trước mặt dạo qua một vòng. Váy tại nguyên chỗ nhảy múa, nàng ngừng lại, nhìn chăm chú lên Lạc Giã, tò mò hỏi, "Đẹp mắt không?" "Được, đẹp mắt." Lạc Giã sắc mặt bỏ bừng. Bộ y phục này ở dưới tiên nữ học tỷ cũng quá đẹp. Rõ ràng là mỗi ngày đều gặp được thân cận nhất bạn gái, nhưng Lạc Giã mỗi lần đều sẽ bị học tỷ nhan trị hấp dẫn. Bởi vì là thực tình thích, cho nên ở trong mắt Lạc Giã, học tỷ mỗi một ngày đều sẽ so một ngày trước càng mỹ lệ. Đạt được Lạc Giã hồi phục, Tô Bạch Trúc nhìn một chút bên cạnh toàn thân kính, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, "Bọc lại đi." Trước kia, nàng sẽ không mặc bất luận cái gì có thể nổi bật mình dáng người quần áo. Đại đa số thời điểm, nàng đều mặc rộng rãi quần dài, rộng rãi áo, rộng rãi áo khoác. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Cùng niên đệ cùng một chỗ thời gian lâu dài, để nàng biết, mị lực của mình là có thể quang minh chính đại thể hiện ra đi, căn bản cũng không cần ẩn tàng cái gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại tiểu học đệ bên người. Bởi vì dạng này, mới có thể nói cho tất cả mọi người, phần này mị lực chủ nhân đã lòng có sở thuộc. Được. Cô bán hàng tỷ cũng là hết sức cao hứng chờ Tô Bạch Trúc trở lại phòng thử áo đem váy đổi lại về sau, nàng cũng là cấp tốc đem cái này váy gói lại. Rời đi cửa hàng về sau, hai người ngồi xe lửa, chuẩn bị trở về Giang Đại. Giang Đại cổng. Hai người song song đi vào trong trường học. Người chung quanh thỉnh thoảng quăng tới đủ loại ánh mắt, nương theo lấy một chút tiếng nghị luận, Lạc Giã phát hiện học tỷ lại một lần nữa ôm mình cánh tay. Lạc Giã nhìn thoáng qua bên cạnh học tỷ, lộ ra đau lòng thần sắc. Tốt nghiệp trung học thời điểm, hắn không tại học tỷ bên người, hắn cũng không biết học tỷ. Lúc kia, một thân một mình đối mặt tất cả mọi người chất vấn cùng hoài nghi, cùng đủ loại nghị luận, học tỷ lại là thế nào đi tới đâu? Hắn không biết. Nhưng những người kia cũng còn thiếu học tỷ một cái xin lỗi. Vu hãm ngươi người, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng ngươi là bị vu hãm. Sớm muộn cũng có một ngày, Lạc Giã sẽ đi đối mặt những người kia, đi đánh nát hoang luôn, đi chứng minh Tô Bạch Trúc nữ hài tử này quá khứ, so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều muốn trong sạch. Chương 357, bị học tỷ mang bay 515. Chương 357, bị học tỷ mang bay 515. Thẳng đến buổi tối hôm nay, đêm khuya thời điểm, trận này báo tô mới hoàn toàn đình chỉ, hết thảy đều khôi phục trước đó dáng vẻ. Cái gọi là trước đó dáng vẻ, chỉ là Lạc Giã về tới gian phòng của mình đi ngủ, cùng ngày thứ hai cần bên trên đầy khóa. Bất quá 3 ngày đầy khóa giảm bớt đến 2 ngày, hắn đã thỏa mãn. Đáng nhắc tới chính là, nghe tiên nữ học tỷ nói, Tần học tỷ cũng sợ sầm đánh, cũng không biết Tần học tỷ là thế nào vượt qua tới. Sáng sớm hôm sau, Lạc Giã cùng tiên nữ học tỷ cùng đi chạy bộ sáng sớm, ăn cơm, sau đó liền chưa có trở lại ra chút lâu. Đem Lạc Giã đưa đến lên lớp phòng học về sau, Tô Bạch Trúc mới một người chuẩn bị đi trở về. Trong phòng học, nghĩ đến đây 2 ngày phát sinh sự tình, Lạc Giã cũng cảm giác mình giống như là tại giống như nằm mơ. Nhất là hôm qua tại Giang Thành công viên thời điểm, học tỷ vậy mà hô hắn cái kia thân mật nhất xưng hô. Lạc Giã đắc ý vui vẻ lên. Mấy người bạn cùng phòng cùng đi sau khi đi vào, thứ liếc mắt liền thấy hắn ngồi ở phòng học xếp sau, một người cười ngây ngô. Vương đại chú ý ngồi ở Lạc Giã bên cạnh, hỏi: "Giã hoa tử, phát sinh chuyện tốt gì rồi? Người cười vui vẻ như vậy." "Không có gì." Lạc Giã tiếu dung biến mất không còn một mảnh, hắn chứng chạc đàng hoàng ngồi tại trước bàn, mở ra sách, chuẩn bị học tập. Nhìn thấy hắn cử động như vậy, Thẩm Kiêu trầm tư một lát, nói ra: "Chuyển di lực chú ý, Lạc Giã huynh đây là không muốn nói cho người biết à?" "Cái gì? Ta thật lớn mà lại có đồ vật không nói cho bí phụ?" Vương đại chú ý lộ ra kinh ngạc biểu lộ. "Giã hoa tử?" Hắn thay đổi, cũng không tiếp tục là đi học kỳ khai giảng thời điểm, cái kia đơn thuần hiền lành nam sinh. Vương đại chú ý làm ra rất là thương tâm biểu lộ. "Ba ba." Thẩm Kiêu phát ra lên cái kia hai cái quen thuộc văn tự. Nghe được thanh âm này, Vương đại chú ý vừa mới ấp ủ tốt cảm xúc bị đánh phá không còn một mảnh, sắc mặt hắn đỏ bừng cả giận nói: "Nam Minh Tinh, ngươi quá phận." "Giống nhau giống nhau." Thẩm Kiêu lộ ra được khen thưởng về sau, có chút không tốt làm ý tứ biểu lộ. Bộ này tư thái, lệnh Vương đại chú ý càng thêm tức giận, phản phất mình vô luận làm cái gì, đều đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì đồng dạng. Xem ra, nghĩ muốn đối phó Thẩm Kiều loại người này, còn phải là tại trong phòng ngủ a mà Thẩm Kiều sở dĩ dám làm như vậy, cũng là bởi vì bây giờ không có ở đây phòng ngủ. Nếu như là tại phòng ngủ, cho Thẩm Kiều 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đắc tội Vương đại chủ y, dù sao, Vương đại chủ y là thật hổ a, hắn có thể trực tiếp đem mình đè xuống giường, làm một chút buồn nôn động tác. Mặc dù không có cởi quần áo, chỉ là làm dáng một chút, nhưng là đã đầy đủ lệnh Thẩm Kiều buồn nôn. Cũng không lâu lắm, lão sư đi đến, cái này tiết khóa chính thức bắt đầu lên lớp. Bất quá cái này tiết khóa cũng không phải là cái gì trọng điểm chương trình học, cho nên mọi người nằm ở trên bàn, chuẩn bị ngủ bù, miễn cho hạ tiết khóa cũng sẽ mệt ra rời. Dù sao, hạ tiết khóa đối với 515 phòng ngủ tới nói, phi thường trọng yếu. Nhìn xem trong phòng học đổ xuống một đám người lớn, lão sư cũng không nói gì thêm, mà là tiếp tục nói. Dù sao, hắn chỉ là đến đánh thẻ đi làm. Sau khi tan học, đám người liền tập thể bắt đầu lao tới lớp thứ 2 phòng học. Đại học lên lớp không địa phương tốt ngay tại ở, mỗi tiết khóa vị trí cũng không giống nhau. Du kích lên lớp, bên trên một tiết khóa đổi chỗ khác. Lớp thứ 2, chơi game. Lạc Dã mấy người ngồi ở phòng học đằng sau bắt đầu bốn sắp xếp ăn gà. Bây giờ Lạc Dã đã không thể cùng khai giảng ngày đầu tiên, một người mang bay toàn trường. Nhìn xem Lạc Dã một chút không hợp thói thường thao tác, Vương Đại Chú Ý hơi kinh ngạc nói, "Dã Hoa tử, ngươi đã không được, đã từng vô địch chiến thần lá dụng về cội, xem như hoàn toàn chết đi đi." Lạc Dã cũng là thở dài một hơi. Hơn nửa năm thời gian, nói chuyện cái yêu đương, lại không thời gian chơi game, dẫn đến kỹ thuật của hắn đều trượt không ít. Bất quá, mặc dù hắn chơi game không có trước kia lợi hại, nhưng lại trở nên so trước kia vui vẻ hơn. Trò chơi loại bật này, không quan tâm kỹ thuật, không quan tâm đẳng cấp, ngược lại sẽ khoái hoạt rất nhiều. Cùng bằng hưu cùng một chỗ chơi đùa, vô luận thua hay thắng, đều là xảo xảo nháo nháo. Nhưng là quan tâm đẳng cấp về sau, sẽ vô cùng chú trọng mỗi một cục trò chơi thắng thua, đem lực chú ý đặt ở trò chơi bản thân bên trên, thường thường sẽ xem nhẹ người bên cạnh cảm thụ. Nói cho cùng, trò chơi bản chất là giải trí, vui vẻ là trọng yếu nhất, có ít người thắng trò chơi vui vẻ, có ít người thì là cùng người bên cạnh cùng một chỗ chơi game sẽ vui vẻ. Tổ đội giao diện. Lạc Dã thấy được một tin tức. Ngài quan hệ thân mật, yêu ăn lẩu, tình lữ, thượng tuyến. Thế thế, Lạc Dã biến sắc, đội vàng thối lui ra khỏi trò chơi. Chú ý tới Lạc Dã tốc độ ánh sáng hạ tuyến, Vương Đại Chủ Ý nghi ngờ nói, làm sao chuyện gì? Dã Hoa tử, ngươi không chơi? Không chơi. Lạc Dã nhìn xem bảng đen, bày ra một bộ chăm chú học tập dáng vẻ. Lạc Dã rời khỏi tổ đội về sau, Thẩm Tiểu Sơ ý một chút, đem Tô Bạch Trúc mời vào trong đội ngũ, bổ sung Lạc Dã vị trí. Chỉ gặp Tô Bạch Trúc ở trong game đánh chữ hỏi, ta vừa mới nhìn thấy Lạc Dã niên đệ online. Thẩm Tiêu, không có, hắn chỉ là đăng nhập nhìn một chút, vẫn luôn là ba người chúng ta chơi đâu, Lạc Dã huynh tại học tập cho giỏi. Tô Bạch Trúc, phải không? Nàng nhìn thoáng qua Lạc Dã chiến tích, phát hiện Lạc Dã đã chơi mấy cục. Lạc Dã trò chơi chiến tích, cho tới bây giờ đều là không ẩn tàng, hắn cũng sẽ không đi ẩn tàng, chính là vì cho học tỷ cảm giác an toàn. Bất quá Tô Bạch Trúc cũng không có để ý chuyện này, mà là ở trong game đánh một chữ, mở. Lạc Dã đi. Nhưng là Lạc Dã bạn gái, bắt đầu mang 515 phòng ngủ chơi đùa. Tô Bạch Trúc kỹ thuật, mặc dù cũng có chỗ lùi bước, nhưng là cũng không có Lạc Dã như vậy không hợp tối thường, lại thêm nàng là dùng tấm phẳng chơi, tấm mắt lớn, bán chuẩn, bây giờ tối thiểu nhất còn bảo lưu lại vô địch chiến thần kỹ thuật. Tại cái này hoàng quan cục loạn giết vẫn là dễ dàng. Một ván trò chơi qua đi, Vương Đại Chủ Ý vẫn chưa thỏa mãn nói ra, Dã Hoa tử, Tô học tỷ tựa như khai giảng thời điểm ngươi, tiểu tử ngươi trò chơi kỹ thuật tất cả đều chạy đến học tỷ nơi đó đi đúng không? Học tỷ vốn là rất lợi hại. Lạc Dã mặt không thay đổi nói, hắn cũng rất nhớ chơi A3 tên hỗn đản, có tài đứa gì, vậy mà cùng học tỷ của hắn cùng nhau chơi đùa trò chơi. Lê Tầm A Lạc Dã căn bản là vô tâm học tập, ánh mắt đều đang nhìn bên cạnh Vương Đại Chủ Y màn hình điện thoại di động. Đột nhiên, Vương Đại Chủ Y nhân vật trò chơi bị một thương nổ đầu, cắt. Thị giác hắn đổi đến phe thứ ba quan chiến, đi tới Lý Hạo Dương thị giác, cắt đến học tỷ thị giác. Lạc Dã nói, không muốn, ta muốn nhìn huấn luyện viên Khôi Hải thao tác. Vương Đại Chủ Y cười nói, cắt qua đi. Không cắt. Người cắt không cắt. Lạc Dã hai con ngươi sắc bén nhìn về phía Vương Đại Chủ Y, cái sau bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, phản phất thấy được một cái băng sơn đồng dạng nam nhân. Nhất thiết cắt, Dã Hoa tử, ngươi không cứu nổi, đời này cũng chỉ có thể cùng bạn gái qua. Nói xong, Vương Đại Chủ Ý đột nhiên ý thức được, câu nói này đối với Lạc Dã tới nói, nên tính là cái ban thưởng. Thật tốt ta, nói chuyện cái giáo hoa bạn gái, thật tốt ta. Vương Đại Chủ Ý sắc mặt u ám nhìn xem Lạc Dã. Chương 358, đầu heo thiếu niên muốn ăn ngư tử tương. Chương 358, đầu heo thiếu niên muốn ăn ngư tử tương. Đúng rồi Chủ Ý ca, gần nhất làm sao không nghe ngươi la hét muốn tìm mỹ nữ à? Nghe đến lời này, Vương Đại Chủ Ý lộ ra một bộ thâm tình bộ dáng. Hắn sờ lấy lồng ngực của mình, ánh mắt chăm chú nói ra, ta đã quyết định, một mực tìm đủ loại mỹ nữ, chỉ có thể chứng minh ta làm tình, cho nên, lòng ta là thuộc về ngư tử tương. Nghe vậy, Lạc Dã tò mò hỏi, vậy ta nếu có thể giúp ngươi đem ngư tử tương hẹn ra đâu? Chuyện này là thật. Vương Đại Chủ Ý hai mắt tỏa sáng. Thật. Lấy hắn cùng Đường Ân Kỳ quan hệ, hẳn là có thể làm cho đối phương hỗ trợ đem ngư tử tương hẹn ra à? Để An Tư đồng học cho Dư Thu Vũ hóa cái trang liền tốt, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Dư Thu Vũ mình nguyện ý tốt, nếu như ngươi có thể giúp ta đem ngư tử tương hẹn ra, như vậy ngươi liền nhận làm ta làm nghĩa phụ. Phản. Lạc Dã im lặng nói. Hắc hắc, nếu như chuyện này có thể thành, nhận ngươi làm cha cũng không phải không được. Một lời đã nói ra. Tứ mã nan truy. Hảo huynh đệ. Hảo huynh đệ. Hai người ở phòng học đằng sau kề vai sát cánh. Sau khi tan học, Lạc Dã liền trên điện thoại di động nói chuyện riêng Đường Ân Kỳ, cùng đối phương nói chuyện này, đối phương cũng biểu thị mình đồng ý giúp đỡ. Trở lại phòng ngủ về sau, đám người hoàn toàn như trước đây ăn cơm, sau đó liền chuẩn bị đi bên trên buổi chiều chương trình học. Lúc chiều, lớp học đột nhiên xuất hiện hai cái những chuyên nghiệp khác người tới cọ khóa. Một cái là A Tư, một cái khác, dĩ nhiên chính là Vương Đại Chủ Y tâm tâm niệm niệm ngư tử tương. Gặp ngư tử tương vậy mà thật tới, Vương Đại Chủ Y kém chút kích động đến nhảy dựng lên, hắn chăm chú nhìn Lạc Dã, mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, nghĩa phụ, xin nhận tiểu nhi cúi đầu. Lạc Dã chú ý tới bên cạnh Thẩm Tiểu đem câu nói này cho ghi lại, sau đó hắn ho nhẹ một tiếng, nói, việc rất nhỏ. Khoảng cách thời gian lên lớp còn kém mấy phút, phát hiện Đường Ân Kỳ ngồi bên cạnh hai cái tiểu thư xinh đẹp tỷ, lớp học người cũng bắt đầu nghị luận. An Tư tự nhiên không cần nhiều lời, tại chính nàng hệ trong viện, nàng cũng có được hoa khôi của hệ địa vị, mà Ngư Tử Tương mặc dù không bằng Đường Ân Kỳ cùng An Tư như vậy xinh đẹp, nhưng cũng có thể được xưng tụng một tiếng mỹ nữ. Vương Đại Chú ý trợn cả mắt lên. Đường Ân Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Dã, sau đó nàng vừa nhìn về phía bên cạnh An Tư, hai người không biết nói thứ gì, vậy mà đứng lên, mang theo Ngư Tử Tương, hướng lấy phương hướng của bọn hắn đi tới. Về phần Lý Hạo Dương cùng Hứa Tiểu Giả, lúc này cùng một chỗ ngồi ở hàng thứ nhất, cùng bọn hắn tách ra. Đến mức hàng sau bàn dài trước, ngồi ba nam ba nữ, lấy ở giữa làm giới hạn, bên trái là Vương Đại Chủ Y, Thẩm Tiểu, Lạc Dã, bên phải là Ngư Tử Tương, An Tư, Đường Ân Kỳ. Hai cái phòng ngủ tựa hồ là cố ý đem ở giữa cái này một đôi góp đến cùng một chỗ. Sau một khắc, lên lớp tiếng chuông vang lên, cái này tiết khóa là máy tính chuyên nghiệp môn bắt buộc, Ngư Tử Tương không phải cái này chuyên nghiệp, tự nhiên không cần nghe, mà Vương Đại Chủ Y cũng không có lòng nghe giảng. Tâm tâm niệm niệm Ngư Tử Tương liền ở bên người, Vương Đại Chủ Y ngược lại không biết nói cái gì, cả người cũng bắt đầu khẩn trương lên. Chuyện gì xảy ra? Phần này khẩn trương, như trước kia cảm giác không giống. Trước kia hắn tại mỹ nữ trước mặt cũng sẽ khẩn trương, nhưng cái kia chỉ là bởi vì thẹn thùng cùng đối người xa lạ không có ý tứ. Nhưng bây giờ, nương, làm sao khống chế không nổi nhịp tim? Nói chuyện A Vương Đại Chủ Y, làm sao không mở miệng được? A Ngư Tử Tương sờ soạn một chút tóc của mình, nàng vốn là tóc ngắn, nhưng là An Tư đề nghị nàng mang tóc giả, cho nên cho mượn nàng một cái tóc dài, để nàng bây giờ nhìn lại so với một lần trước trang điểm thời điểm còn muốn đẹp. Vận động sức sống nữ hải, bạo đổi ôn nhu ngại ngùng tiểu tỷ tỷ. Bất quá hiển nhiên đối với trên đầu tóc giả, nàng có chút không quá thích ứng, một mực dùng tay sờ tới sờ lui. Thấy thế, Vương Đại Chủ Y nghĩ thầm Ngư Tử Tương có phải hay không thẹn thùng. Ngư Tử Tương dùng ánh mắt còn lại liếc qua Vương Đại Chủ Y, phát hiện ánh mắt của hắn chính trực câu câu nhìn mình chằm chằm, lập tức run lên trong lòng, sắc mặt thông đỏ lên. Nàng yên lặng cúi đầu, đầy trong đầu đều là hôm qua đối phương tại hai cửa phòng ăn thân ảnh. Không biết chuyện gì xảy ra, chưa từng có cảm thấy Vương Đại Chủ Y anh tuấn nàng, tại thời khắc này vậy mà cảm thấy nam hải tử này có như vậy ném một cái rất tiểu soái. Tóm lại, hai người đều đang hại xấu hổ, ai cũng không ảnh hưởng ai. Mặc dù bọn hắn cũng không biết mình đang hại xấu hổ cái gì. Lúc này, chú ý tới đằng sau hai người kỳ kỳ quái quái dáng vẻ, Lý Bình nhíu mày, trầm giọng nói ra, bên kia cái kia hai cái đồng học, yêu đương tan học đi đàm, đừng ở ta trên lớp đàm. Một đôi nam nữ, nhìn thẹn thùng ngại ngùng, ngẫu nhiên nhìn đối phương một chút, lại cấp tốc quay đầu đi. Bộ này thanh thuần dáng vẻ, là người bình thường cũng nhìn ra được bọn hắn rất mờ. Nghe đến lao sư, lớp học ánh mắt mọi người đều nhìn về xếp sau. Hàng thứ nhất Hứa Tiểu Già cũng lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, mặt mũi tràn đầy bắt quái nhìn xem hàng sau chẳng cảnh. Một bên Lý Hạo Dương nghi ngờ nói, thế nào? Cái kia Dư Thu Vũ thích chủ ý ca. Ta cảm thấy hẳn là, hai người kia có hy vọng. Hứa Tiểu Già hưng phấn lên. Mỗi người, đều có một cái trở thành bà mối mộng tưởng. Mình yêu đương về sau, nhìn thấy người khác ngây ngô dáng vẻ, cùng cái kia cẩn thận từng ly từng tí thử động tác, liền phảng phất thấy được đã từng mình đồng dạng. Mà xếp sau bên trong, tại lao sư điểm danh về sau, bị tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Vương Đại Chủ Ý cùng Ngư Tử Tương đồng thời cúi đầu, song song đều là một trận đỏ mặt. Cái này tiết hóa, hai người đều là chẳng hề nói một câu. Sau khi tan học, Thẩm Tiểu vô vô Vương Đại Chủ Ý bà bay, nhỏ giọng nói ra, hạ tiết hóa, ta thay ngươi điểm danh, gặp lại. Cái gì? Vương Đại Chủ Ý ngạc nhiên nhìn xem Thẩm Tiểu, cái sau đã đứng dậy, cùng Lạc Dã cùng một chỗ chuẩn bị rời đi phòng học. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Vương Đại Chủ Ý lần thứ nhất minh bạch cái gì gọi là không biết làm sao. Hắn phảng phất một thân một mình bị ném hạ, cô độc, đáng thương, bất lực. Một bên khác Ngư Tử Tương cũng giống như nhau. Nhìn xem Đường Ân Kỳ cùng An Tư rời đi, nàng bắt lấy An Tư tay, mặt mũi tràn đầy nóng nảy nhìn đối phương. An Tư mỉm cười, nói, cố lên, ngươi có thể. Nói xong, nàng liền cùng Đường Ân Kỳ cùng một chỗ rời phòng học. Hai người cứ như vậy, đơn độc ngồi ở phòng học xếp sau. Rất nhanh, lớn như vậy phòng học liền chỉ còn lại có hai người bọn họ ở phía sau sắp xếp. Loại tình huống này, nếu như vẫn là không nói lời nào, vậy hắn cũng quá không phải nam nhân. Nghĩ như vậy, Vương Đại Chủ Ý cắn răng, lấy dũng khí, mở miệng nói ra, Ngư Tử Tương đồng học. Ta tại. Ngư Tử Tương thần sắc hốt hoảng lên tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Chỉ gặp Vương Đại Chủ Ý ánh mắt kiên định giống như là muốn bảo đảm, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ hài tử, chăm chú nói ra, ta có thể muốn một chút ngươi phương thức liên lạc sao? Nghe đến lời này, Ngư Tử Tương lúc này cự tuyệt nói, không được. Đây là nàng lần thứ hai cự tuyệt Vương Đại Chủ Ý, bởi vì nàng cùng Vương Đại Chủ Ý là có phương thức liên lạc, cái này muốn là cho, cái sau chẳng phải là liền biết nàng là Dư Thu Vũ. Gặp Vương Đại Chủ Ý bị đả kích, thủ rũ cúi đầu bộ dáng, Ngư Tử Tương không đành lòng nói ra, nhưng là chúng ta thế nhưng là trước ở chung lấy nhìn xem. Lời vừa nói ra, Vương Đại Chủ Ý biểu lộ mắt trần có thể thấy hưng phấn lên. Lúc này, một cái nữ hài tử xuất hiện ở trong phòng học. Thấy được Vương Đại Chủ Ý về sau, nàng nghi ngờ nói, đây không phải cái kia người nào không? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người đến người chính là Tần Ngọc Văn. Vương Đại Chủ Ý nghi ngờ nói, Tần học tỷ. Sau một khắc, lại có mấy người đi vào phòng học. Vương Đại Chủ Ý phản ứng lại, hỏi, các ngươi ở chỗ này lên lớp? Đúng a, chúng ta lớp thứ hai phòng học ở chỗ này, cho nên ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta bên trên tiết khóa ở chỗ này bên trên. Nói xong, Vương Đại Chủ Ý bắt lấy Ngư Tử Tương trên cánh tay quần áo, sau đó đứng dậy nói ra, chúng ta lập tức liền đi, Tần học tỷ, gặp lại. Chương 359, niên đệ đầu gối rất trọng yếu. Chương 359, niên đệ đầu gối rất trọng yếu. Buổi chiều lớp thứ 2 sau khi tan học, Lạc Giã liền ngựa không ngừng vó cưỡi nhỏ điện con lừa đi tới Gia Trúc lâu 5 tòa nhà 4 đơn nguyên cổng, chuẩn bị mang theo tiên nữ học tỷ cùng đi mua thức ăn. Lạc Giã phát hiện mình cùng học tỷ quan hệ càng ngày càng gần về sau, hắn cũng càng ngày càng không thể rời đi học tỷ. Mặc dù bọn hắn là buổi sáng mới tách ra, nhưng là một ngày không thấy, liền phảng phất cách một thế kỷ, rất là tưởng niệm. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp đơn nguyên cổng xuất hiện một người mặc màu đỏ đai lưng váy dài, hất lên màu đen áo khoác, tướng mạo cũng là tuyệt mỹ nữ hài tử vác lấy bao đi ra. Là tiên nữ học tỷ nha. Học tỷ mặc vào hôm qua vừa mua váy, lúc này nhìn qua, mỹ lệ, đoan trang, hào phóng, thu hút sự chú ý của người khác. Lạc Giã đem tất cả hình dung tiên nữ từ ngữ đều dùng tại tiên nữ học tỷ trên thân, vẫn như cũ còn cảm thấy chưa đủ dùng. Lúc này, một thông điện thoại đánh tới, Lạc Giã thấy là một cái lạ lẫm điện thoại, liền trực tiếp dập máy. Học tỷ, hôm nay ăn cái gì a? Hôm nay không muốn làm cơm. Vậy chúng ta tìm một cửa tiệm. Ừm. Nghe vậy, Lạc Giã lúc này trên điện thoại di động bắt đầu tìm tòi. Sinh viên ăn cơm, không thể nghi ngờ chính là nồi lẩu cá nướng thịt nướng lao tam dạng. Còn có một số cơm trưa, làm nồi loại hình đồ vật. Cuối cùng, Lạc Giã khóa chặt một nhà nồi lẩu thỏ cửa hàng. Nồi lẩu thỏ, cái đồ chơi này Lạc Giã mặc dù không chút đến qua, nhưng đối với cái này hương vị vẫn là rất hài lòng, trọng yếu nhất chính là tiên nữ học tỷ thích ăn. Lạc Giã cúi đầu nhìn về phía học tỷ Trần, chú ý tới Trần Trụi bên ngoài một tiết bắp chân về sau, hắn có chút lo lắng hỏi, "Học tỷ, ngươi không lạnh sao?" "Không lạnh." Tô Bạch Trúc đem váy của mình nhẹ nhàng nhấc lên một đoạn, sau đó nhàn nhạt nói ra, "Ta mặc vào quang chân thần khí." "Vậy là tốt rồi." Lạc Giã đội nón an toàn lên, mà tiên nữ học tỷ cũng ngồi ở nhỏ điện con lửa đằng sau, ôm eo của hắn. "Xuất phát." Nghe Lạc Giã cái này có chút trung nhị ngôn luận, Tô Bạch Trúc nhẹ nhàng lên tiếng, "Ừm." Hai người từ Gia Trúc lâu xuất phát, đi tới trường học phụ cận một nhà nồi lẩu thỏ. Tùy tiện tìm bàn lớn sau khi ngồi xuống, chủ quán phục vụ viên rất nhanh liền đem đáy nồi cùng tươi mới thịt thỏ đưa đi lên. Nên nói hay không, cùng tiên nữ học tỷ ở lâu, Lạc Giã nhìn xem con thỏ, cũng cảm thấy tú sắc khả san, giống như thỏ chất thịt nhìn so gà vịt Nga loại hình muốn bóng loáng không ít. Lúc này, lại là một thông điện thoại đánh tới, Lạc Giã móc ra xem xét, phát hiện lại là biên tập Dưa Hấu. "Uy, Dưa Hấu tỷ, có chuyện gì không?" "Lạc Diệp, ngươi vừa mới có phải hay không đem Minh Đạo điện thoại cho treo?" "Cái gì đạo?" "Một cái nhỏ đạo diễn, chính là hắn chuẩn bị mua xuống Thanh Xuân vẫn còn tiếp tục bản quyền, đập một bộ tiểu đoạn kịch, ta đem điện thoại của ngươi cho hắn, để hắn trực tiếp cùng ngươi thương lượng." Nghe đến lời này, Lạc Giã lúc này mới nhớ tới, vừa mới hắn xác thực dập máy một chiếc điện thoại. "Không có ý tứ A Dưa Hấu tỷ, ta chỗ này có quan trọng sự tình." "Quan trọng sự tình, chỉ là cùng tiên nữ học tỷ ăn cơm." "Được, vậy ngươi giúp xong cho Minh Đạo về điện thoại, mặc dù chỉ là một cái tiểu đoạn kịch, nhưng lấy Thanh Xuân vẫn còn tiếp tục hiện tại nhiệt độ, tối thiểu nhất cũng có 10 vạn khối bản quyền phí." "Ta đã biết." Cái này bản quyền phí ngược lại là đối Lạc Giã không có gì dụ hoặc, hắn chân chính quan tâm là bộ này màn kịch ngắn chất lượng. "Lại là cái chuyện lần trước a?" Tô Bạch Trúc nhẹ giọng hỏi. "Ừm." Lạc Giã nói ra, không biết muốn hay không đồng ý màn kịch ngắn cải biên. "Vậy thì chờ cơm nước xong xuôi, nghe một chút cái này đạo diễn nói thế nào đi." "Được." Lạc Giã cùng tiên nữ học tỷ bắt đầu ăn bắt đầu. Nhưng là sau khi cơm nước xong, hắn liền đem chuyện này ném sau, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là cùng tiên nữ học tỷ chờ lâu hội. Hai người cưỡi nhỏ điện con lửa, đã tại về Gia Trúc lâu trên đường. Ngày hôm qua bạo hết mưa, mặc dù nhiệt độ tại ấm lại, nhưng là hiện tại thời tiết cũng không ấm áp, vẫn như cũ rất lạnh. Bởi vì là Lạc Giã cưỡi xe, cho nên hắn vì phía sau tiên nữ học tỷ ngăn cản rất lớn một bộ phận lãnh phong. Về đến nhà thuộc sau lầu, Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc cũng không có trước tiên đi 614, mà là đi trước một chuyến chuyển phát nhanh trạm. Đã đến 2 ngày ván giặt đồ, lần này rốt cục muốn đi lấy. Lạc Giã tại chuyển phát nhanh đứng ở giữa, tìm tới chính mình chuyển phát nhanh. Ván giặt đồ rất nặng, một mình hắn khiêng cái này thật dài hộp, cùng tiên nữ học tỷ cùng một chỗ về đến nhà. Phòng khách, Lạc Giã đem chuyển phát nhanh đóng gói mở ra, đem bên trong ván giặt đồ lấy ra. Vừa mới để dưới đất, hắn liền quỳ xuống. Thấy thế, Tô Bạch Trúc nghi ngờ nói, "Ngươi làm cái gì?" "Thử một chút độ cứng." Lạc Giã nghiêm trang nói, "Nếu như quá cứng, hắn một sẽ tìm cơ hội vụng trộm lui đi, sau đó mua một cái mềm một chút. Cũng không biết ván giặt đồ có hay không mềm. Bất quá nên nói hay không, cái đồ chơi này nhưng so sánh bàn phím kích thích nhiều." Đương nhiên, Lạc Giã tình nguyện quỳ ván giặt đồ, cũng không nguyện ý quỳ bàn phím. Bởi vì bàn phím thế nhưng là học tỷ đưa cho hắn lễ vật, nếu là quỳ hỏng, hắn khẳng định sẽ đau lòng chết. Cảm thụ một chút về sau, Lạc Giã lộ ra một cái chật vật biểu lộ. Mặc dù so bàn phím cứng rắn, nhưng tựa hồ cũng không có như vậy đau nhức. "Tốt ta, vẫn là rất đau." Bất quá hắn có thể là quỳ bàn phím quỳ quen thuộc, lúc này quỳ ván giặt đồ luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. "Bắt đầu." Tô Bạch Trúc mặt không thay đổi nói. "Nha." Lạc Giã ngoan ngoãn từ ván giặt đồ bên trên bắt đầu. Chỉ gặp Tô Bạch Trúc không nói lời nào, mà là cầm ván giặt đồ đi tới trong phòng của mình, còn đem cửa cho khóa trái. Nhìn trong tay ván giặt đồ, nàng thả trên mặt đất, do dự một chút, liền dùng đầu gối quỳ đi lên. Chạm đến ván giặt đồ một khắc này, nét mặt của nàng lộ ra một tia cảm giác đau đớn. 2-3 giây sau, nàng từ ván giặt đồ bên trên đi lên. Nàng đi ra gian phòng của mình, cũng không mang theo ván giặt đồ. Lạc Giã nghi ngờ nói, "Học tỷ, ngươi hôm qua không phải nói, hôm nay muốn ta đem 2 ngày trước phạm sai lầm cùng một chỗ quỳ sao? Đi quỳ bàn phím." "A, cái kia ván giặt đồ đâu? Ta giặt quần áo dùng, có máy giặt." Tô Bạch Trúc không có tiếp tục nói hết. "Ngươi cứ như vậy thích quỳ cái kia vừa cứng lại cấn người đồ vật sao?" Nàng cho Lạc Giã mua bàn phím, là loại kia cùng loại với tấm phẳng bàn phím đồ vật, cho nên quỳ bắt đầu cũng không có cảm giác gì, cho nên nàng mới yên tâm để Lạc Giã dùng. Nhưng là cái này ván giặt đồ, vẫn là thôi đi, niên đệ đầu gối sẽ đau. Chương 360, ba điều kiện. Chương 360, ba điều kiện. Lạc Giã rời đi giáo sư nhà trọ, hắn đi tới đơn nguyên cửa lầu, ngồi lên mình nhỏ điện con lửa, sau đó liền bấm trước đó đánh tới lạ lẫm điện thoại.
"Uy, vị kia?"
Điện thoại một bên khác thanh âm là một cái nữ hài tử, Lạc Giã nghi ngờ nói, "Là Minh đạo diễn sao?"
"Vâng, ta là Minh đạo diễn trợ lý Phỉ Phỉ, xin hỏi ngài là?"
"Ta là Lá Dụng về cội."
"Áo, là Lạc Diệp lao sư a, ngài chờ một chút, ta đi đưa di động cho Minh đạo."
Cũng không lâu lắm, trong điện thoại di động thanh âm biến thành một cái nam nhân.
"Ngươi tốt, ta là Tiền Minh."
"Ta là Lá Dụng về cội."
"Là như vậy, Lạc Diệp lao sư, ta cảm thấy ngài cố sự có thể gây nên người tuổi trẻ của mình, cho nên quyết định bỏ 48 vạn, mua sắm Thanh Xuân vẫn còn tiếp tục nhân vật nam chính hướng nhân vật nữ chính thổ lộ trước đó cái kia bộ phận kịch bản bản quyền."
Nghe đến lời này, Lạc Giã hơi sững sờ. Nói cách khác, đối phương muốn cải biên màn kịch ngắn, bất quá là nam nữ chủ còn không có cùng một chỗ thời điểm, chung đụng quá trình, sau đó lại cho một cái thổ lộ cùng một chỗ kết cục. Đối với màn kịch ngắn tới nói, dạng này xác thực rất không tệ. Nhưng Lạc Giã chú ý điểm không ở nơi này, hắn nghiêm túc nói ra, "Minh đạo diễn, ngài nếu là đạo diễn, vậy ta khẳng định tin tưởng năng lực của ngài, nhưng là ta có 3 điều kiện."
Lạc Diệp lao sư mời nói.
"Thứ nhất, kịch bản có thể làm ra hợp lý cải biến, nhưng là không thể ma đổi, không thể thay đổi kịch bản bên trong nhân vật nguyên bản tính cách, nếu như tính cách thay đổi, đó chính là một người khác. Điểm này hoàn toàn không có vấn đề, chúng ta dùng kịch vốn là ngài tiểu thuyết. Thứ hai, màn kịch ngắn chính thức tuyên bố trước đó, ta cần sớm xem qua.
Đây là hẳn là."
"Thứ ba." Lạc Giã ngữ khí chăm chú nói ra, liên quan tới nhân vật nam chính cao trung thời kỳ đối tượng thẩm mến, nhân vật này, tiểu thuyết nửa bộ phận trước đối nàng miêu tả cũng không hữu hảo, cho nên ta muốn sửa đổi nhân vật này kịch bản. Bọn hắn là thời cấp 3 hảo bằng hữu, nữ sinh trợ giúp nhân vật nam chính sách thành tích cao, cùng đi đến đại học, riêng phần mình có được riêng phần mình sinh hoạt cùng tình cảm. Nghe đến lời này, Tiền Minh nói ra, Lạc Diệp lao sư ý tứ là xóa bỏ nhân vật nam chính cùng cao trung nữ thần tình cảm mâu thuẫn.
"Đúng vậy, bởi vì cô bé kia là một cái vô cùng ưu tú người, nếu như ngươi chỉ cải biên nửa bộ phận trước, rất dễ dàng để mọi người đối nàng sinh ra hiểu lầm. Cái này chúng ta cần muốn suy tính một chút.
Ta chờ các ngươi."
Lạc Giã cúp điện thoại. Hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ tự tuyệt, bởi vì mặc kệ là màn kịch ngắn cải biên, vẫn là cái gì cái khác cải biên, nhiệt độ dựa vào đều là nguyên tắc. Không có nguyên tắc, những cái kia tác phẩm cơ hồ không có cái gì nhiệt độ.
Đương nhiên, cơm nhiều hơn nước mặn gạ không giống.
Người kia trực tiếp đem nữ chính thị giác mạn gạ cho vẽ ra, trên cơ bản có thể nói là bắt đầu lại từ đầu một bộ khác tác phẩm, cho dù là thoát ly nguyên tắc, cũng sẽ tại trên bảng xếp hạng có được địa vị vô cùng quan trọng.
Nói đến, Thanh Xuân vẫn còn tiếp tục mạn gạ bây giờ vẫn như cũng là mạn gạ yêu đương phân loại tên thứ hai, nhưng là khoảng cách hạng nhất cũng không có bao nhiêu khoảng cách. Hạng nhất là một bộ ngược luyến tác phẩm, đồng dạng hết sức ưu tú, nghe nói nhìn qua cái kia bộ tác phẩm người, đại bộ phận đều sẽ khóc chết đi xuống lại. Đến mức hai quyển khác biệt phong cách mạn gạ, một mực tại hạng nhất cùng tên thứ hai vị trí bên trên giá cao không hạ. Rất nhiều người đều là đồng thời nhìn hai cái này tác phẩm, cảm thấy ngược liền đi xem một chút ngọt, cảm thấy ngọt liền đi xem một chút ngược. Đến mức hai bộ mạng gà nhiệt độ lực lượng ngang nhau, Thanh Xuân vẫn còn tiếp tục chỉ là bởi vì độ dài rất nhỏ, đăng nhiều kỳ thời gian chỉ có tiếp cận nửa năm thời điểm, cho nên kém hơn một chút. Theo cơm nhiều hơn nước vị này, mạng gà càng nghiệp vụ năng lực càng ngày càng thành thạo, các loại mạng gà họa phong mới lạ đa dạng, tin tưởng trở thành mạng gà yêu đương phân loại bảng một cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Tin tưởng ngày đó, đã không bao lâu.
Làm xong những chuyện này, Lạc Giã cưỡi lên mình nhỏ điện con lửa, chuẩn bị trở về phòng ngủ. Ngày mai là ngày cuối cùng, một tuần này đầy khóa trời liền kết thúc.
Nói đến, tuần này kết thúc, khai giảng cái này tháng thứ nhất, cũng chỉ còn lại cuối cùng một tuần.
Thời gian trôi qua thật nhanh a, hắn cảm giác chính mình mới vừa khai giảng đâu.
Nếu như tháng thứ nhất kết thúc, như vậy học kỳ này cũng liền đi qua 1/4.
Từ khi nói chuyện yêu đương về sau, Lạc Giã phát hiện thời gian làm sao đều không đủ dùng, phần lớn thời giờ đều lãng phí ở học tập lên, liền ngay cả nói yêu thương thời gian đều bị chiếm cứ.
Hả?
Không đúng, Lạc Giã hơi biến sắc mặt, tại thầm nghĩ trong lòng, ta thích học tập yêu ta.
Dạng này mới đúng.
Thời gian trở lại 2 giờ trước, buổi chiều tiết khóa thứ nhất tan học.
Giang đại rừng cây nhỏ,
Vương đại chú ý cùng Ngư Tử Tương phân biệt ngồi tại một trương ghế dài hai bên.
Lúc này, Vương đại chú ý sắc mặt vô cùng khẩn trương.
Giang đại không có gì có thể đi dạo địa phương, duy nhất được xưng tụng là phong cảnh, cũng chỉ có nam ngủ phụ cận hồ nhân tạo, cùng nữ ngủ phụ cận rừng cây nhỏ.
Nam ngủ là tuyệt đối không thể đi,
bởi vì Vương đại chú ý tại nam sinh bên kia còn rất nổi danh, không chỉ có cùng mình người chuyên nghiệp quen, liền ngay cả những chuyên nghiệp khác một số người đều cùng hắn nhận biết. Đại đa số đều là chơi bóng rổ nhận biết, một số người hắn ngay cả danh tự đều không gọi nổi đến, nhưng gặp mặt liền có thể đánh lên chào hỏi. Cái này nếu như bị người quen nhìn thấy bên cạnh hắn xuất hiện một người nữ sinh, Vương đại chú ý cũng không biết làm như thế nào đối mặt bọn hắn. Thế là, hắn cùng Ngư Tử Tương đi tới, liền đi tới rừng cây nhỏ.
Nhưng
nơi này chính là rừng cây nhỏ a, cũng may Ngư Tử Tương tựa hồ không rõ lắm rừng cây nhỏ khái niệm, lúc này chỉ là ngồi ở bên cạnh, cúi đầu, đùa bỡn mình tóc giả, không biết làm những thứ gì, cũng không biết nói cái gì.
Vương đại chú ý a, Vương đại chú ý, ngươi nói chuyện a. Thật vất vả gặp được tâm tâm niệm niệm Ngư Tử Tương, ngươi đã kẻ ngắt 20 phút.
Loại tình huống này, Giá Hoa Tử là thế nào đối mặt?
Vương đại chú ý bắt đầu suy tư.
Giá Hoa Tử cùng Tô Học Tỷ Sơ lần lúc gặp mặt đều hàn huyên thứ gì?
Đột nhiên, Vương đại chú ý linh quang lóe lên, nghĩ đến Giá Hoa Tử tiểu thuyết viết là tự truyện, lập tức nhịn không được mở ra cả chua bình đài,
chuẩn bị tại thanh xuân vẫn còn tiếp tục bên trong, nhìn xem nam sinh nữ sinh lần đầu gặp gỡ nên như thế nào nói chuyện phiếm. Vương Đại Chú ý trực tiếp từ chương 1, thấy được chương 02. Sau đó, hắn chỉ cách đó không xa, trong rừng cây nhỏ nào đó một cây đại thụ, mở miệng nói ra, gốc cây kia nhìn thật thô trắng, ha ha ha. Ngư Tử Tương, nàng ngẩng đầu nhìn sang, kinh ngạc nói, xác thực, cây này có bao nhiêu năm tháng a? Nghe đến lời này, Vương Đại Chú ý thần sắc vui mừng. Dã Hoa Tử thật không lừa hắn, quả nhiên tìm được cộng đồng chủ đề. Vương Đại Chú ý thuận Ngư Tử Tương lời nói ra, đoán chừng có cái vài chục năm. Vài chục năm, thật là lợi hại. Xác thực lợi hại. Vương Đại Chú ý ngơ ngác ngồi tại trên ghế dài. Cho nên nói, bọn hắn vừa mới đang nói những chuyện gì? Đều là một chút lời vô ích gì a, rốt cuộc muốn làm sao cùng nữ hài tử nói chuyện phiếm a? Vương Đại Chú ý tay đặt ở trên đùi, nắm chặt nắm đấm, nhìn rất là không cam tâm. Một bên Ngư Tử Tương liếc qua, sau đó nhỏ giọng nói ra, "Nếu không, ta mời ngươi uống trà sữa a." Nghe đến lời này, Vương Đại Chú ý đứng lên, mặt mũi tràn đầy anh tuấn nói ra, "Không cần, loại chuyện này, khẳng định là ta mời ngươi mới đúng." Đối không sai, mời uống trà sữa, hắn làm sao đem cái này đem quên đi. Vạn năng trà sữa, thích hợp với các loại chẳng cảnh. Chương 361, Tô Bạch Trúc giải đầu đầu chương 361, Tô Bạch Trúc giải đầu đầu trở lại phòng ngủ về sau, Lạc Dã chống đỡ cái cằm, nhàm chán ngồi tại cái ghế của mình bên trên, cảm thấy tiểu thuyết đều không có linh cảm. Trong phòng ngủ, phản phất ít một chút cái gì, cảm giác đã mất đi nhà hương vị. Một bên khác Thẩm Kiều cũng là như thế, hắn mặt mũi tràn đầy nhàm chán nằm ở trên giường, tựa như đã mất đi linh hồn đồng dạng. Nguyên bản hoan thanh tiểu ngữ, xào xào nháo nháo 515 phòng ngủ, lúc này tựa như là chết, hào không sức sống. Lý Hạo Dương ngồi tại trước bàn của mình, đang xem lấy màn ảnh máy vi tính, một bên công việc một bên cùng Hứa Tiểu Dạ video trò chuyện. Từ lần trước cãi nhau qua đi, Lý Hạo Dương liền tiến triển không ít, hiện tại cho dù là cãi nhau, cũng là tại video trò chuyện bên trong cãi nhau. Ngươi làm sao còn chưa làm xong a? Trong điện thoại di động truyền đến Hứa Tiểu Dạ nóng nảy thanh âm. Nghe đến lời này, Lý Hạo Dương tăng nhanh mình gõ bàn phím tay, nói ra, "Nhanh nhanh đúng rồi Lý Hạo Dương, các ngươi phòng ngủ hôm nay bầu không khí làm sao là lạ?" Hứa Tiểu Dạ cũng là phát hiện vấn đề này, phát ra linh hồn thảo vấn. Nghe vậy, Lý Hạo Dương nhìn xung quanh, phát hiện vô luận là Thẩm Tiểu vẫn là Lạc Dã, đều là một bộ không có chút nào nhiệt tình dáng vẻ, lập tức hơi nghi hoặc một chút nói, "Các ngươi thế nào? Thật nham chán a." Thẩm Tiểu nằm ở trên giường nói, "Đúng vậy a." Lạc Dã cũng là nói, "Nham chán." Lý Hạo Dương nghi ngờ nói, "Thế nhưng là các ngươi bình thường không phải cũng là cái dạng này sao?" Hắn thật sự là không có thể hiểu được, Lạc Dã cùng Thẩm Tiểu tựa như là kẻ nghiện, đột nhiên đem hắn nghiện đồ vật cho chặt đứt, đã mất đi trong ngày thường sức sống. Lúc này, Thẩm Tiểu chỉ ra mấu chốt của vấn đề chỗ. Đó là bởi vì chú ý ca không tại a. Lời vừa nói ra, Lạc Dã bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, chú ý ca không tại, 515 phảng phất đã mất đi linh hồn. Chỉ cần chú ý ca tại, cái này phòng ngủ dù là chỉ có một mình hắn, cũng có thể gọi là 515. Nhưng là chú ý ca không tại, cái nào sợ ba người bọn họ đều tại, cũng cảm giác ít một chút cái gì. Nghĩ tới đây, Lạc Dã thở dài, nói, nếu là thật bị chú ý ca thoát đơn, cuộc sống sau này, chúng ta nên có bao nhiêu thống khổ. Bốn một tiếng, khoái hoạt không có. Thẩm Tiêu nói, sau đó hắn mở ra mình hôm nay vừa mới quay xuống một đoạn chú ý ca giọng nói. Nghĩa phụ, xin nhận tiểu nhi cúi đầu. Một câu nói kia, một mực ở bên thai của hắn bồi hồi, làm ra kéo dài tính mạng tác dụng. Lý Hạo Dương cảm thấy người này không cứu nổi. Lạc Dã bên này, hắn cũng bấm tiên nữ học tỷ video trò chuyện. Điện thoại vừa tiếp thông, Lạc Dã phát hiện mình cái gì đều không nhìn thấy. Học tỷ, người đâu? Ta ở chỗ này. Tô Bạch Trúc từ Lạc Dã màn hình điện thoại di động bên trong xuất hiện, nàng đem camera tới gần trán của mình, trong giọng nói có chút lo lắng nói ra, nơi này giống như lớn một cái đầu. Nghe vậy, Lạc Dã hiếu kỳ nhìn sang, phát hiện quả nhiên có một cái chấm đỏ. Không sao học tỷ, liền xem như dài đầu, học tỷ cũng rất đẹp a. Ngươi không hiểu. Tô Bạch Trúc thanh âm bình tĩnh nói ra, đối với nữ hải tử tới nói, trên mặt dài cái đầu là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Nghe đến lời này, Lạc Dã hơi sững sờ. Hắn ngược lại là không có dạng này cảm thấy, thậm chí ngược lại cảm thấy học tỷ bộ dáng bây giờ rất khả ái. Vì sao lại dài đầu đâu? Tô Bạch Trúc trong điện thoại ngữ khí rất không vui. Bởi vì dài đầu nguyên nhân, nàng ngay cả cao lạnh ngữ khí đều biến mất không thấy. Đối với nữ hải tử dài đầu loại chuyện này, Lạc Dã tự nhiên là không hiểu. Cho nên hắn chuẩn bị đi hỏi một chút người biết. Cũng không lâu lắm, đạt được một vị chuyên gia đề nghị, Lạc Dã mở miệng nói ra, có thể là bởi vì phát hỏa rồi. Phát hỏa? Tô Bạch Trúc nghi ngờ nói, ta ăn cái gì rất tiết chế, không nên sẽ lên lửa. Phát hỏa nguyên nhân ngoại trừ ẩm thực, khả năng còn có khác. Lạc Dã nhìn thoáng qua Thẩm Tiểu cùng Lý Hạo Dương, sau đó thấp giọng tới gần điện thoại di động của mình, nhỏ giọng nói ra, học tỷ hai ngày này có phải là không có cùng ta hôn hôn? Nghe đến lời này, Tô Bạch Trúc biểu lộ sững sờ. Chỉ gặp Lạc Dã tiếp tục nói ra, nhiều cùng ta hôn hôn liền tốt. Tô Bạch Trúc, nàng tựa hồ có chút minh bạch. Tình cảm bạn trai của nàng là tại ham sắc đẹp của nàng, muốn cùng với nàng sắc sắc. Tô Bạch Trúc sắc mặt lạnh lẽo, mở miệng nói ra, ngươi học với ai? Nàng cảm thấy lấy Lạc Dã đầu óc, hẳn là nghĩ không ra loại vật này. Cái này, Lạc Dã cúi đầu, ấp úng, nói không nên lời. Vừa mới học tỷ nói nàng dài đầu, Lạc Dã liền cho Tiểu Di phát tin tức, hỏi nàng nữ hài tử dài đầu làm sao bây giờ. Dù sao, Tiểu Di 50 tuổi ra mặt còn cùng 30 tuổi người, mỗi tuần đều đi làm mỹ dung, nàng hẳn là rất rõ ràng loại chuyện này. Kết quả Tiểu Di nói, tiểu tình lưỡng nhiều dính nhau một chút liền tốt. Tiểu Di nói, Lạc Dã không chút do dự đem Tiểu Di bán. Tô Bạch Trúc nhìn xem Lạc Dã, lộ ra hồ nghi biểu lộ. Nếu như là những người khác nói cho Lạc Dã, nàng sẽ còn hoài nghi. Nhưng nếu như là Trần Thiếu Mạn, chẳng lẽ là thật? Nàng dai đầu là bởi vì muốn cùng Niên Đệ hôn, nhưng từ chuyện đêm hôm đó phát sinh về sau, nàng cùng Niên Đệ áp sát quá gần liền sẽ nghĩ tới chuyện ngày đó, cho nên hai ngày này đều không có hôn, dẫn đến nàng phát hỏa rồi. Nghĩ tới đây, Tô Bạch Trúc sắc mặt hơi đỏ lên. Nàng muốn cùng Niên Đệ hôn. Nàng yên lặng nhìn về phía màn hình điện thoại di động bên trong, Lạc Dã bờ môi, sau đó cảm thụ được càng ngày càng đỏ mặt. Nàng cố gắng giả dạng làm không thèm quan tâm dáng vẻ, nhẹ giọng nói ra, rồi nói sau. Nói xong, nàng liền cúp điện thoại. Ra chút lâu, Tần Ngọc Vân nhìn xem trên ghế salon Tô Bạch Trúc, nghi ngờ nói, ngươi vừa mới cùng Niên Đệ trò chuyện cái gì đâu? Làm sao một hồi khổ sở, một hồi thẹn thùng, một hồi sinh khí a? Lời vừa nói ra, Tô Bạch Trúc mặt không thay đổi nhìn về phía Tần Ngọc Vân, hỏi, có rõ ràng như vậy? Hết sức rõ ràng. Tần Ngọc Vân đều nhanh sợ ngây người. Cái kia cao lạnh giáo hoa, vậy mà lại lộ ra phong phú như vậy tình cảm. Bất quá kinh ngạc đến ngây người nhiều lần, nàng cũng thành thói quen. Có rõ ràng như vậy a? Tô Bạch Trúc những lời này là đang lầm bầm lồ bầu, tựa hồ là có chút hoài nghi mình. Nàng cảm giác cuộc sống của mình tất cả đều biến thành tiểu học đệ, rời đi tiểu học đệ quá lâu, liền liền thân thể đều sẽ bắt đầu kháng nghị. Lúc này mới 2 ngày liền bắt đầu dài đầu đầu. Bất quá bây giờ nàng cũng xác thực không có chuyện gì làm, khó ít, mỗi ngày chỉ có thể đợi tại gia chút lâu, ngẫu nhiên vẽ tranh mạng gà, truy truy kịch. Mà gặp được tiểu học đệ trước đó nàng, mình cũng không biết mình đang bận cái gì, mỗi ngày làm một chút hao tổn tinh thần phí nao kiêm trước, giống như mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, nhưng lại bận bịu không có ý nghĩa. Mà bây giờ, tiểu học đệ xác thực đang thay đổi nàng, để nàng mỗi ngày càng vui vẻ. Đương nhiên, nàng đã từng vô luận như thế nào đều không tưởng tượng nổi, mình yêu đương về sau, vậy mà lại biến thành yêu đương não. Đều do Lạc Dã. Ai bảo Lạc Dã cũng là yêu đương não đâu. Nghĩ tới đây, Tô Bạch Trúc khỏe miệng đột nhiên dương lên, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Nhìn thấy Tô Bạch Trúc cái bộ dáng này, Tần Ngọc Văn sắc mặt tái xanh, đứng dậy cả giận nói, ta muốn giết Lạc Dã, lại đem chúng ta Trúc Trúc biến thành cái dạng này. Chương 362, hầu gái thẩm tiểu chương 362, hầu gái thẩm tiểu ban đêm, Vương đại chú ý ủ rũ túi đầu trở về. Nhìn thấy hắn ngồi trên ghế, không nói câu nào, liền ngẩn người dáng vẻ. Thẩm Tiêu cùng Lạc Dã liền muốn cười. Rốt cục, hai người vẫn là không có nhịn xuống, ha ha phá lên cười. Vương đại chú ý mị lực ngay tại ở, hắn cái gì đều không cần làm, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, chính là một cái vĩ đại trò cười. Lý Hạo Dương mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đi theo hai người cùng một chỗ nở nụ cười. Chỉ để lại video trò chuyện bên trong Hứa Tiểu Già đầu đầy dấu chấm hỏi. Cái quỷ gì? Bị điên rồi. Ba người tiếng cười, mang ý nghĩa 515 linh hồn nhân vật nên đón trở về. Vương đại chú ý sắc mặt đỏ bừng nói, các ngươi có ý tứ gì, cũng không hỏi một chút ta xảy ra chuyện gì? Là ở chỗ này cười, như thế thích xem trà người chê cười sao? Nghĩa phụ, xin nhận tiểu nhi cúi đầu. Thẩm Tiêu điện thoại, đột nhiên xuất hiện đạo thanh âm này. Vương đại chú ý cảm giác mình hỏa khí đều muốn đột phá thiên thế, hắn nhìn về phía Thẩm Tiêu, trực tiếp bỏ lên trên Thẩm Tiêu giường, sau đó một cái thái sơn áp đỉnh, ngồi ở Thẩm Tiêu trên đùi. Nghe Thẩm Tiêu thống khổ tiếng kêu thảm thiết, Vương đại chú ý trên mặt lộ ra biến thái bình thường tiêu dung. Lạc Dã ngưng cười âm thanh. Lý Hạo Dương cũng đi theo ngừng lại. Tiêu dung sẽ không biến mất, nó chỉ là rời đi. Trong phòng ngủ, tràn ngập Vương đại chú ý một người tiếng cười, phần này tiếng cười so vừa mới ba người còn muốn tràn ngập ma lực. Tra tấn xong Thẩm Tiêu về sau, Vương đại chú ý đem ánh mắt đặt ở Lạc Dã trên thân. Nói thật, vừa nghĩ tới Lạc Dã bạn gái là băng sơn nữ thần, hắn liền đối Lạc Dã sinh không ra bất kỳ muốn khi dễ hắn xúc động. Bởi vì bạn gái là băng sơn nữ thần, dẫn đến Lạc Dã trên thân cũng có loại kia ra nước bùn mà không nhiễm, thần thánh không thể xâm phạm khí chất. Mà loại khí chất này, Thẩm Tiêu liền không có. Thẩm Tiêu xuất khí, ngược lại để Vương đại chú ý thích khi dễ hắn. Sau đó, Vương đại chú ý ánh mắt vừa nhìn về phía Lý Hạo Dương. Lý Hạo Dương cũng nhìn về phía hắn. Hai người đối mặt một giây, Vương đại chú ý thu hồi ánh mắt. Vị này càng là trọng lượng cấp, hắn căn bản là không thể trêu vào. Hắn cảm giác huấn luyện viên một cái tay là có thể đem hắn xem như gà, đè xuống đất ma sát. Cho nên, toàn phòng ngủ, duy nhất có thể khi dễ cũng chỉ có Thẩm Tiểu một người. Vương đại chú ý từ Thẩm Tiểu giường bên trên xuống tới, sau đó phủi tay, lộ ra đắc ý biểu lộ, nói, "Tiểu tiểu nam minh tinh, không đáng nhắc đến." Nói xong, hắn ngồi về cái ghế của mình bên trên, thở dài, nói, "Quá khó khăn, ta quá khó khăn." Xế chiều hôm nay lớp thứ hai, hắn không có đi lên lớp, mà là cùng Ngư Tử Tương ở trường học xung quanh tản bộ một vòng, cho tới bây giờ mới trở về. Nhưng bọn hắn cái gì cũng không làm, thật cũng chỉ là tản bộ, liền ngay cả trời cũng không chút trò chuyện. Ròng rã một cái buổi chiều, liền ôm một chén trà sữa, đến ban đêm ngay cả cơm đều không có ăn, liền vội vàng cáo biệt. Nghe xong Vương đại chủ y tự thuật, Lạc Dã đã đang cùng Đường Ân Kỳ phát tin tức. Đường Ân Kỳ, tiểu dư lo lắng ăn cơm sẽ rơi tràng, cho nên liền trở lại. Lạc Dã, hắn nhìn về phía Vương đại chủ y, nói ra, "Chủ y ca, tình cảm mạnh không cầu được, hẳn là dần dần tiến đến dần, thuận theo tự nhiên." Lần này đem các ngươi cùng tiến tới, các ngươi lại là lần đầu tiên đơn độc cùng một chỗ hẹn hò, lạnh nhạt rất bình thường, nhưng là nhiều đến mấy lần hẳn là được rồi. Ngươi nói cái gì? Vương đại chú ý không biết đầu rút ngọn gió nào, hắn mở to hai mắt nhìn, từ trên ghế đứng lên, đi tới Lạc Dã trước mặt, kinh ngạc đến ngây người nói, ngươi nói ta cùng Ngư Tử Tương là tại hẹn hò. Đúng à, các ngươi đơn độc ra ngoài tản bộ một cái buổi chiều, như thế mà còn không gọi là hẹn hò sao? Nghe đến lời này, Vương đại chú ý mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn Vương đại chú ý, rốt cuộc cũng có một ngày có thể cùng nữ hải tử hẹn hò sao? Tiểu nhân đắc chí. Thẩm Tiêu ưu đoán vô cùng nhỏ giọng nói.
Đúng rồi chú ý ca, ngươi cảm thấy ngư tử tương đối ngươi có cảm giác sao?
Lạc Giá hỏi.
Có ý tứ gì?
Vương đại chú ý mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
Đúng đấy, nữ hải tử có thích hay không ngươi, kỳ thật chính ngươi hoặc nhiều hoặc ít là có một ít cảm giác.
Nghe vậy, Vương đại chú ý nghĩ nghĩ, bất quá hắn cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại, lúc trước ngươi cùng Tô học tỷ không có cùng một chỗ thời điểm, ngươi cảm thấy Tô học tỷ thích ngươi sao?
Lạc Giá hơi sững sờ.
Hắn không biết.
Gặp Lạc Giá không đáp lại được, Vương đại chú ý lộ ra im lặng biểu lộ.
Chính ngươi đều không đáp lại được, vậy ngươi hỏi thăm bong bóng âm trà.
Lạc Giá nắm tóc, lộ ra lúng túng biểu lộ.
Ai còn không phải cái lý luận đại sư đâu.
Lúc này, Thẩm Tiêu chen miệng nói, thế nhưng là người ta chính là yêu đương, mà ngươi còn không có.
Vừa dứt lời, Vương đại chú ý nhìn về phía Thẩm Tiêu.
Doa đến Thẩm Tiêu tại chỗ làm ra động tác phòng ngự.
Bộ này khôi hài dáng vẻ, kém chút đem Vương đại chú ý đầu cho cười rơi mất.
Đột nhiên, Vương đại chú ý không biết nghĩ tới điều gì, từ giường của mình dưới đáy móc ra một cái hàng chuyển phát nhanh.
Thấy thế, Lý Hạo Dương nghi ngờ nói, chú ý ca, cái này nhanh đưa tới rất lâu, ta còn tưởng rằng ngươi quên.
Ta làm sao có thể quên đâu, cái này chuyển phát nhanh, ta nhưng là muốn đợi đến thời cơ thích hợp mới sẽ mở ra.
Vương đại chú ý lộ đã xuất thần bí tiểu dung, hắn đem chuyển phát nhanh tay không mở ra, lộ ra bên trong trắng đen xen kẽ vài vóc.
Đây là
Lạc Giá cùng Lý Hạo Dương lộ ra ánh mắt kinh ngạc,
mà Thẩm Tiêu biểu lộ thì là trở nên tràn đầy cảm giác nguy cơ.
Không sai, đây chính là ta chuyên môn vì chúng ta giáo hoa kiểu kiểu mua sắm trang phục hầu gái.
Vương đại chú ý mặt mũi tràn đầy thịt đau nói ra, bộ y phục này bính tịch tịch 49 khối 9, lão quý, giáo hoa à, cũng đừng cô phụ ta một mảnh hảo tâm.
Không mặc.
Thẩm Tiêu kháng nghị nói, ta làm sao có thể mặc loại vật này.
Tục ngữ nói tốt, nữ trang chỉ có số không lần cùng vô số lần.
Tại Vương đại chú ý ác ma trong tới cười, Thẩm Tiêu sắc mặt xấu hổ giận dữ đi tới phòng vệ sinh, còn cầm lên trang phục hầu gái cùng tóc giả.
Lấy Thẩm Tiêu nhan trị, căn bản cũng không cần trang điểm.
Chờ hắn lúc đi ra, kém chút lóe mù đám người hợp kim titan mắt chó.
Hơn 40 đồng tiền trang phục hầu gái, tự nhiên là váy ngắn.
Thẩm Tiêu 1m8 ra mặt thân cao, này đôi đôi chân dài cơ hồ nghiền ép toàn bộ Giang đại 9 thành 9 nữ sinh.
Cái kia nổi giận biểu lộ, càng là có thể nhẹ nhõm kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ.
Đột nhiên, Túc quản Lâm mẹ xuất hiện tại cửa ra vào trang ngủ. Nhìn thấy trong phòng ngủ cái này cực kỳ xinh đẹp nữ hài tử, nàng biến sắc, nhíu mày cả giận nói, 515, các ngươi quá phận, lại đem nữ hài tử mang vào trong phòng ngủ.
Lâm Mụ bất giận, đây là Thẩm Tiêu.
Thẩm Tiêu.
Lâm Mụ lộ ra trận mắt hốc mồm biểu lộ.
Chương 363, khóa thể dục trò chơi chương 363, khóa thể dục trò chơi ngày thứ 2, thứ 6 buổi sáng, khóa thể dục.
Giáo thảo Thẩm Tiêu cúp cua.
Nhưng là giáo hoa Thẩm Tiêu đến đi học.
Nhìn xem lớp học xuất hiện cái này dáng người cao gầy, tướng mạo tuyệt mỹ nữ sinh, đám người kinh diễm đồng thời, trong ánh mắt lại xen lẫn một tia kinh ngạc.
Bọn hắn lớp học lúc nào có dạng này tuyệt mỹ nữ hài rồi,
mà lại nữ hài tử này vóc dáng thật thật cao à, tại nữ hài tử đống bên trong đều là hạc giữa bầy gà.
Hôm nay Thẩm Tiêu mặc vào hắn bình thường quần áo, cũng chính là trung tính phong, nhưng là tại Vương đại chủ y bức hiếp dưới, hắn mang lên trên tóc giả, còn bôi một điểm son môi.
Về phần hắn từ đâu tới son môi,
Vương đại chủ y cũng không biết.
Hắn giải thích của mình là, nhỏ nước mắt xảy ra chuyện thời điểm, phụ mẫu đều mất, lại không có thân thích nguyện ý tiếp nhận cái này khoai lang bằng tay, cho nên nhỏ nước mắt người một nhà đồ trọng yếu cơ hồ đều tại Thẩm Tiêu nơi đó đảm bảo.
Đến mức hắn có được nhỏ nước mắt tất cả đồ trang điểm.
Mà giáo viên thể dục Hắc Tinh Tinh vốn là không biết Thẩm Tiêu, dù sao đại học giáo viên thể dục hết thảy liền mấy cái như vậy, phụ trách toàn trường khóa thể dục, hắn căn bản cũng không có tinh lực đi nhận biết học sinh.
Toàn bộ lớn tính toán một chút cơ chuyên nghiệp, hắn liền nhận biết một tiểu đội trưởng Lý Hạo Dương, cái kia hay là bởi vì Lý Hạo Dương cơ bắp khối hắn rất thích. Liền ngay cả ban hai ban trưởng Trương Vĩ hắn cũng không nhận ra.
Lúc này đột nhiên xuất hiện Thẩm Tiêu, hắn cũng không nghĩ nhiều.
Dù sao, Thẩm Tiêu cái tên này, có thể nam có thể nữ, xem như một trong đó tính tên, điểm danh thời điểm, Thẩm Tiêu không có đáp trả, chỉ là tại toàn lớp cuối cùng yên lặng cử đi cái tay.
Vương đại chú ý, Lạc Giá hai người một trái một phải, ngăn cản phía trước các bạn học ánh mắt. Nhưng là một số người đã đoán được cái này Thẩm Tiêu thân phận chân thật, chỉ là mọi người lòng dạ biết rõ, ai cũng không có nói ra, chỉ dám vụng trộm nghị luận.
Từ Tô Bạch Trúc về sau, Giang đại tân nhiệm hai vị giáo hoa, một trong số đó rốt cục tại trên bãi tập hiện thân.
Máy tính chuyên nghiệp ban một cùng Hán ngữ nói văn học chuyên nghiệp khóa thể dục là cùng một thời gian, hôm nay thể dục khảo thí là hít xả, đây là bên trên tiết khóa không có thi xong nội dung.
Thẩm Tiêu đứng ở một bên, đều không biết mình hẳn là sử dụng nam sinh tiêu chuẩn vẫn là nữ sinh tiêu chuẩn.
Cuối cùng, Thẩm Tiêu lựa chọn chiếm cái tiện nghi, sử dụng nữ sinh tiêu chuẩn, nhẹ nhõm đạt tiêu chuẩn.
Khí Vương đại chú ý tại chỗ làm 3 cái hít xả, sau đó liền làm bất động.
Lạc Giá làm 11 cái, đạt tiêu chuẩn, Lý Hạo Dương làm.
Hắn làm số lượng đã đến không hết, treo ở phía trên liền cùng sẽ không mệt mỏi, một mực từ trên xuống dưới, động tác tiêu chuẩn vô cùng, cuối cùng vẫn là Hắc Tinh Tinh để hắn ngừng, hắn mới ngừng lại được.
Sau khi xuống tới, Lý Hạo Dương lấy ra khóa thể dục tên người đơn, ở phía trên tìm được hít xả, cho mình câu một cái đạt tiêu chuẩn.
Đại học thành tích tựa hồ chỉ có đạt tiêu chuẩn cùng thất bại, không có cái này thành tích của hắn, không giống cao trung, còn có ưu tú cùng mắt điểm.
Bên cạnh thấp một ít hít xả cán, Hứa Tiểu Giang ngẩng đầu, vươn cánh tay, nhảy dựng lên, miễn cưỡng đủ đến cột.
Sau đó,
liền không có sau đó.
Nàng hai tay treo ở cán bên trên, làm sao cũng không thể đi lên, tựa như một con đục nước béo cỏ giống như con khỉ.
5 giây về sau, nàng rơi xuống đất, lộ ra một bộ nhanh muốn khóc lên biểu lộ.
Lý Hạo Dương đi tới bên cạnh nàng,
méo méo cánh tay của nàng, phát hiện cánh tay của nàng cơ bắp đều có thể dùng không đáng kể để hình dung. Lý Hạo Dương yên lặng tại Hứa Tiểu Gia thành tích bên trên đánh lên hợp cách, sau đó cười nói, ngươi nên rèn luyện à, cái này tay chân lẹo khéo. Hứa Tiểu Gia, nếu như không phải là bởi vì nói chuyện cái ban trưởng bạn trai, nàng thể dục từng cái hạng mục thành tích đều là thất bại. Ta cũng nghĩ a, nhưng chính là rèn luyện không ra cơ bắp. Hứa Tiểu Gia khung xương rất nhỏ, Lý Hạo Dương đều không tưởng tượng nổi nàng có bắp thịt bộ dáng. Nghĩ tới đây, hắn thở dài, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Có lẽ Lao Thiên Gia đem vốn hẳn nên thuộc về Hứa Tiểu Gia cơ bắp, tất cả đều cho Lý Hạo Dương. Ngoa tạo. Vương Đại Chú Ý ở một bên hoảng sợ nói, huấn luyện viên, ngươi cái trọng sắc khinh hữu gia hỏa, ta làm ba cái hít xả, Hứa Tiểu Gia một cái đều không có làm, vì cái gì ta là thất bại, nàng chính là đạt tiêu chuẩn. Khu khu. Lý Hạo Dương lung tung nói, sai lầm, một hồi ta cho ngươi đổi lại đi. Giống thể dục loại này chương trình học, liền ngay cả giáo viên thể dục đều không để ý thành tích, cái này tiết khóa tại đại học chiếm so bên trong cũng không trọng yếu, chỉ có năm thứ nhất đại học có khóa thể dục, đến đại nhị liền không có. Cho nên đạt tiêu chuẩn vẫn là thất bại, kỳ thật cũng không đáng kể. Cho dù là thất bại, cuối cùng thi lại thời điểm giáo viên thể dục cũng sẽ đánh lên đạt tiêu chuẩn, dù sao tố chất thân thể cũng không phải là một sớm một chiều, không có người sẽ vì thể dục đạt tiêu chuẩn, mỗi ngày rèn luyện. Hôm nay hạng mục thi xong về sau, Hắc Tinh Tinh chuẩn bị mang theo mọi người đến chơi đùa. Trò chơi tên là Hoa Đào Đoá Đoá Mở. Lạc Giã khi còn bé tại nhà trẻ chơi qua, nhưng là quy tắc trò chơi đã quên. Bất quá nghe được muốn chơi đùa, khóe miệng của hắn co lại, lộ ra khổ ba ba biểu lộ. Nhanh kết thúc a, hắn còn muốn đi tìm Học Tỷ đâu. Chỉ gặp Hắc Tinh Tinh mở miệng nói ra, "Đến, mọi người tản ra." Sau đó tay giắt tay, làm thành một cái cự đại vòng tròn. Nghe đến lời này, đám người mặc dù không hiểu, không rõ cái trò chơi này là có ý gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Nhìn thấy mắt trước khoảng 50 người, nhưng bởi vì một số người trốn học nguyên nhân, chỉ có đại khái 40 người, đã lấy mình làm trung tâm, làm thành một vòng tròn, Hắc Tinh Tinh nhẹ gật đầu, sau đó lại phát hiện cái vòng tròn này có một lỗ hổng. Chỉ gặp lớp học người không tự chủ chia làm nam sinh cùng nữ sinh, mà cái vòng tròn này, tại hai bên là không có kết nối bảo. Hai đầu hai vị nam sinh, cũng không có nắm chặt hai đầu hai vị tay của nữ sinh. Hắc Tinh Tinh nhướng mày, mở miệng nói ra, chuyện gì xảy ra? Năm cái tay đều nhăn nhăn nhó nhó, đều sinh viên đại học, đã như vậy, vậy liền nam nữ giao nhau, một cái nam sinh bên cạnh, tất nhiên là một người nữ sinh, sau đó lại nắm tay. Nghe đến lời này, Lạc Giã biến sắc. Hắc Tinh Tinh, lão tặc, ngươi không là người. Bị Học Tỷ biết hắn cầm những nữ sinh khác tay, không phải muốn giết hắn không thể. Lúc này, đội ngũ bắt đầu biến hóa, Thẩm Điểu lấy nữ sinh thân phận, đi tới bên cạnh hắn. Lạc Giã lộ ra cảm động biểu lộ. Vẫn là nam minh tinh người tốt, mà một bên khác thì là Hứa Tiểu Giả. Hứa Tiểu Gia bên cạnh là Lý Hạo Dương. Lý Hạo Dương nhìn thoáng qua Lạc Giã, cười nói, chúng ta cứ như vậy đi. Độc thân còn dễ nói, nhưng là bọn hắn những thứ này nói yêu thương, cũng là không hy vọng bạn gái của mình bị những nam sinh khác bắt lấy tay. Nếu như là Lạc Giã, hắn yên tâm, tin tưởng Tô Học Tỷ cũng sẽ yên tâm. Mặc dù bắt cái tay cũng xác thực không có gì, cái này hay là bởi vì khóa thể dục trò chơi nhu cầu. Vương Đại Chú Ý sắc mặt cổ quái nhìn lấy bọn hắn. Nói yêu thương người, thật đúng là không tự do. Không giống hắn. Lúc này hắn trái ôm phải ấp, cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó. Một cái tay nắm lấy Thẩm Tiểu một cái tay khác, mà một cái tay khác lại là Đường Ân Kỳ. Người ở bên ngoài xem ra, hai vị tân tấn giáo hoa, vậy mà đều bị tiểu tử này mò tới tay. Thật đáng chết a. Chương 364, chú ý ca phong thần thời khắc. Chương 364, chú ý ca phong thần thời khắc. Tại đại học nhìn thấy có một đám người chơi đùa, nói thật vẫn là rất bác người nhãn cầu. Đây cũng là Hắc Tinh Tinh nhất thời hưng khởi ý nghĩ, nếu như có thể sinh động bầu không khí, hắn cho các lớp khác khi đi học cũng sẽ chơi cái trò chơi này. Quy tắc của trò chơi này là, mọi người làm thành vòng tròn, tay nắm xoay quanh vòng. Ta sẽ cùng mọi người nói đoá đoá hoa đảo, làm ta nói ra câu nói này thời điểm, mọi người muốn hỏi ta, mở mấy đoá, nếu như câu trả lời của ta là mở 5 đoá, mọi người lập tức phân tán, thành 5 người báo đoàn, lạc đàn người, hoặc là không phải 5 người đoàn đội, mình tự giác đi biểu diễn một chút tạp kỹ đi. Nghe xong còn muốn biểu diễn, đám người áp lực lập tức liền lớn lên. Trò chơi rất nhanh bắt đầu. Toàn lớp bắt đầu tay nắm xoay quanh vòng. Hắc Tinh Tinh mở miệng nói ra, đoá đoá hoa đảo. Toàn bộ đồng học hỏi, mở mấy đoá? 4 đoá. Vừa dứt lời, Lạc Giã, Thẩm Kiều, Hứa Tiểu Gia, Lý Hạo Dương cấp tốc buông tay ra, sau đó đứng thành một đoàn. Toàn bộ đồng học đều hoảng loạn. Vương Đại Chú Ý tay trái tay phải đồng thời buông ra, gặp Đường Ân Kỳ đi tiểu đoàn các đội, Vương Đại Chú Ý nhìn về phía mình phòng ngủ phương hướng. 4 người tiểu đoàn thể, có thêm một cái Hứa Tiểu Giả, thiếu đi cái Vương Đại Chú Ý. Thấy thế, Vương Đại Chú Ý hoảng sợ nói, ta mới là 515. Nói, hắn muốn xâm nhập trong đội ngũ. Nhìn thấy hắn cái này tư thế, Lạc Giã, Thẩm Tiểu, Lý Hạo Dương 3 người đồng thời nói ra, người đã đông đủ. Vương Đại Chú Ý sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn phảng phất bị toàn thế giới từ bỏ. Hắn nhìn về phía cái khác tiểu đoàn đội, phát hiện chỉ có hắn là đàn. Bây giờ đến lên lớp 41 người, hắn chính là cái kia một. 3 cái nghịch tử, thật sự là tức chết ta. Vương Đại Chú Ý lộ ra tức hồn hển biểu lộ. Hắc Tinh Tinh không có hảo ý đi tới, hắn đi tới Vương Đại Chú Ý bên cạnh, hỏi, vị bạn học này, ngươi muốn biểu diễn tiết mục gì? Nghe vậy, Vương Đại Chú Ý biến sắc, chững chạc đàng hoàng nói ra, ca hát khiêu vũ, tạp kỹ, ta cũng không biết. Lời này vừa nói ra, Hắc Tinh Tinh cau mày nói, vậy ngươi biết cái gì? Cái gì cũng không biết. Nghe đến lời này, Lạc Giã sau lưng hắn cách đó không xa nhỏ giọng nhắc nhở, "Chú ý ca, ngươi không phải sẽ chạy múa sao? Ngoại trừ chạy múa, ngươi sẽ không sẽ còn cái kia sao?" "Cái kia?" Vương Đại Chú Ý quay đầu nghi hoặc nhìn Lạc Giã.
Chỉ gặp Lạc Giã làm ra bả vai run run động tác, nhắc nhở Vương Đại Chủ Y. Cái sau lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn nhìn về phía Hắc Tinh Tinh, nói ra: "Hắc lão sư, cho ta bóng rổ." Tại khóa thể dục bên trên tìm một cái bóng rổ, hay là vô cùng đơn giản. Đạt được bóng rổ về sau, Vương Đại Chủ Y vỗ tay phát ra tiếng, mở miệng nói ra: "Niệu Dĩ." Vừa dứt lời, Lạc Giã mười phần hiểu chuyện dùng điện thoại di động của mình phát hình truyền thuyết kia bên trong một bài thần khúc. Làm cơ nghe quá đẹp mở đầu từ Lạc Giã trong điện thoại di động truyền tới trong nháy mắt đó, toàn bộ đồng học đều sôi trào. Liền ngay cả phụ cận người xem náo nhiệt đều cười ra tiếng. Nên nói hay không, Vương Đại Chủ Y đúng là có một ít vũ đạo thiên phú ở trên người, lúc này vậy trừ trang phục bên ngoài, cơ hội hoàn mỹ trở lại như cũ động tác, sợ ngây người tất cả mọi người ánh mắt. Cơ nghe quá đẹp, cơ nghe thật sự là quá đẹp. Vương Đại Chủ Y động tác, phối hợp bóng rổ cùng âm nhạc đem cái này tiết hóa không khí tăng lên đến một cái đỉnh điểm. Để Hắc Tinh Tinh nghĩ lầm cái trò chơi này thí nghiệm thành công. Nhưng là chờ hắn đi hạ một cái lớp học chơi thời điểm, hắn liền sẽ biết cái gì gọi là kẻ ngắt. Máy tính chuyên nghiệp có không khí, đó là bởi vì Vương Đại Chủ Y cái này thần kỳ ra hỏa. Khóa thể dục sau khi tan học, Vương Đại Chủ Y nổi danh. Hai vị giáo hoa bị một mình hắn một tay nắm một cái ảnh chụp, tại Giang Đại diễn đàn đã bị truyền ầm lên. Người người kêu đánh đối tượng, từ Lạc Giã cấp tốc chuyển rời đến Vương Đại Chủ Y trên thân, lại thêm cái này một bài thần vũ, để hắn tại Giang Đại đánh ra thành tựu. Bất quá, đây hết thảy đều cùng Lạc Giã không có quan hệ, hắn đi tới ra chút lâu, phát hiện tiên nữ học tỷ cũng không ở nhà. Hắn cúi đầu nhìn một chút điện thoại, bắt đầu cho học tỷ phát tin tức. Lạc tiên sinh, học tỷ người Lạc. Chúc phu nhân cùng Văn Văn ở bên ngoài, cùng tân học tỷ cùng một chỗ, Lạc Giã là phi thường yên tâm. Hắn ngồi ở trên ghế salon, bắt đầu đánh lên trò chơi. Hai thanh trò chơi qua đi, học tỷ trở về. Nhìn thấy tiên nữ học tỷ cùng tân học tỷ bao lớn bao nhỏ đi tới ra môn, Lạc Giã tò mò hỏi: "Học tỷ, mua cái gì à?" "Một chút bột nhỏ." Tô Bạch Trúc đem mua sắm túi đặt ở trên ghế salon, cũng chính là Lạc Giã bên cạnh. Bên trong chứa một chút chơi vui bột nhỏ. Thì như chuyển cái đuôi liền sẽ tự mình nhảy hết xanh. Lạc Giã đối vật này sinh ra hiếu kỳ, tại trên bàn trà bắt đầu chơi tiếp. Thấy thế, Tô Bạch Trúc mặt không thay đổi nói ra: "Đây là cho Tô Hữu Tài chơi." Nghe vậy, Lạc Giã lộ ra lúng túng biểu lộ. Hắn nhìn về phía bên cạnh, phát hiện Tô Hữu Tài chính trơ mắt nhìn hết xanh nhỏ, bày ra một bộ tùy thời chuẩn bị tập kích động tác. Lạc Giã đem hết xanh nhỏ cái đuôi chuyển vài vòng, sau đó để dưới đất, để Tô Hữu Tài mình đi chơi. Mà lúc này đây, Tân Học Tỷ đã cầm đồ vật của mình rời đi. Trong phòng khách, chỉ còn lại Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc hai người, còn có Tô Hữu Tài ngay tại đuổi theo hết xanh chạy, thỉnh thoảng một móng vuốt đập tới, đem hết xanh trò đánh bay. Tô Bạch Trúc ngồi ở Lạc Giã bên cạnh, bắt đầu nhìn điện thoại di động. Bởi vì chú ý Giang Đại diễn đàn, cho nên trong diễn đàn một chút lôi cuốn tin tức sẽ tự động bắn ra tới. Nhìn thấy Vương Đại Chủ Ý trái ôm phải ấp ảnh chụp, Tô Bạch Trúc ngữ khí bình thản nói ra: "Lớp các ngươi chơi thật vui vẻ à?" "Tuyệt không vui vẻ." Lạc Giã một bộ sinh không thể luyến biểu lộ nói ra: "Học tỷ, ngươi biết không, nếu như không có Thẩm Tiểu cùng Hứa Tiểu Gia, bạn trai của ngươi sẽ phải sở nữ hài tử khắc tay." "Ồ." Tô Bạch Trúc lông mày nhíu lại, nàng nhìn về phía Lạc Giã, nhàn nhạt hỏi: "Vì cái gì?" Lạc Giã đem quy tắc trò chơi nói cho tiên nữ học tỷ, sau đó cái sau một bộ không thèm quan tâm dáng vẻ nói ra: "Quy tắc trò chơi mà thôi, ta cũng sẽ không ăn loại này giấm." "Thật sao?" "Thật." "Vậy ta, ngươi có thể sờ một chút thử một chút." Lời này vừa nói ra, Lạc Giã hơi sững sờ, hắn quay đầu nhìn về phía tiên nữ học tỷ, kinh ngạc nói: "Học tỷ, ngươi không phải nói không ăn giấm sao?" "Ta không ăn giấm, cho nên ngươi có thể sờ một chút thử một chút, ta lại không có nói ta sẽ đối với ngươi như vậy." Chú ý tới học tỷ trên mặt biểu lộ càng ngày càng lãnh đạm, Lạc Giã vươn tay, bắt lấy bên cạnh tiên nữ học tỷ tay, mở miệng nói ra: "Yên tâm đi học tỷ, ta làm sao có thể làm có lỗi với học tỷ sự tình đâu." Chương 365, xấu hổ ôm hôn. Chương 365, xấu hổ ôm hôn. Bây giờ chính là giữa trưa, đã đến cơm trưa thời gian. Tô Hữu Tài còn tại chơi nó món đồ chơi mới, hết xanh nhỏ trên thân đã dính đầy lông mèo. Lạc Giã thừa dịp Tô Hữu Tài một cái không chú ý, bắt lấy hết xanh nhỏ, sau đó ném ra ngoài, đồng thời nói ra: "Đi thôi, có tài." Nhìn xem hết xanh nhỏ bay ra ngoài, sau đó quẳng xuống đất lăn lộn, Tô Hữu Tài tựa như một thất ngựa hoang mất cương, trực tiếp vọt ra ngoài. "Người coi nó là chó a?" Tô Bạch Trúc ở một bên chống đỡ cái cằm, nhìn cái này ngu xuẩn con mèo. "Đều như thế." Lạc Giã nhìn về phía Tô Hữu Tài, con mèo nhỏ đã ngậm vết xanh nhỏ về tới bên chân của hắn, sau đó trơ mắt nhìn hắn, mập meo réo lên không ngừng, tựa hồ là đang ra hiệu hắn, để hắn tiếp tục ném. Hành động này mang ý nghĩa Tô Hữu Tài hướng Lạc Giã phát ra cùng nhau chơi đồ mời. Lạc Giã quả quyết cự tuyệt phần này mời, đồng thời quay đầu đem lực chú ý tập trung đến tiên nữ học tỷ trên thân. "Học tỷ, ngươi trên trán đầu đầu tốt sao?" Nghe đến lời này, Tô Bạch Trúc nhấc lên một bộ phận tóc cắt ngang trán, lộ ra trán của mình, sau đó đem mặt mũi hướng về phía Lạc Giã, nhẹ giọng nói ra: "Không có." Nhìn xem học tỷ trên trán chấm đỏ, Lạc Giã cười nói: "Học tỷ, ngươi thật giống như nhà trẻ tiểu bằng hữu bị phần thưởng hồng tâm." Lạc Giã dùng ngón tay sờ lên tiên nữ học tỷ trên trán chấm đỏ, sau đó dần dần tới gần học tỷ, nhỏ giọng nói ra: "Học tỷ, tiểu di nói phương pháp, muốn hay không thử một chút?" Nhìn thấy gần trong gang tấc gương mặt này, Tô Bạch Trúc sắc mặt đỏ lên, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, sau đó liền nhắm mắt lại, lộ ra nhâm quân hái bộ dáng. Lạc Giã cũng nhắm mắt lại, sau đó dùng bờ môi của mình tại tiên nữ học tỷ trên môi dán một chút. Một giây, tách ra. Hai người đồng thời mở to mắt, Tô Bạch Trúc trong đôi mắt tràn ngập một tia nghi hoặc, phảng phất là đang hỏi. Cứ như vậy kết thúc. Chỉ gặp Lạc Giã tiếp tục nhỏ giọng nói ra: "Học tỷ, nhắm mắt lại." Nghe vậy, Tô Bạch Trúc ngoan ngoãn đem con mắt nhắm lại.
Sau một khắc, Lạc Giá lại một lần nữa hôn lên, lần này cường độ so với một lần trước lớn hơn một chút, thời gian cũng càng lâu. 5 giây về sau, tách ra. Sau đó lại một lần tiến hành lần thứ 3 hôn. Mỗi một lần đều sẽ so với lần trước thời gian càng dài, hôn đến cũng càng sâu. Sở dĩ chưa làm nhiều lần, Lạc Giá tựa hồ là muốn đem 3 ngày này hôn toàn bộ đều bù lại. Từ lúc mới bắt đầu hôn đến bây giờ, đã biến thành bá đạo chiếm hữu. Lạc Giá càng hôn càng sâu, Tô Bạch Trúc cũng dần dần đắm mình vào trong, thân thể càng ngày càng mềm, rất nhanh liền ngã xuống trên ghế salon. Từ khi trước mấy ngày ban đêm phát sinh chuyện kia về sau, quan hệ giữa hai người tựa hồ liền xuất hiện một tia vi diệu xấu hổ. Mỗi một lần tới gần đối phương, liền sẽ nhớ tới chuyện đêm hôm đó. Mà thời gian qua đi 3 ngày tầm đó thời gian, lại một lần nữa cùng đối phương có tương đối thân mật tiếp xúc, hai người cũng tại từng chút đánh vỡ cái này một phần xấu hổ. Lần này Lạc Giá không có động thủ động cước, mà là đem tiên nữ học tỷ đè xuống ghế salon, cùng học tỷ vong tình hôn. Đột nhiên, vừa mới Tần Ngọc Văn chỉ là trở lại gian phòng của mình bỏ đồ vật mà thôi, cho nên cũng không có đóng thượng khách sảnh cửa phòng. Lúc này đi tới cửa, nàng vừa đi vào đến, liền thấy trên ghế salon chính đang hôn hai người. Thân vì một cái chưa nhân sự hoàng hoa đại khuê nữ, Tần Ngọc Văn sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, thậm chí nhịn không được kêu ra tiếng, nhưng nàng biết, lúc này tuyệt đối không thể phát ra bất kỳ thanh âm, nếu như quấy rầy đến hai người kia, nàng chẳng phải là tội nhân thiên cổ. Nàng ngạnh sinh sinh đem sắp thoát ra thanh âm nén trở về, sau đó rón rén ngồi ở trước bàn ăn. Rốt cục, Lạc Giá buông lòng ra tiên nữ học tỷ bờ môi, nhìn xem bị hôn đến sắc mặt đỏ bừng học tỷ, hắn từ trên ghế xạ lọn bắt đầu, nhỏ giọng nói ra, học tỷ miệng thật ngọt, làm sao ăn cũng ăn không ngán. Nghe được câu này, Tô Bạch Trúc bình phục một chút mình không an phận nhịp tim, nàng nằm trên ghế salon, nhìn xem Lạc Giá, cũng không nói gì thêm. Lạc Giá vươn tay, muốn đem học tỷ kéo lên. Tô Bạch Trúc bắt lấy hắn tay, thuận thế đứng dậy, sau đó liền thấy trước bàn ăn giống như cười mà không phải cười Tần Ngọc Văn. Lập tức, nàng mặt đỏ bừng sắc trong nháy mắt lãnh đạm xuống dưới, đem bên cạnh Lạc Giá cho giật nảy mình, lúc này chính là nói ra, ta sai rồi học tỷ. Tô Bạch Trúc cũng không có phản ứng Lạc Giá, mà là nhàn nhạt nói ra, đến đây lúc nào? Nghe đến lời này, Lạc Giá rất nghi hoặc. Học tỷ đang nói cái gì? Bất quá học tỷ ánh mắt tựa hồ cũng không có nhìn hắn, mà là tại nhìn phía sau hắn. Lạc Giá quay người hiếu kỳ nhìn sang, phát hiện mặt mũi tràn đầy lúng túng Tần học tỷ, hắn cũng là mở to hai mắt nhìn, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chỉ gặp Tần Ngọc Văn vô cùng khẩn trương nói ra, ta hẳn là từ vừa mới bắt đầu. Ngay tại lời vừa nói ra, Tô Bạch Trúc sắc mặt càng lạnh hơn, mà dấu ở cao lạnh biểu lộ ở dưới là một phần đến từ băng sơn nữ thần thẹn thùng. Cùng bạn trai hôn thời điểm, lần thứ nhất bị người nhìn như vậy đến, nàng thật không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình lúc này. Phát giác được lúc này này quái dị không khí, ba người đều trầm mặc. Một lát sau, Tần Ngọc Văn hỏi dò, vậy ta đi. Lạc Giá cùng Tô Bạch Trúc đều không nói gì. Thấy thế, Tần Ngọc Văn quả quyết quay người, lộn nhào rời khỏi nơi này. Rời đi thời điểm, còn kém chút bằng một cái ngã gục. Ba. Tần học tỷ thời điểm ra đi, giữ cửa cũng đóng lại. Rốt cục, lúng túng không khí biến mất. Lạc Giá nhìn về phía tiên nữ học tỷ, cái sau cũng nhìn xem Lạc Giá. Hai người trầm mặc một lát, Tô Bạch Trúc rôi ra đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng nện ở Lạc Giá trên thân, hờn dỗi nói ra, đều tại ngươi. Được rồi học tỷ, trách ta trách ta. Lạc Giá bắt lấy tiên nữ học tỷ nắm tay nhỏ, an ủi, lần sau ta nhất định chú ý cửa có hay không đóng lại. Hừ. Tô Bạch Trúc thu hồi cánh tay, sau đó hai tay ôm ngực, một bộ ta tức giận, mau tới hống ta bộ dáng. Lạc Giá cũng là kiên nhẫn bắt đầu hống học tỷ vui vẻ. Băng Sơn nữ thần, tại thời khắc này, cũng biến thành một cái tiểu nữ sinh tùy hứng ngạo kiều. Mà Tô Hữu Tài còn tại đùa bỡn lấy hết xanh nhỏ, như cũ, nó xác thực rất thích cái này đồ chơi. Cái nhà này, tựa hồ cũng giữa bất chi bất giác, càng có hơn nhà hương vị.